Chương 141, mặt nạ chương 141, mặt nạ bây giờ không chỉ có toàn bộ sở quốc cảnh nội gián thiếp có Lâm Phàm Hải bộ văn thư, Vân Đỉnh Tông càng là xuống lệnh truy sát, chỉ cần bắt được Lâm Phàm vô luận chết sống, đều có thể thu được 10 vạn mai thượng phẩm linh thạch tiền thưởng. Đương nhiên, chỉ là một cái pháp bảo thượng phẩm thần hỏa giới vô luận như thế nào, cũng không khả năng giá trị 10 vạn mai thượng phẩm linh thạch, nói trắng ra là Vân Đỉnh Tông đồng dạng đang mơ ước Bạch Ngọc Đỉnh. Bây giờ Lâm Phàm đối với đại đa số người tới nói, đó chính là di động dây béo, muốn bắt hắn linh thưởng tu sĩ đến không hết, ai có thể nghĩ đến Lâm Phàm lại còn dám đến Nam Vũ Châu, thậm chí còn dám lại lần chạm vào Vân Đỉnh Tông lại như thế nào không để từng xem như Lâm Phàm cùng phòng ngủ hảo hữu Lâm Thanh Sam kinh ngạc đâu. Im lặng. Lâm Phàm đứng dậy thả ra thần thức, xác nhận bốn phía không người sau mới yên lòng. Hắn dù sao cũng là thừa dịp Vân Đỉnh Tông diễn thử, lúc này mới thừa dịp loạn tiến vào tới, nếu là bị người phát hiện, cái kia nhất định sẽ giống Mâu Thân Mục Kiếm Tâm nói như vậy cựu tử vô sinh. Lâm Thanh Sam cũng liền đội vàng che miệng, hạ giọng nói, ngươi không trốn xa, nhưng vì sao còn muốn trở về? Điên rồi phải không? Lâm Phàm một truy cái bản, nói, Lâm Minh cũng biết An Thải Vi đối với ta có ý định, ta à? Như thế nào lại trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa? Lâm Thanh Sam hít một tiếng, vậy chỉ bất quá là ngươi mong muốn đơn phương thôi, cái kia Tống Tử Nghị dầu gì, cũng là Lạc Anh Thần Quân thân truyền đệ tử, trong mắt ngươi là hố lửa, nhưng ở người bên ngoài trong mắt lại là kim đồng ngọc nữ, nghe ngu minh một lời khuyên, nhanh chóng rời đi, tuyệt đối không nên trở về, ta coi như ngươi chưa từng tới. Nhưng mà Lâm Phàm lại là khe khẽ lắc đầu, Lâm Minh cũng biết cách làm người của ta, ý ta đã quyết, Lâm Minh cũng không cần quên. Lâm Thanh Sam cau mày nói, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Muốn cầu Lâm Minh một sự kiện, mong rằng Lâm Minh giúp ta. Ta chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, lại có thể thế nào giúp ngươi? Lâm Phàm mỉm cười, đơn giản, chỉ cần mượn Lâm Minh quần áo cùng Vân Đỉnh Tông lệnh bài dùng một chút. Ngươi muốn những thứ này làm gì? Giống như là nghĩ đến cái gì, Lâm Thanh Sam con ngươi co rụt lại, cả kinh nói, ngươi muốn kết thân? Gặp Lâm Phàm trầm mặc không nói, Lâm Thanh Sam khẩn trương, ngươi điên rồi. Đây chính là Thanh Thiên Tông cùng Vân Đỉnh Tông đại sự, nhất định phòng vệ sâm nghiêm, ngươi lại muốn như thế nào chui vào? Vừa vặn tương phản, thịnh muốn như thế, qua lại khách nhân như dệt, chính là phòng vệ bạc nhược thời điểm, cho nên ta mới muốn mượn Lâm huynh quần áo và lệnh bài dùng một chút. Ngươi nghĩ giả mạo ta? Có phần quá ý nghĩ hao huyền đi. Chỉ cần có người nhìn thấy mặt của ngươi lập tức liền có thể nhận ra, đến lúc đó nếu là phát hiện trên người ngươi có lệnh bài của ta, ta cũng là chịu lấy dính líu. Cái này Lâm huynh cứ việc yên tâm, sơn nhân tự có diệu kế, tuyệt sẽ không bị người nhận ra. Ngươi chỉ cần có thể chứng minh sẽ không bị nhận ra, ta liền cho ngươi mượn, bằng không, tha thứ ngu huynh không dám mạo hiểm. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong túi chữ vật lấy ra một bình sứ nhỏ nói, làm phiền Lâm huynh đánh một chậu nước tới. Ngươi muốn thủy làm gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Thế là Lâm Thanh Sam liền nửa tin nửa ngờ đánh tới một chậu thanh thủy. Lâm Phàm mở ra nắp bình, từ bên trong đổ một chút bột màu trắng tại trong thanh thủy, chậu kia thanh thủy lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ ngưng kết, đã biến thành cao hình dáng. Lâm huynh chỉ cần đem mặt vùi vào đến liền hảo. Lâm Thanh Sam nghe vậy liền làm theo đem mặt vùi vào trong chậu. Đi, có thể. Lâm Thanh Sam ngồi dậy, chỉ thấy Lâm Phàm thận trọng nắm bước khuôn mặt mô hình biên giới, từ trong chậu bóc tới một tấm mềm mại mặt nạ, chỉ cần phút chốc, vốn là trong suốt mặt nạ trở nên cùng Lâm Thanh Sam bộ mặt màu da mở dạng. Lâm Phàm đem mặt nạ dán tại trên mặt, hơi điều chỉnh một chút, lại tại trên mặt bóp nhẹ một phen, một cái cùng Lâm Thanh Sam dài giống nhau như lúc người liền xuất hiện tại trước mặt Lâm Thanh Sam. Lâm Thanh Sam kinh hãi đặt mông ngồi dưới đất, chỉ vào Lâm Phàm nhất thời nói không ra lời. Biến hóa chi thuật mặc dù cũng có, nhưng chính như Lục Vũ Yên nói cho Tống Tử Nghị như thế, chỉ có kết đan kỳ tu sĩ mới có thể tu hành, trúc cơ kỳ căn bản là học không được. Lâm Phàm thấy hắn như thế không nên việc, không khỏi lắc đầu, cười hỏi, bây giờ tin tưởng ta đi. Ngay cả âm thanh đều bắt chước giống như lúc, đơn giản chính là Lâm Thanh Sam đồng bào huynh đệ. Lâm Thanh Sam từ dưới đất đứng lên, vô vô áo choàng bên trên thổ, hỏi, coi như ngươi có những thủ đoạn này, nhưng tóm lại là muốn đi gặp cái kia An Đại Tiểu Thư à? Ngươi lại như thế nào chắc chắn An Đại Tiểu Thư nhất định sẽ đi theo ngươi đâu? An Hải Vi yêu thích vốn chính là ta, gả cho Tống Tử Nghị cũng là thân bất do kỷ, nếu là ta cùng nàng cho thấy tâm ý, nàng tất nhiên sẽ đi theo ta, điểm này ta có thể chắc chắn. Thấy hắn như thế chắc chắn, Lâm Thanh Sam nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Thế nhưng là vạn nhất nàng không đi theo ngươi đâu? Lâm Minh, ngươi phải tin tưởng ta, ta Lâm Phàm không bao giờ làm chuyện không có nắm chắc. Gặp Lâm Thanh Sam còn đang do dự, Lâm Phàm than nhẹ một tiếng, thôi, ngươi nếu là không muốn ta tự nhiên cũng sẽ không cơ cầu, ta lại đi tìm người khác. Ca nói xong, liền làm bộ muốn đi. Lâm Thanh Sam cắn răng nói, thôi, cho ngươi mượn cũng không sao. Lâm Phàm nhếch miệng lên một tia đường cong, xoay người một mặt cảm kích nói, đa tạ Lâm Minh yên tâm, nếu là ta thật bị bắt, ta liền nói y phục này cùng lệnh bài cũng là ta trộm, tuyệt sẽ không nhường ngươi chọc liên quan. Lời đều nói đến mức này, Lâm Thanh Sam còn có thể nói cái gì? Chỉ có cười khổ mà thôi. Chỉ hy vọng như thế. Lâm Phàm đưa tay vỗ vỗ Lâm Thanh Sam bả vai, người ta không chỉ có tính cách hợp nhau, vẫn là cùng họ bản ra, nếu về sau ngươi có khó xử, cứ tới Ngọc Thanh Điện tìm ta, ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Thanh Sam gật gật đầu, đem chính mình áo bào còn có Vân Đỉnh Tông lệnh bài giao cho Lâm Phàm, trịnh trọng nói, vạn sự cẩn thận. Lâm Phàm gật đầu, lại nhìn hắn một mắt sau, liền nhảy cửa sổ rời đi. Tông Tử Nghị đem An Thải Vi nhận về Thanh Thiên Tông, bái qua Thanh Thiên Tông tông chủ trưởng lão sau, liền đem nàng dẫn tới vừa xây xong lên hương trong các, trận này diễn thử cũng theo đó kết thúc. An Hải Vi tháo mặt nạ xuống, đánh giá Lê Hương Các, khoe miệng lộ ra vẻ hài lòng ý cười, lầu này thật không tệ, so ta tại Vân Đỉnh Tông nơi ở vừa vặn rất tốt nhiều lắm. Tống Tử Nghị chỉ là làm theo thông lệ bồi tiếp nàng tham quan thôi, nghe vậy ngữ khí bình thản nói, ngươi ưa thích liền tốt. An Hải Vi liếc mắt nhìn hắn, thấy hắn một bộ cuộc đời không còn gì đáng tiếc bộ dáng, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tức giận, cười lạnh nói, như thế nào? Cưới ta ngươi rất khó khăn sao? Tống Tử Nghị ngoài cười nhưng trong không cười nói, nào có, ta chỉ là cười khuôn mặt có chút cương, nhưng cũng không phải đối với ngươi có ý kiến, có thể lấy được an đại mỹ nhân, bị nhân nằm mơ giữa ban ngày đều có thể cười tình đâu. Nghe hắn không hề có thành ý âm dương quái khí, An Hải Vi hừ lạnh một tiếng, ta cảm thấy chúng ta ước pháp tam chương lực ước thúc còn kém một chút, bây giờ lại thêm một đầu, ngươi nếu là dám đụng ta, không chỉ có phải thừa nhận chính mình là cậu, còn nhất thiết phải nằm sát xuống đất học 100 âm thanh chó sủa. Cơ mờ nờ, ác như vậy, như thế nào? Ngươi còn nghĩ đổi ý hay sao? Tống Tử Nghị xách một tiếng, ngươi cho ta hiếm có a. Ngươi nếu như về sau thèm thân thể ta, muốn đối với ta dục hành bất quý, cũng tương tự nên như thế. A, ta sẽ thèm thân thể ngươi. Ngươi không sao chứ? Muốn hay không tìm đại phu xem đầu a? Ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn liền tốt, chúng ta tất cả qua riêng, ngươi về sau cũng không cho phép bọn ta. Yên tâm, ta mới mặc kệ ngươi đây. Tống Tử Nghị gật gật đầu, hắn sớm đã bị nghi thức rườm rà làm có chút không thở được, đang muốn ra ngoài hít thở không khí, nhân tiện nói, rất tốt, ngươi chậm rãi tham quan, ta trước hết cáo tử. Nói xong, không cần An Thải Vi đáp lại, liền lòng bàn chân bôi dầu chạy. Rời đi lầu nhỏ sau, Tống Tử Nghị cảm giác đông hoa đẹp hơn, thiên cũng càng lam, liền không khí đều cảm giác biến tương ngọt, không khỏi trọng trọng thở phào một cái, tránh thoát trói buộc cảm giác thực tốt ta. Hắn duỗi lưng một cái sau tạm thời cũng không tâm tình đi Thính Phong lâu nghiên cứu trận pháp, hơi suy nghĩ một chút, liền ngự kiếm hướng Mai Phong bay đi. Chương 142, hắn hướng nếu là cùng Sối Tuyết chương 142, hắn hướng nếu là cùng Sối Tuyết đi tới Phạm Thiên Tuyết thường xuyên luyện tương chỗ, tìm một vòng nhưng không thấy Phạm Thiên Tuyết thân ảnh. Kỳ quái, thời gian này nàng hẳn là ở đây mới đúng a. Đang muốn thả ra thần thức tìm kiếm, đầu lại bị một cái tuyết cầu đập một cái. Ngẩng đầu chỉ thấy Phạm Thiên Tuyết ngồi ở trên một thân cây, thấy hắn trông lại, trong tay một cái khác tuyết cầu cũng ném tới. Tống Tử Nghị nhẹ nhõm tránh thoát, cũng nhảy lên cây chặt, tại Phạm Thiên Tuyết bên cạnh ngồi xuống. Phạm Thiên Tuyết thấy hắn trên người đỏ chót hỉ phục còn chưa đổi, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, ngươi không phải đang đổi tân nương sao? Tống Tử Nghị nắm chặt tay của nàng cười nói, như thế nào? Ghen? Ta mới không có. Phạm Thiên Tuyết muốn đem tay rút trở về, thử một chút lại là không hề động một chút nào, cũng liền từ bỏ. Mặc dù nàng biểu hiện không thèm để ý một dạng, nhưng hôm nay cả ngày nàng cũng lộ ra tâm sự không yên. Liên thương trong tay đều múa có chút biến hình, dứt khoát trốn đến trên cây uống rượu. Tống Tử Nghị rõ ràng cũng ngửi được trên người nàng mang theo mùi rượu, đưa tay đem bên hông nàng hồ lô rượu gỡ xuống, lung lay quả nhiên là trống không. Còn nói không có. Đều một người uống rượu buồn. Ta chỉ là muốn uống mà thôi, mới không phải bởi vì ngươi mà uống. Tống Tử Nghị gặp nàng một bộ dáng ngạo kiều, trực tiếp đưa tay nắm ở eo nhỏ của nàng đem nàng phóng tới trên chân của mình, xích lại gần nàng nói, ta nghe uống bao nhiêu. Nói xong liền muốn hướng về bên mép nàng gót. Phạm Thiên Tuyết mặt từng hồng, cũng không biết là bởi vì say rượu, vẫn là ngượng ngùng, vội vàng đưa tay đẩy Tống Tử Nghị khuôn mặt. Đừng, ít nhất đổi bộ y phục a. Ngươi dạng này, cảm giác thật kỳ quái a. Cái này có gì kỳ quái? Phạm Thiên Tuyết hàm răng khẽ cắn môi đỏ, đỏ mặt lại là không hề nói gì. Tống Tử Nghị hắc hắc cười xấu xa một tiếng, hiểu rồi, ngươi là cảm thấy ta xuyên một thân hỉ phục, cảm thấy mình tại quyến rũ người có vợ đúng hay không? Phạm Thiên Tuyết xấu hổ vội vàng đưa tay nắm miệng của hắn, không để hắn nói, hiển nhiên là bị Tống Tử Nghị đoán trúng. Tống Tử Nghị nắm chặt nàng nhu đề tại trong lòng bàn tay khẽ hôn một cái, cười nói, ngươi coi như ta cái này tân hỉ phục là vì ngươi mặc không được sao? Ngươi nhìn, ngươi cũng là một bộ váy đỏ, không vừa vặn đối đầu sao? Phạm Thiên Tuyết túi đầu nhìn lên, thật đúng là, nếu là chính nàng mặc hỏa hồng quần áo còn không có cảm thấy có cái gì, có thể cùng người mặc đồ cưới Tống Tử Nghị ở cùng một chỗ, liền có thêm một tia ý mừng, nhất thời ngây mẩn cả người. Tống Tử Nghị cũng nhân cơ hội này, bước lên cằm của nàng, túi người hôn lên. Mà cái này Mai Phong cũng không hổ vì cao độ cao so với mặt biển sân phong, đông tuyết chẳng biết lúc nào rơi xuống, rơi vào hai người trên đầu, trên vai. Một lúc lâu sau, Tống Tử Nghị mới thả ra mắt hạnh mê ly Phạm Thiên Tuyết. Gặp Tống Tử Nghị ánh mắt nghiền ngẫm, tựa hồ còn mang theo chút ý cười, Phạm Thiên Tuyết lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên thu hồi đầu lưỡi, xấu hổ nói, ngươi cố ý đúng hay không? Nào có, là ngươi qua đầu nhập. Phạm Thiên Tuyết lập tức dây rủa, mặc kệ ngươi, thả ta ra. Không ngừng vặn vẹo cơ thể để cho Tống Tử Nghị cảm giác giống như là tại ôm một đầu xuất thủy cá. Tốt tốt tốt, không lộn xộn không lộn xộn, ngoan. Phạm Thiên Tuyết dắt Tống Tử Nghị lỗ tai xấu hổ nói, chỉ biết khi dễ ta. Tống Tử Nghị tại trên mặt nàng hôn một cái, dụ dỗ nói, ta vừa rồi chỉ là nghĩ đến một câu thơ, cảm giác đặc biệt hợp thời, bởi vậy mới bật cười. Mà Phạm Thiên Tuyết tựa hồ hiểu lầm rồi, đỏ mặt lườm hắn một cái, làm chuyện này có thể nghĩ ra cái gì thơ tới? Chắc chắn cũng là không người nhận ra lệnh ra thơ. Nghe ta ngâm tới, liền biết là không phải lệnh ra thơ. Nói xong, Tống Tử Nghị đưa tay đem rơi vào trên Phạm Thiên Tuyết tóc xanh bông tuyết ta nổi đi, nhẹ giọng ngâm lên, tha chiêu nhược thị đồng lâm tuyết, thử sinh ra toán cậu bắt đầu. Phạm Thiên Tuyết không khỏi ngẩn ngơ, nàng mặc dù không hiểu cái gì ba lời ngũ luật, bằng chắc quy luật, nhưng này câu thơ rõ ràng dễ hiểu, nàng từ cũng biết rõ trong thơ chi ý. Tống Tử Nghị gặp nàng ngơ ngác nhìn lấy mình, còn tưởng rằng nàng nghe không hiểu trong thơ chi ý, đang muốn trêu chọc vài câu, Phạm Thiên Tuyết lại đột nhiên duỗi ra hai tay nắm ở Tống Tử Nghị cổ, môi đỏ khẽ nhếch, càng là chủ động hôn lên Tống Tử Nghị ngoài miệng. Tống Tử Nghị ngạc nhiên mở to hai mắt, ngay tại hắn ngây người lúc, cái lưỡi đinh hương thừa lúc vắng mà vào, có chút không lưu loát vụng về đòi lấy. Cùng Phạm Thiên Tuyết cho thấy tâm ý lâu như vậy, đây vẫn là Phạm Thiên Tuyết lần thứ nhất chủ động như thế, hắn lại như thế nào không kinh ngạc đâu. Không nói câu nào, hắn có thể làm cũng chỉ là gấp trăm lần nghìn lần đáp lại thôi. Mà Tống Tử Nghị tay cũng tiến vào Phạm Thiên Tuyết bên trong vạt áo. Một lúc lâu sau, hai bóng người đột nhiên từ trên cây rớt xuống, cùng nhau ngã vào tuyết động bên trong. Bốn mắt nhìn nhau, Tống Tử Nghị lúng túng nở nụ cười, quá kích động, không có ngồi bước vàng. Phạm Thiên Tuyết đang muốn nói chút gì lại đột nhiên cảm giác thân thể quả quyết, đỏ mặt đem Tống Tử Nghị tắc quái tay từ chính mình trong và táo rút ra. Tống Tử Nghị một hồi thất vọng mất mát, Phạm Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, gặp hai người chật vật như thế, phốc phốc một tiếng nhịn không được bật cười, sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, đem mặt vùi vào Tống Tử Nghị trong ngực, bả vai còn run lên một cái. Tống Tử Nghị cũng thấy buồn cười, đi theo bắt đầu cười ngây ngô. Sau khi cười xong, hai người sóng vai nằm ở trong tuyết, nhìn qua dần dần biến mất dáng chiều, Phạm Thiên Tuyết nói, ta cần phải trở về. Nàng đang muốn đứng dậy, tay nhưng như cũng bị Tống Tử Nghị một nắm, không khỏi giận trách nhìn về phía hắn. Tống Tử Nghị nhìn qua nàng cái kia thu thủy kéo đồng tử một dạng con mắt, chân thành nói, ta chỉ muốn ngươi biết, đời này ta tuyệt sẽ không phụ ngươi, trừ phi ngày nào ngươi chẳng ghét, muốn rời khỏi, ta à, sẽ không để ngươi đi. Nửa câu đầu Phạm Thiên Tuyết còn có chút xúc động, một câu cuối cùng cũng có chút dở khóc dở cười. Thứ một tiếng nói, ngươi có phần cũng quá bá đạo chút, nếu là ngày nào ta phiền ngươi, ta liền một cước đem ngươi cho đạp. Còn giống hôm đó như vậy, đạp trên mặt ta sao? Gặp Tống Tử Nghị một mặt chờ mong, Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt lên, nghĩ hay lắm. Nói xong, dùng sức tránh thoát Tống Tử Nghị tay, đứng dậy vô vô váy đỏ bên trên tuyết mạng, vừa đỏ nghiêm mặt sửa sang lại có chút xốc xếp cổ áo, cũng không quay đầu lại xách theo váy chạy ra. Tống Tử Nghị nghĩ tới mấy ngày liền muốn chính thức cùng An Thải Vi kết làm đạo lữ, trong lòng liền một hồi phiền muộn, còn muốn hành hạ như thế một lần, thực sự là phiền phức a. Chờ hắn trở lại chút phong sau, An Thải Vi đã rời đi. Tống Tử Nghị biết sư tôn khẳng định có liền muốn cùng hắn giao phó, liền ngự kiếm đi tới Phượng Minh Các. Sư tôn Liễu Như Mi như cùng ngày thường một dạng, tóc dài như thác nước xóa, ngồi ở cầm đài phía trước, bàn tay trắng non khuấy động lấy dây đàn. Tiếng đàn du dương, để cho người ta tâm cảnh cũng theo đó an tĩnh lại. Tống Tử Nghị biết sư tôn tu hành tựa hồ lâm vào bình cảnh, bây giờ đã không thể nào ngồi. Trong lúc rảnh rỗi liền dựa vào đánh đàn tới làm hao mòn tuyết nguyệt, ngẫu nhiên cũng biết múa bên trên một khúc, tạm phái rảnh rỗi. Gặp Tống Tử Nghị đi vào, chỉ là dương mắt meo mắt hắn một mắt, liền lần nữa túi đầu đánh đàn. Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không gấp, dù sao nghe sư tôn đánh đàn, cũng coi như là một loại hưởng thụ. Cung kính đứng ở một bên, thẳng đến một khúc ca đuổi xong, Tống Tử Nghị không khỏi vỗ tay, cười nói, khúc này chỉ nên có ở trên trời, nhân gian có thể được mấy lần người. Sư tôn cầm nghệ thực sự là càng ngày càng xuất thần nhập hóa. Chương 143, linh trúc số 1 chương 143, linh trúc số 1 ngươi cái này mông ngựa vẫn là giữ lại nói cho tức phụ nhi nghe đi. Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một tiếng, đệ tử lời này là xuất phát từ nội tâm, cũng không phải là có ý định định nói. Liễu Như Mi đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh sắc hỏi, tên lịch đồ nhà ngươi có thể nào bỏ lại An Thải Vi tự mình rời đi đâu? Nhân gia lúc rời đi sắc mặt cũng không tốt nhìn. Tống Tử Nghị thu hồi nụ cười, lắc đầu nói, sắc mặt nàng không dễ nhìn đoán chừng là bởi vì gả cho ta, cùng ta bồi hay không nàng không việc gì. Liễu Như Mi hừ một tiếng, nữ nhân đều là phải dỗ dành, điểm đạo lý này ngươi chẳng lẽ còn không rõ? Nói xong xoay người, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi cùng Phạm Thiên Tuyết pha trộn, thật sự cho rằng bản tôn không biết? Tất nhiên Phạm Thiên Tuyết có thể bị ngươi hoang luôn xảo ngữ giải quyết, vì sao không tại trên thân An Thải Vi nhiều phía dưới chút công phu? Tống Tử Nghị buông tay một cái, giữa hái xanh không ngọn, ngài cũng biết, đệ tử cũng không muốn cưới nàng, nàng cũng không muốn gả ta, đã như vậy, hà tất ở cùng một chỗ hai tướng sinh chán ghét đâu? Chỉ cần có thể duy trì hai tông đồng minh, cái này là đủ rồi không phải sao? Ngươi là đang trách bản tôn rồi. Tống Tử Nghị liền vội vàng lắc đầu, đệ tử không dám, nếu không có sư tôn phù hộ, đệ tử cũng không khả năng tại cái này Thanh Thiên Tông yên tâm tu hành, đệ tử xem như Thanh Thiên Tông một phần tử, vì tông môn, hy sinh một chút cũng hợp tình hợp lý. Liễu Như Mi nghe trên người hắn son phấn khí liền giận không chỗ phát tiết, cho nên ngươi chính là hy sinh như vậy. Nửa đường đi cùng Phạm Thiên Tuyết pha trộn, liền hỷ phục đều không đổi. Như thế nào? Dạng này kích thích hơn. Tống Tử Nghị không nghĩ tới sư tôn vậy mà nói rõ ràng như thế, nhất thời sửng sốt, lúng túng không biết như thế nào mở miệng. Liễu Như Mi than nhẹ một tiếng, lần nữa trở lại cầm đài phía trước ngồi xuống, nhẹ nhàng điều khiển dây đàn, thản nhiên nói, kể từ hôm nay, không có bản tôn cho phép, không cho phép ngươi lại đi gặp Phạm Thiên Tuyết. Ta cũng biết thông báo Hàn Mai tiên tử, để cho hắn chặt chẽ quản thúc. Nghe lời này một cái, Tống Tử Nghị lập tức khẩn trương, hắn là thực sự sợ bởi vì chuyện này để cho Phạm Thiên Tuyết bị liên lụy, cả giận nói, dựa vào cái gì? Sư tôn làm như thế có phần quá bá đạo chút. Liễu Như Mi nheo mắt hắn một mắt, thần sắc kiêu căng nói, bản tôn liền bá đạo, thế nào? Ngươi Tống Tử Nghị lập tức sinh ra một tia cảm giác bất lực, đúng vậy à, sư tôn bóp chết hắn giống như bóp chết một con kiến, bá đạo thì sao? Hắn cũng đột nhiên đối tự thân thực lực có trước nay chưa có khát vọng, bằng không liền cùng mình yêu người gặp mặt một lần cũng là hy vọng xa vời, chớ nói chi là bảo hộ nàng chu toàn. Thế giới này chính là như thế, nắm tay người nào lớn người đó định đoạt. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi cúi đầu, đệ tử về sau không đi gặp Phạm Thiên Tuyết chính là, sư tôn cũng không cần đi thông báo Hàn Mai tiên tử, đệ tử không muốn để cho Phạm Thiên Tuyết bởi vì ta mà bị liên lụy, mong rằng sư tôn thành toàn. Nói xong, đối với Liễu Như Mi làm một lễ thật sâu. Liễu Như Mi lại là không hề nói gì, vung lên ống tay áo, Tống Tử Nghị liền xuất hiện ở trong rừng trúc. Quay đầu nhìn Phượng Minh một mắt, Tống Tử Nghị thở dài, xem ra sau này phải dụng tâm tu luyện, không thể lại như thế ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới đi xuống. Lập tức lại có chút lo lắng Phạm Thiên Tuyết lại bởi vì hắn bị Hàn Mai tiên tử trách phạt, liền lấy ra một tờ truyền âm phủ nói cho nàng trong khoảng thời gian này không thể đi gặp nàng, để cho sự cẩn thận làm việc. Nhìn qua hóa thành độn quang bay đi truyền âm phủ, Tống Tử Nghị lắc đầu, xem ra sau này đến cả một đôi truyền âm bài cho Phạm Thiên Tuyết, mặc dù cơ trạng còn không có làm ra tới, nhưng truyền âm bài lại có thể làm bộ đắm dùng. Trúc Phong khoảng cách Mai Phong cũng tương đối gần, trên cơ bản cùng điện thoại không khác. Về sau không thấy được mà nói, dùng cái đồ chơi này cũng có thể nói một chút thể kỷ thoại ăn mặn chê cười cái gì, cũng không tiếp tục sợ truyền âm phủ bị cướp mất nghe lén xã hội tính tử vong. Hạ quyết tâm sau, Tống Tử Nghị liền trở lại Thính Phong lâu, đem Thính Phong lâu mới nhất nghiên chế một đôi ngọc chất truyền âm bài lấy ra. Bây giờ truyền âm bài trận pháp đã có thể làm được to bằng ngón tay, khắc vào linh trúc miếng trúc phía trên, tương đương với kiếp trước chín, còn vì đó mệnh danh là linh trúc số 1. Đã như thế, truyền âm bài chất liệu cũng liền tự do, ngược lại chỉ là sắc ngoài, có thể là ngọc chất, cũng có thể là kim, ngân, sắt, đồng, thậm chí có thể là tảng đá. Bởi vì là tiễn đưa Phạm Thiên Tuyết, Tống Tử Nghị tự nhiên muốn tiễn đưa tốt nhất, này ngọc bài lớn chừng bàn tay, toàn thân vị bạch ngọc chế tạo tinh mỹ, chỉnh thể làm trưởng hình vuông, phía trên có khắc đỉnh nghỉ mát thủy tạ dương liếu theo bờ, trong lương đỉnh còn có mỹ nhân dựa vào lan can nhìn về nơi xa, dùng để làm đè váy ngọc bội đều dư xài. Thừa dịp sư tôn còn chưa cáo chi, Hàn Mai tiên tử chặt chẽ trông giữ phía trước, đem ngọc bài giao cho Trần Thanh Thanh, nhờ cậy nàng đem ngọc bài thay chuyển giao cho Phạm Thiên Tuyết. Phạm Thiên Tuyết nơi ở, Trần Thanh Thanh đẩy cửa phòng ra, khẽ hát đi đến Phạm Thiên Tuyết trước mặt, đem ngọc bài tại đối phương trước mắt lung lay, đương 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 đương, nhìn một chút đây là cái gì. Đang ngồi ở trước gương đồng họa mi Phạm Thiên Tuyết liếc nàng một cái, không quan tâm nói, không phải là một ngọc bội sao? Kể từ cùng Tống Tử Nghị xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ sau, nàng bây giờ cũng càng thêm để ý chính mình chẳng dùng, nữ vì duyệt kỷ giả dùng, lời này cũng là không có đạo lý. Phải không? Đây là Tống Tử Nghị để cho ta đưa cho ngươi. Phạm Thiên Tuyết đột nhiên vặn eo muốn đi đoạn, vòng eo thon gọn xoay ra một cái không thể tưởng tượng nổi độ cong. Trần Thanh Thanh đem ngọc bài giơ lên, cười nói, không cho. Ngươi không phải không nhìn chúng sao? Đừng làm rộn, nhanh cho ta. Trần Thanh Thanh vội ra ba ngón tay, ba trận cơm thành dao. Nhanh cho ta. Trần Thanh Thanh lúc này mới đem ngọc bài ném cho nàng, có chút bất đắc dĩ nói, chẳng thể trách đều nói trong yêu đương nữ nhân sẽ trở nên mù quáng, bây giờ xem ra đơn giản chính là lợi vàng ngọc ca. Phạm Thiên Tuyết cũng không để ý đến nàng, bảo bối tựa như cầm ngọc bài dò xét. Gặp Phạm Thiên Tuyết cầm ngọc bài cười ngây ngô, Trần Thanh Thanh có chút im lặng lắc đầu, thật không có tiền đồ a. Phạm Thiên Tuyết thu hồi ngọc bài hỏi, hắn có nói gì không? Nàng đã nhận được Tống Tử Nghị truyền âm phủ, cũng biết Tống Tử Nghị bị tông chủ lệnh cưỡng chế không cho phép gặp nàng, cho nên đối với Tống Tử Nghị lời nói cũng càng vì để ý. Trần Thanh Thanh lắc đầu, không nói gì à, hắn liền để ta đem ngọc bài này giao cho ngươi, không hề nói gì. Dạng này a? Phạm Thiên Tuyết có chút thất vọng, bất quá hắn cũng biết Tống Tử Nghị không có khả năng vô duyên vô cớ tiễn đưa nàng một khối ngọc bài, trong đó chắc chắn có thâm ý khác, cũng sẽ không hỏi nhiều nữa. Lúc đến buổi tối, Phạm Thiên Tuyết từ trên núi luyện thương trở về, gặp Trần Thanh Thanh còn chưa trở về, liền dự định tắm trước. Thế là liền từ trong túi chứa vật lấy ra thùng tắm, lại đi đánh nước nóng trở về, váy đỏ chút bỏ, lộ ra da thịt như ngọc cũng có lồi có lõm thân thể. Cánh tay che bộ ngực đang muốn tiến vào thùng tắm, trong phòng lại đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đàn, đem Phạm Thiên Tuyết sợ hết hồn, nghiêm túc tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, mới phát hiện tiếng đàn càng là từ Tống Tử Nghị tiễn đưa nàng viên kia trong ngọc bội truyền tới. Nàng hiếu kỳ đi đến trước bàn, đem ngọc bài cầm lên, thầm nghĩ cái này ngọc bài chẳng lẽ là kiện pháp khí hay sao? Nghĩ như vậy, liền thử hướng về trong ngọc bài rót vào linh lực. Trong phòng đột nhiên truyền đến Tống Tử Nghị âm thanh, "Uy uy, là Phạm Thiên Tuyết sao?" Phạm Thiên Tuyết lập tức trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng Tống Tử Nghị trốn ở trong phòng nhìn lén nàng tắm rửa, vội vàng cầm quần áo lên che khuất thân thể, có chút xấu hổ sắng giọng, "Ngươi ở đâu? Lúc nào tiến vào?" Chương 144, Xuân Phong đắc ý chương 144, Xuân Phong đắc ý. Tống Tử Nghị âm thanh vang lên lần nữa, "Đừng sợ, ta tại Trúc Phong đâu." Phạm Thiên Tuyết lúc này mới phát hiện âm thanh là từ trong ngọc bội phát ra. Phạm Thiên Tuyết lập tức rất là ngạc nhiên, thứ này có thể truyền âm. Đương nhiên, ngươi cũng không phải không biết ta tại Thính Phong lâu làm gì. Vậy phải như thế nào dùng? Chỉ cần rót vào linh lực, ngọc trong tay của ta bài liền sẽ vang dội, ta dùng linh lực thôi động liền có thể nói chuyện. Lợi hại như vậy nha. Tống Tử Nghị khép cười một tiếng, đó là có thể lặp lại sử dụng truyền âm phụ thôi, ngươi bây giờ đang làm gì? Phạm Thiên Tuyết túi đầu nhìn lên, lúc này mới nhớ tới chính mình đang muốn tắm rửa tới, không khỏi đỏ mặt lên, cầm ngọc bài tiến vào thùng tắm, đỏ mặt nói, ngươi cảm thấy ta đang làm cái gì? Có tiếng nước, ngươi chẳng lẽ là đang tắm? Đúng vậy a, ngươi đây. Ta à? Ta đang nhớ ngươi a. Ta vậy mới không tin đâu. Mặc dù Phạm Thiên Tuyết ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng vẫn là cảm giác ngọt ngào. Trong khoảng thời gian này sợ là không thể gặp ngươi, Hàn Mai tiên tử không có làm khó ngươi chứ? Phạm Thiên Tuyết lắc đầu, không có, tông chủ có thể còn không có nói cho ta biết sư tôn. Vậy là tốt rồi, nếu là nàng tìm ngươi tra hỏi, ngươi liền nói là ta quấn quýt chặt lấy bước bách ngươi, tóm lại đem quá sai đều đẩy ta trên thân là được rồi. Như vậy sao được? Sư tôn ta gây phiền phức cho ngươi làm sao bây giờ? Tống Tử Nghị cười cười nói, không có chuyện gì, ta là tông chủ đồ đệ, cũng không phải Hàn Mai tiên tử. Tục ngữ nói đánh chó còn cần nhìn chủ nhân đâu, Hàn Mai tiên tử không dám làm gì ta. Phạm Thiên Tuyết cười nạo một tiếng, giận trách, ngươi đây là cái gì ví dụ a? Nào có đem chính mình so sánh cậu. Tống Tử Nghị cười ngượng ngùng một tiếng, đây không phải ví dụ đi. Hai người hàn huyên một lát sau, Phạm Thiên Tuyết trầm mặc phút chốc, thấp giọng nói, vậy chúng ta lúc nào mới có thể gặp mặt a? Chờ qua một trận này a, bây giờ sư tôn nhìn nhanh, trước tiên tránh đầu gió. Vậy được rồi, mặc dù Phạm Thiên Tuyết có chút không muốn, bất quá cũng biết Tống Tử Nghị nỗi khổ tâm trong lòng. Lại nói sẽ chuyện riêng tư, Tống Tử Nghị nghe được Phạm Thiên Tuyết bên kia truyền đến Trần Thanh Thanh âm thanh, lập tức liền truyền đến lộc cộc tiếng nước, rõ ràng ngọc bài bị Phạm Thiên Tuyết giấu đến trong nước. Sau một lát lại truyền tới Phạm Thiên Tuyết đệ thấp âm thanh, chứ không nói, Trần Thanh Thanh trở về. Hôn ta một cái. Đừng làm rộn, bị Trần Thanh Thanh phát hiện ở gặp. Vậy liền nhanh điểm. Phạm Thiên Tuyết bất đắc dĩ, chỉ có thể tại trên ngọc bài hôn một cái, liền xấu hổ cắt đứt ngọc bài liên hệ. Tống Tử Nghị khép cười một tiếng, thu hồi ngọc bài dương mắt nhìn hướng Mai Phong phương hướng, trong lòng âm thầm thề, sớm muộn cũng có một ngày, nhất định phải làm cho tất cả mọi người cũng không thể hạn chế tự do của hắn, bao quát sư tôn hắn. Dùng Trung Nhị Bệnh lời nói giảng, chính là ta muốn hôm nay, lại che đậy không được cặp mắt của ta, muốn cái này, lại chôn không được tâm ta, muốn để cái này chúng sinh đều hiểu ta ý, muốn để cái này đẩy trời chư Phật đều tan thành mây khói. Nghĩ như vậy, trên không đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, theo sau chính là quần quần tiếng sấm, dọa Tống Tử Nghị nhảy một cái, vội vàng nhìn về phía bầu trời chắp tay trước ngực nói đùa, đại lao chớ trách, chớ trách. Đến nỗi đẩy trời chư Phật có nghe hay không đến hắn xin lỗi không biết, róc rách hạt mưa ngược lại là rơi xuống, đem toàn bộ trúc phong đều bao phủ trong đó. Thời gian trôi qua rất nhanh thì đến Tống Tử Nghị cùng An Thải Vi chính thức lập gia đình thời gian. Mà hôm nay cũng coi như là Nam Vũ Châu một đại thịnh sự, ngoại trừ Bắc Thú Châu Triệu Quốc cảnh nội tông môn không đến, các lục địa thu đến thiệp mời tông môn cũng đều phái trước mặt người khác tới chúc mừng. Chúng liền Linh Châu Thiên Đạo Tông thượng quan Vũ đều mang nữ nhi thượng quan Vọng Thư đến đây chúc mừng. Mà Thiên Đạo Tông vẫn luôn là tự cấp tự túc, cũng không chấp nhận thế tục vương triều cung phụng, tự nhiên không nhận được thúc. Đương nhiên, giống Thanh Thiên Tông loại này nghèo túng tông môn, thượng quan Vũ thu đến thiệp mời, vốn là tưởng phái cái trưởng lão tới ý tứ là được rồi, nhưng nữ nhi thượng quan Vọng Thư lại kiên trì muốn tới, thượng quan Vũ lại tương đối yêu thương nữ nhi, không yên lòng nữ nhi một người đến đây, dứt khoát cũng đi theo. Tống Tử Nghị phi hồng quái thải, đang lúc mọi người trong ánh mắt làm xuân phong đắc ý hình dáng, leo lên dùng để đón dâu cực lớn thần hành thuyền, hướng về Vân Đỉnh Tông phương hướng mà đi. Dùng một ngày thời gian, đến buổi tối liền tiếp An Thải Vi trở về. Chọn vẹn rườm rà quá trình sau, Tống Tử Nghị liền cùng An Thải Vi cùng một chỗ, tại Thanh Thiên Tông đại điện cử hành nghi thức. Sau đó, An Thải Vi liền bị thị nữ đưa cho Trúc Phong tân cư, mà Tống Tử Nghị lại lưu lại hướng khách mời rượu. Thượng quan Vọng Thư nâng chén, cười nhẹ nhàng nói, "Chúc mừng a Tống Tử Nghị." Đa tạ hai người chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái, đều là uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn nhau nở nụ cười. Bên này vội vàng mời rượu, mà Trúc Phong tân phòng bên trong liền lộ ra vắng lạnh không thiếu. An Hải Vi trên mặt mang theo mặt nạ, ngồi ở phòng cưới bên trong vui trên giường, nhìn quan đến đỏ sổ sách ấm, bàn tay trắng non chăm chú nắm chặt áo cưới váy, nội tâm lại là có chút khẩn trương. Mặc dù lúc trước nàng cùng Tống Tử Nghị ước pháp tam trường, cũng đều kích qua trưởng lập qua thể, nhưng bầu không khí tô đậm tới đây, nếu là Tống Tử Nghị lại ăn say rượu, vạn nhất thu tính đại phát, muốn làm những gì cũng không phải là không thể được. Nếu như hắn phải dùng mạnh, chính mình phải nên làm như thế nào xử trí đâu? Trực tiếp đem hắn đạp xuống giường, vẫn là cao hắn cái đầy mặt nở hoa. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy những thứ này đều không lực uy hiếp, thế là liền từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra chính mình mấy ngày trước đây chuẩn bị đoạn đao nắm trong tay, chỉ cần Tống Tử Nghị dám mượn trên choáng làm ẩu, cái kia liền đâm hắn mấy cái trong suốt lỗ thủng. Hơn nữa này chủy thủ nhưng cũng vật phi phàm, mà là thượng phẩm cấp bậc pháp bảo, tên là Thí Thần Đao, đừng nói chút cơ kỳ tu sĩ, liền xem như kết đan kỳ chúng vào một đao, đoán chừng đều có thể tại chỗ cắt. Ngay tại An Thải Vi thấp phẩm thời điểm, đột nhiên cửa sổ truyền đến một tiếng vang nhỏ, một bóng người liền lật ra đi vào. Trong lòng An Thải Vi cả kinh, còn tưởng rằng có kẻ xấu chuẩn đi vào, trực tiếp rút ra Thí Thần Đao, đứng dậy nổi giận nói, người nào? Là ta, đó là thanh âm của một nam tử, hơn nữa An Thải Vi tựa hồ còn có chút quen thuộc, nhất thời ngây ngẩn cả người. Người kia đi đến trước mặt, An Thải Vi cũng nhận ra người tới, chỉ vào hắn kinh ngạc nói, ngươi là Lâm Thanh. Phía trước Lâm Phàm còn tại Vân Đỉnh Tông lúc, An Thải Vi từng gặp cùng Lâm Phàm cùng nhau cùng phòng ngủ hảo hữu Lâm Thanh Sam, cho nên nàng mới nhận ra người tới. Lập tức lại cảm thấy có chút không đúng, vì sao Lâm Thanh Sam âm thanh có điểm giống Lâm Phàm đâu? Ngươi đến cùng là ai? Lâm Thanh Sam đột nhiên đưa tay ở trên mặt lục lọi một hồi, càng là bóc một tấm mặt nạ ra người tới, nam tử kia đối với An Thải Vi mỉm cười, chính là Lâm Phàm. Bởi vì hôm nay là Tống Tử Nghị đám cưới duyên cớ, để cho tiện khách mời đến đây, Thanh Thiên Tông tạm thời triệt hồi tông môn đại trận, Lâm Phàm cũng có thể chuẩn đi vào. Dọc theo đường đi gặp được rất nhiều thần thức dò xét, bất quá thấy hắn một bộ Vân Đỉnh Tông tu sĩ ăn mặc, trên thân còn mang theo Vân Đỉnh Tông lệnh bài, liền cho rằng Lâm Phàm là Vân Đỉnh Tông tu sĩ, cũng sẽ không nghi có hắn. Lâm Phàm cũng thuận lợi âm thầm đi vào. Lâm Phàm, thật là ngươi a? An Hải Vi đầu tiên là cả kinh, lập tức lại bắt đầu lo lắng, làm sao ngươi tới nơi này? Điên rồi phải không? Bây giờ toàn bộ Nam Vũ Châu vẫn tại truy nã Lâm Phàm, hơn nữa Thanh Thiên Tông tông chủ Liễu Như Mi còn cùng Lâm Phàm tông môn Ngọc Thanh Điện có thù, nếu là Lâm Phàm ở đây bị bắt lại, kết quả chỉ sợ không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến chỗ này, An Hải Vi không khỏi vội la lên, ngươi nhanh rời đi à, nếu là bị người phát hiện liền gặp. Lâm Phàm lại là thờ ơ, ngươi thật sự dự định gả cho Tống Tử Nghị? Chương 145, hữu duyên vô phận. Chương 145, hữu duyên vô phận. An Hải Vi đại mi cau lại, lắc đầu, ngựa khí cũng theo đó chuyển sang lạnh lẽo, bây giờ nói những thứ này nữa còn có làm gì dùng, ai nói không cần. Ngươi còn có cơ hội không phải sao? Chỉ cần đi theo ta, cùng ta trở về Ngọc Thanh Điện, sẽ không có người có thể làm gì ngươi. An Hải Vi xoay người nhìn qua song cửa sổ bên trên chữ hỉ, yếu ớt thở dài, ngươi tại Ngọc Thanh Điện không phải cũng là thân bất do kỳ sao? Huống chi mẹ ngươi cũng sẽ không để ngươi làm ẩu, chỉ sợ ta đi Ngọc Thanh Điện, ngược lại sẽ bị Ngọc Thanh Điện làm con tin uy hiếp Vân Đỉnh Tông. Sẽ không, chỉ cần ta kiên trì, mẫu thân của ta sẽ không bước ta. Trong lòng An Hải Vi nhất thời lâm vào xoắn xuýt, mặc dù nàng ưa thích Lâm Phàm, nhưng cũng không muốn bởi vậy bỏ lại song thân. Nếu là lúc này nàng đi theo Lâm Phàm đi, cái kia Thanh Thiên Tông cùng Vân Đỉnh Tông nhất định trở mặt, phụ thân của mình chỉ sợ cũng phải biến thành ngũ châu trò cười, đây là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nàng có thể không phải song thân kiêu ngạo, lại không nghĩ trở thành song thân sỉ nhục. Lâm Phàm gặp nàng do dự, không khỏi quên nhủ, ngươi chẳng lẽ cam tâm gả cho Tống Tử Nghị cái kia đê hèn sắc phôi sao? Ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua, hắn từng tại trong tông môn thi đấu thoát nữ tu cái hiếm? Như thế đồ vô sỉ, như thế nào xứng với ngươi? An Hải Vi nghe lời này một cái, ngược lại lộ ra nét mặt cổ quái, nàng đã biết Tống Tử Nghị làm những cái kia ti tiện sự tình là vì để cho nàng chủ động từ hôn, sau đó đem trách nhiệm cùng sai lầm đều đẩy lên trên người nàng, là hắn có thể đem chính mình trích sạch sẽ, tiếp đó phủi mông một cái rời đi. Suy nghĩ cẩn thận, cũng là bởi vì hai người ai cũng không muốn mang tiếng xấu, đẩy tới đẩy lui, mới có bây giờ kết quả. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi nhớ tới hôm đó Lâm Phàm trộm lấy thần hỏa giới sau, phụ thân ánh mắt thất vọng, nàng hít sâu một hơi, hỏi nàng vẫn muốn câu hỏi, ngươi khi đó tiếp cận ta, có phải hay không chỉ là vì ăn cắp thần hỏa giới? Lâm Phàm sững sờ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn trước đây tiếp cận An Thải Vi đích thật là vì lẫn vào Vân Đỉnh Tông trộm lấy thần hỏa giới, mà hắn mặc dù có thể tiến vào Vân Đỉnh Tông cũng là An Thải Vi dẫn tiến. Gặp Lâm Phàm thật lâu không nói, An Thải Vi khổ tâm nở nụ cười, trong lòng cũng có quyết đoán. Bây giờ xem ra, thần hỏa giới mất trộm đều là bởi vì nàng dẫn sói vào nhà, phụ thân không chỉ có chưa nói qua nàng một câu, thậm chí còn không cho phép tông môn trưởng lão bởi vì chuyện này trách tội nàng. Phụ thân có thể làm đã coi như là hết tình hết nghĩa, bây giờ nàng tuyệt đối không thể lại phản bội phụ thân rồi. Nghĩ đến chỗ này, nàng lắc đầu, ta không thể lại phản bội cha ta, trừ phi cái gì? An Hải Vi nhìn chăm chú lên Lâm Phàm ánh mắt, trừ phi ngươi có thể đem thần hỏa giới còn cho Vân Đỉnh Tông ta lại đi cùng ta cha nói hộ, để cho hắn tha thứ ngươi vậy còn ngươi? Thật muốn gả cho Tống Tử Nghị? An Hải Vi lắc đầu, ta đã cùng Tống Tử Nghị ước pháp tam trường, hắn sẽ không đụng ta, chỉ cần ngươi có thể đem thần hỏa giới còn cho Vân Đỉnh Tông ta, An Hải Vi có thể phát hiện, đời này chỉ chung tình ngươi. Lâm Phàm cười khổ một tiếng, nếu như ta nói trộm lấy thần hỏa giới là giả ngươi tin không? An Hải Vi lập tức khó nén vẻ thất vọng, đều lúc này, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ rào biện sao? Ta không có lừa ngươi, cái kia thần hỏa giới rõ ràng bị người sớm động tay chân, ta lấy đi, đích xác chỉ là một cái giả thần hỏa giới, nghĩ kỹ lại, ta cũng là bị người hãm hại. An Hải Vi mắt hạnh lần nữa chuyển sang lạnh lẽo, đi, ta tin ngươi. Đã ngươi nói thần hỏa giới là giả, vậy liền đem giả lấy ra a. Lâm Phàm càng là phiền muộn, hắn phát hiện viên kia thần hỏa giới là giả sau, dưới cơn nóng giận liền đem viên kia giả thần hỏa giới bóp nát ấy, bây giờ hắn lại nơi nào cầm ra được. Gặp Lâm Phàm thật lâu không nói, An Hải Vi nước mắt từ gương mặt trượt xuống, thì ra ta tại trong lòng ngươi còn không bằng một cái thần hỏa giới, ta Lâm Phàm nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén. An Hải Vi thần sắc tịch mịch xoay người sang chỗ khác, phất phất tay nói, ngươi tất nhiên không muốn trả lại, vậy thì xin rời đi a. Đời này chỉ có thể là hữu duyên vô phận. Lâm Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, nhìn qua An Thải Vi hiểu điệu bóng lưng, mặc dù giai nhân ngay tại trước mắt hắn, lại cảm giác càng ngày càng xa. Chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi sao? Chẳng lẽ mình cũng chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn nàng gả cho cái khác nam tử, tại Tống Tử Nghị dưới thân véo von hầu hạ. Trong bất chi bất giác, Lâm Phàm song quyền nắm chặt, trong mắt cái kia xóa quỷ dị hắc khí lần nữa ẩn hiện. Không, An Thải Vi là ta muốn dẫn nàng đi. Ý nghĩ này giống như tâm ma ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán, dần dần tải hữu tinh thần của hắn. Thế ra một tấm định thân phù nắm ở trong tay, thân hình lóe lên, liền xuất hiện tại sau lưng An Thải Vi, trong tay định thân phù cũng dính vào An Thải Vi trên lưng. Trong lòng An Thải Vi cả kinh, cả giận nói, ngươi làm cái gì? Người ta bằng hữu một hồi, nhất định phải làm như thế khó xử sao? Lâm Phàm mặt không chút thay đổi nói, ngươi hôm nay nhất thiết phải cùng ta rời đi. Chờ trở lại Ngọc Thanh Điện, ta sẽ chậm chậm hướng ngươi giảng giải thần hỏa giới sự tình. Ngươi điên rồi? Thật sự cho rằng ta sẽ không hâu người sao? Vậy ngươi liền hô a, cùng lắm thì cùng chết. Ngươi không trốn thoát được, bây giờ thả ta. Ta còn có thể xem như chuyện gì cũng không phát sinh, bằng không nhưng mà Lâm Phàm lại cũng không đem hắn uy hiếp coi là gì, đang muốn liều mạng bắt đi. Đột nhiên cảm giác lông tơ dựng thẳng, một tia hơi thở hết sức nguy hiểm từ trên xà nhà phương truyền đến. Hắn không hề nghĩ ngợi vội vàng lui lại, nhưng mà vẫn là chậm một bước, một cái phi đao từ hắn khuôn mặt bên cạnh bay qua, đóng vào phía sau hắn trên mặt bàn. Lâm Phàm chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, theo bản năng rỗi tay lần mò, vậy mà máu tươi đầy tay. Cái kia phi đao càng là tại trên mặt hắn hoạch xuất ra một đạo vết máu. Lâm Phàm ngẩng đầu, chỉ thấy một cái tóc vàng tử đồng tiểu nữ hài đang ngồi ở trên xà nhà, nghiêng cái đầu nhỏ, con ngươi màu tím giống như bảo thạch, sâu kín nhìn chăm chú lên hắn. Lâm Phàm cùng An Thải Vi đều là kinh hãi, không biết cô bé này là từ đâu chỗ tới, hai người vậy mà ai cũng không có phát giác. Cô bé kia dĩ nhiên chính là tứ muội, thân là nhện tinh, bản thân liền cực tốt ẩn nấp, Lâm Phàm cùng An Thải Vi cũng đều là trúc cơ kỳ, tu vi không cao lắm, tự nhiên không phát hiện được tứ muội tồn tại. Mà tứ muội cũng là Tống Tử Nghị tận lực an bài ở chỗ này, bởi vì tại trong nguyên thư, Lâm Phàm chính là thừa dịp Tống Tử Nghị đại hôn trong nhà, cùng An Thải Vi tại hắn phòng cưới bên trong đi chuyện cầu thả, về sau bị Tống Tử Nghị tóm gọn, lại bởi vì truy sát, đã trúng Lâm Phàm sớm bố trí huyễn cảnh trận pháp, lúc này mới chết ở trong tay Lâm Phàm. Vì phòng ngừa trong sách tình tiết lần nữa phát sinh, Tống Tử Nghị tự nhiên lưu lại một tay, bởi vậy mới khiến cho tứ muội ở đây ngồi chờ. Vừa mới bắt đầu tứ muội trả tận tâm tận trách, dù sao chủ nhân cho nàng dòng dã 10 khỏa thượng phẩm linh thạch đâu. Đáng tiếc nàng mặc dù rất chân thành, nhưng tóm lại vẫn là hài đồng tâm tính, chỉ có 3 phút nhiệt độ, đã chăm chú một hồi liền vây lại, thế là liền lặng lẽ ở phía dưới bố trí cảnh giới tơ nhện, chính mình thì ghé vào trên xà nhà ngủ thiết đi. Nàng vốn là cử tốt ẩn nấp, nàng ngủ sau đó khí tức càng là yếu ớt, đừng nói là trúc cơ kỳ tu sĩ, đoán chừng kết đan kỳ tu sĩ tại lơn là sơ suất phía dưới, đều có thể không để ý tới sự tồn tại của nàng. Thằng đến Lâm Phàm tới gần An Thải Vi kích phát cảnh giới tơ nhện, tứ muội mới thức tỉnh tới, gặp phía dưới có người xa lạ, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem tôi độc chủy thủ ném ra ngoài, lúc này mới có một màn này. Chương 146, huyện trận ngay tại lúc đó, tứ muội trong tay một tấm truyền âm phù cũng hóa thành đột quang, bay ra gian phòng. Lâm Phàm biết mình nên rời đi, bằng không chỉ sợ là mạng nhỏ khó đảm bảo. Đang muốn đem An Thải Vi ôm lấy, bốn phía cảnh sắc đột nhiên đại biến. Chính mình vậy mà xuất hiện ở Ngọc Thanh Điện, nhìn bốn phía sắp đặt, hẳn là mẫu thân Mục Kiếm Tâm gian phòng. Huyễn trận. Trong lòng Lâm Phàm kinh hãi, xem ra Tống Tử Nghị cũng không phải không chút nào phòng bị a, bất quá nếu là không mau mau tìm đến huyễn trận phương pháp phá giải, chỉ sợ liền lại khó thoát thân. Nhưng mà loại này huyễn trận là khó dây dưa nhất, trận nhãn cũng không phải là giấu ở một chỗ, mà là muốn nhìn người trong trận tâm cảnh. Mặc dù biết đây chỉ là huyễn cảnh, nhưng đây không khỏi quá giống như thật a. Liên mưa này đều như vậy lạnh buốt. Đúng lúc này, bên hai bỗng nhiên truyền đến giọng của nữ nhân, thanh âm kia như ca giống như khóc, dường như đang cố hết sức để nén. Lâm Phàm đột nhiên cảm giác được thanh âm này có chút quen thuộc, cái này dường như là mẫu thân Mục Kiếm Tâm âm thanh. Hắn không khỏi đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đem cửa sổ mở ra một đường nhỏ, Lâm Phàm con ngươi lập tức biến lớn. Chỉ thấy trong phòng Mục Kiếm Tâm quỳ gối trên giường, quần áo nửa hở, hàm răng cắn thật chặt môi đỏ, cố hết sức nhẫn mại lấy không phát xuất ra thanh âm. Mà vừa mới âm thanh hẳn là Mục Kiếm Tâm trong cổ họng phát ra. Mà sau lưng Mục Kiếm Tâm lại có một nam tử tại tận chức tận trách. Đến nỗi trong phòng hai người đang làm cái gì, tự nhiên không cần nói cũng biết. Lâm Phàm cái trán xuất mồ hôi hột, cảm giác lòng đều xoắn, theo sau chính là nổi giận, ánh mắt bên trên rời, lại phát hiện nam tử hình dạng lại là Tống Tử Nghị. Có lẽ là phát giác được bên cửa sổ rình coi Lâm Phàm, Tống Tử Nghị quay đầu nhìn hắn một mắt, khóe miệng lộ ra hài hước đường cong, đưa tay bột một tiếng, tại Mục Kiếm Tâm trên mông đánh một cái tát. Vang dội rõ ràng tiếng vang giống như là quất vào Lâm Phàm trên mặt, biết rõ đây đều là huyễn cảnh, cũng là giả, nhưng nghe trong phòng không đủ cùng ngoại nhân nói âm thanh, trong mắt Lâm Phàm hắc khí lần nữa hiện lên, cự kiếm xuất hiện trong tay, hét lớn một tiếng, trực tiếp phá cửa mà vào. Nhưng mà cảnh sát chung quanh lần nữa lại biến, Lâm Phàm phát hiện mình lại xuất hiện ở một đám tu sĩ bên trong, mà những tu sĩ này nhìn về phía hắn ánh mắt cũng đầy là tham lam. Hắn lại cúi đầu nhìn lên, ngực mình lại còn ôm một cái luyện đan đỉnh. Mà đỉnh này dĩ nhiên chính là Bạch Ngọc đỉnh. Lâm Phàm lập tức thất kinh, dù sao dị bảo trong ngực, bốn phía lại tất cả đều là ngấp nghé bảo vật tham lam hạng người, lại như thế nào có thể không hoảng hốt. Hắn giống như chúa tể của những chiếc nhẫn ở bên trong lấy được ma giới lục cục, chỉ muốn đem dị bảo giấu đi, miễn ở những tu sĩ này ngấp nghé. Nhưng mà hắn lại phát hiện mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, Bạch Ngọc đỉnh cũng không cách nào trang trở về túi trữ vật. Bốn phía ánh mắt giống như lợi kiếm, để cho hắn cảm giác chính mình trần truồng, không có chút nào bí mật có thể nói. Lúc này, Nô Chính Minh xuất hiện tại trước mắt hắn, đưa tay ra nói, "Hiền chất à, về sau mẹ ngươi cũng là muốn cùng bản tôn kết làm đạo lữ, sau này ngươi ta chính là người một nhà, không bằng đem Bạch Ngọc đỉnh giao cho ta tới bảo tồn, ít nhất không cần lo lắng nữa những con kiến hôi này ngấp nghé." Lâm Phàm đang do dự, Thiên Đạo Tông tông chủ Thượng Quan Vũ đột nhiên xuất hiện tại hắn một bên khác, mà bên cạnh hắn thì đứng cười nhẹ nhàng Thượng Quan Bọc Thư. "Hiền tệ à, không bằng đem thần đỉnh giao cho lão phu, ta liền đem nữ nhi giao cho ngươi." Mà Thượng Quan Vọng Thư cũng e lệ nhìn về phía hắn, miệng thơm khẽ nhếch, phu quân trong lòng Lâm Phàm không khỏi có chút tâm động, bất quá hắn cũng biết, Thượng Quan Vũ mặc dù mặt ngoài một bộ chính đạo địa bộ, nhưng sau lưng lại là cáo giả, hắn chỉ đáp ứng giúp hắn tìm kiếm phệ tâm ma độc phương pháp giải độc, nhưng không có hứa hẹn muốn đem nữ nhi giao cho hắn, nếu là mình đem thần đỉnh cho hắn, vậy hắn chỉ sợ quay người liền muốn không nhận nợ. Nghĩ đến chỗ này, hắn không khỏi lại ôm chặt ôm Bạch Ngọc đỉnh. Đúng lúc này, Mục Kiếm Tâm cũng xuất hiện tại bên cạnh hắn, ôn nhu tại trên đầu của hắn vuốt ve một chút, ôn nhu nói, "Ngươi tin tưởng vi nương sao?" Lâm Phàm sửng sốt một chút, theo bản năng gật đầu một cái, Mục Kiếm Tâm liền giỗi ra bàn tay trắng nõn nói, "Vậy liền đem Bạch Ngọc đỉnh giao cho ta a. Ngươi nếu như về sau muốn, ta cho ngươi thêm." Nói xong, thì đi cầm Bạch Ngọc đỉnh. Mà giờ khắc này Lâm Phàm sớm đã không phân rõ thực tế cùng huyễn cảnh, nghĩ đến vừa mới Mục Kiếm Tâm cùng Tống Tử Nghị xuống tạm, trong lòng Lâm Phàm cả kinh. Đột nhiên ôm chặt Bạch Ngọc đỉnh cả giận nói, "Không, không đúng, ngươi đã cùng Tống Tử Nghị qua lại, nhất định là hắn phái ngươi đến đây gạt ta Bạch Ngọc đỉnh. Các ngươi cũng là cá mẹ một lứa. Lan, toàn bộ tất cả của ta." Chờ Tống Tử Nghị lúc chạy đến, chỉ thấy Lâm Phàm giống như tố chất thần kinh ôm một cái bình hoa, trong miệng còn mơ hồ không rõ nhớ tới lừa đảo, cũng là lừa đảo, mà An Thải Vi thì ánh mắt phức tạp nhìn qua Lâm Phàm cho hề. Hắn nhìn về phía An Thải Vi hỏi, "Ngươi không sao chứ?" An Thải Vi lắc đầu, "Ta không sao." Tống Tử Nghị lúc này mới yên lòng lại, đi qua, đem trên người nàng định thân phù bọc, cơ thể của An Thải Vi nhoáng một cái, suýt nữa ngã xuống. Tống Tử Nghị dứt khoát đem nàng ôm ngang lên tới, để cho nàng ngồi xuống ghế dựa, Dạ Thị xuất hiện trong tay hắn, đang muốn hướng Lâm vào phong ma Lâm Phàm đi đến, ống tay áo lại bị người giữ chặt. Quay đầu chỉ thấy trong mắt An Thải Vi tràn đầy vẻ cầu khẩn. "Thả hắn a, chỉ cần thả hắn, ta sẽ thật tốt làm một cái xứng trước thế tử." Tống Tử Nghị trầm mặt xuống, ngữ khí bình thản nói, "Ngươi cảm thấy, ta là loại kia dựa vào ti tiện thủ đoạn áp chế nữ nhân người sao?" Đúng lúc này, Lâm Phàm đột nhiên quát to một tiếng, từ cửa sổ lộn ra ngoài, trong miệng còn lớn tiếng hô hào một chút không có chút nào lộ dịp lời nói. Gặp Lâm Phàm chạy đi, Tống Tử Nghị thần sắc nghiêm túc nói, "Thả ra chẳng biết tại sao." Nhìn qua Tống Tử Nghị trong mắt hắn ý, An Thải Vi lại có chút e ngại, chần chờ phút chốc, vẫn là bông. Tống Tử Nghị hừ một tiếng, quay đầu lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong cũng từ cửa sổ nhảy ra ngoài, hướng về Lâm Phàm đuổi theo. Hắn vốn là cho là Lâm Phàm bây giờ bị toàn bộ Nam Vũ Châu truy nã, treo thưởng cao tới 10 vạn thượng phẩm linh thạch, lấy trong sách hắn tính tình cẩn thận hắn sẽ không lại đến mới đúng, lại không nghĩ rằng hắn thực có can đảm tới. Cái này đã chạm đến nghịch lần của hắn, mặc kệ là Chu Nặc Nặc vẫn là sư tôn, hay là tứ muội cũng là hắn người thân nhất người, nếu có người muốn giết hắn có thể, tài nghệ không bằng người bị giết cũng là hắn đáng đời. nhưng tuyệt đối không thể đối với hắn người bên cạnh tạo thành uy hiếp, nếu không thì tính toán truy sát đến chân trời góc biển, hắn cũng phải đem tai họa ngầm này thanh trừ. Chính như hắn một mực thờ phụng đạo, chỉ có tiến không có lùi, lấy công làm thủ. Hơn nữa hắn cũng không phải cái gì quân tử, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua đánh giết Lâm Phàm cơ hội. Cũng may Lâm Phàm bây giờ còn thân hãm huyễn cảnh không cách nào tự kiềm chế, cũng không chạy quá xa. Bây giờ đang đứng ở chỗ bóng tối, trong ngực vẫn như cũ ôm cái bình hoa kia. Tống Tử Nghị không khỏi hơi nghi hoặc một chút đứng lên, theo Lâm Phàm quả quyết xử lý tác phong, loại này tham lam cùng ẩn nhẫn huyễn cảnh hẳn là rất đơn giản liền có thể bị hắn phá giải mới đúng, mà muốn phá giải huyễn trận cũng dễ dàng, chỉ cần có thể tại trong ẩn nhẫn khắc chế, tại trong tham niệm bỏ qua, làm đến tùy ý một đầu, đều có thể bài trừ huyễn trận. Mà bây giờ Lâm Phàm bộ dáng rõ ràng đều không làm đến, đã thân hãm trong đó, bị huyễn trận triệt để tả hữu tâm thần, Tống Tử Nghị nhất thời cũng có chút hiếu kỳ, Lâm Phàm đến cùng đã trải qua như thế nào huyễn cảnh. Chương 147, ôn chuyện tay hắn chấp giả thị, không nhanh không chậm đi tới Lâm Phàm bên cạnh, cư cao Lâm Hạ nhìn chăm chú lên Lâm Phàm. Trong tay giả thị phát ra một tiếng chiến minh, Tống Tử Nghị giơ lên trong tay kiếm. Ngươi đã là ta dưới ngòi bút sáng tạo nhân vật, vậy chỉ dùng kiếm trong tay của ta kết thúc đây hết thảy à? Nghĩ như vậy, Tống Tử Nghị kiếm trong tay cũng đối với Lâm Phàm lồng ngực đâm xuống. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo kim sắc kiếm mang từ trên cao rơi xuống, Tống Tử Nghị kinh hãi, vội vàng dùng kiếm đón đỡ. Theo len ken một tiếng, Tống Tử Nghị trong tay giả thị vậy mà trực tiếp bị đánh bay, đạo kia kim sắc kiếm mang cũng nổ bể ra tới, Tống Tử Nghị cả người liền bay ngược ra ngoài. Đụng vào giả sơn sau đó, mới xem như dừng lại, phốc một tiếng, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Còn không có trở lại bình thường, lại có ba đạo kiếm mang từ không trung rơi xuống, trong chớp mắt liền đến trước mặt. Tống Tử Nghị biết, lấy hắn bây giờ tu vi, căn bản không phải kiếm mang này chủ nhân đối thủ, nếu là bị kiếm mang này đánh trúng, chỉ sợ cũng lại biến thành đông một khối tây một khối anh hùng mảnh vụn. Đúng lúc này, Liễu Như Mi đột nhiên xuất hiện tại Tống Tử Nghị trước người, thủy tụ vung lên, liền đỡ được cái kia ba đạo kiếm mang. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, Liễu Như Mi trong mắt hiện lên một hơi khí lạnh, "Mục sư tỷ, đã lâu không gặp, liền muốn giết tiểu muội đệ tử, có phần rét lạnh cố nhân tâm a." Cái này thời không bên trong một hồi không gian ba động, Mục Kiếm Tâm thân ảnh liền xuất hiện ở trên không. Kể từ Lâm Phàm bụng trộm chạy đi sau, Mục Kiếm Tâm liền đi ra ngoài tìm, bây giờ vừa tìm được, thì thấy một cái mang theo mặt nạ nam tử tay cầm trường kiếm, liền muốn giết nàng nhi tử. Mục Kiếm Tâm dưới sự kinh hãi, cũng lên sát tâm, đầu tiên là dùng một đạo kiếm mang đem Tống Tử Nghị đánh bay, lại dùng ba đạo kiếm mang muốn gây nên Tống Tử Nghị vào chỗ chết. Đáng tiếc ở đây lại là Liễu Như Mi địa bàn, tự nhiên không cho phép ngoại nhân làm cản, thế là liền hiện thân thay Tống Tử Nghị đỡ được cái kia ba đạo kiếm mang. Nhưng mà dấu ở duy mũ ở dưới Mục Kiếm Tâm lại là một tiếng không lên tiếng, hướng về phía Lâm Phàm một ngón tay, Lâm Phàm lập tức liền thoát ly huyễn cảnh, có chút mở mịt đánh giá bốn phía. Lúc này, Mục Kiếm Tâm âm thanh vang lên lần nữa, vẫn chưa trở lại. Lâm Phàm lúc này mới ý thức được tình cảnh hôm nay của mình, không nói hai lời liền ngự kiếm hướng mẫu thân Mục Kiếm Tâm bay đi. Liễu Như Mi lạnh rên một tiếng, cười lạnh nói, thật coi ta Thanh Thiên Tông là nhà sĩ sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nói xong, bàn tay trắng non hướng về phía Lâm Phàm nắm vào trong hư không một cái, Lâm Phàm lập tức bị một cái huyễn hóa ra cự đại long trảo bắt được, lại bay ngược trở về, phì một tiếng, một lần nữa ngã lại mặt đất, bị trong suốt long trảo gắt gao đè xuống đất. Trong tay Liễu Như Mi xuất hiện bản mệnh tiên kiếm thu thủy, thân ảnh cũng chậm rãi bay lên không, gió đêm đem nàng màu trắng quần áo thổi tay áo đồng bền, theo con ngươi của nàng biến thành tinh hồng chi sắc, cảnh sát chung quanh biến đổi theo, toàn bộ thiên địa cũng đều đi theo đã biến thành huyết hồng sắc. Cùng lúc đó, Liễu Như Mi phía bên phải cái chán mọc ra sừng rồng, nửa phải khuôn mặt đã lâu ra nhỏ xíu thải sắc vảy rồng, nguyên bản đầy sao đầy trời bầu trời đêm cũng biến thành mây mù sôi trào, vài tiếng kinh lôi vang lên, liền rơi ra bạ vũ, tại màu máu đỏ làm nổi bật phía dưới, liền hạt mưa đều thành màu đỏ, nhìn qua giống như là huyết vũ, trang diện cũng biến thành càng thêm kỳ dị. Mục Kiếm Tâm đại mi cao lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong rơi xuống mưa bụi, chân long lĩnh vực. Nghĩ không đến ngươi bây giờ lại còn không từ bỏ lòng tộc công pháp. Liễu Như Mi đưa tay vuốt ve một chút má phải của mình, trên mặt lại hiện ra một nụ cười, nói đến, cái này còn muốn cảm tạ mục sư tỷ mới là, nếu không phải mục sư tỷ mật báo, không chừng tiểu muội bây giờ cũng cùng ngươi mở dạng, trở thành Ngọc Thanh Điện trưởng lão, không, hẳn là Ngọc Thanh Điện tông chủ mới đúng. Trước đây Liễu Như Mi còn tại Ngọc Thanh Điện lúc, so Mục Kiếm Tâm đều phải tuân thủ nghiêm ngặt một quy, Ngọc Thanh Điện lao tông chủ hạ tu viện thế nhưng là có ý định xem nàng như tông chủ bồi dưỡng. Nhưng mà Mục Kiếm Tâm lại là khắp nơi đè nàng một đầu, dần dần, sự chú ý của hạ tu viễn liền rơi xuống trên thân Mục Kiếm Tâm, mà tông nội cũng truyền ra, Mục Kiếm Tâm so với hắn càng thích hợp làm tông chủ truyền ôn. Liễu Như Mi giận, bị tức giận ra ngoài du lịch, dưới cơ duyên xảo hợp, tại Đông Hải một chỗ trên biển trong di tích, lấy được một bản Long tộc công pháp, trở lại tông môn sau, liền bắt đầu trộm tập công pháp. Mà cái này Long tộc xem như thời kỳ thượng cổ liền tồn tại sinh vật, sử dụng công pháp cũng đích xác có chút đồ vật, đối với thủy linh chi lực trưởng không cùng lợi dụng đơn giản đến trình độ đỉnh cao, mà nàng vừa bận cũng là thủy linh căn, giống như là vì nàng đo thân mà làm. Liễu Như Mi cũng dựa vào trộm tập Long tộc công pháp, tu vi dần dần đuổi kịp Mục Kiếm Tâm, thậm chí tại trong tông môn thi đấu còn đánh bại nàng. Về sau nữa Liễu Như Mi trộm tập Long tộc công pháp sự tình, liền bị lao tông chủ biết. Mà Ngọc Thanh Điện đối với trộm tập ngoại môn công pháp trừng phạt cũng là cực đoan hà khắc, là muốn loại bỏ linh căn chủ xuất sư môn. Liễu Như Mi đành phải thừa dịp lão tông chủ ra ngoài, từ Ngọc Thanh Điện giết ra một đường máu trốn thoát. Nhìn qua đã lâu không gặp hảo hữu, Mục Kiếm Tâm ánh mắt phức tạp, ta đã giải thích qua, ngươi trộm tập Long tộc công pháp sự tình, cũng không phải ta cáo bí mật, mà là Hạ Vô Xương. Mục Kiếm Tâm tóm lại vẫn là nhớ tình cũ, trước đây phát hiện Liễu Như Mi trộm tập Long tộc công pháp sau nàng cũng không lộ ra, chỉ là khiển trách Liễu Như Mi một trận. nhưng mà Liễu Như Mi lại là xem thường, nếm được ngon ngọt nàng thậm chí còn muốn khuyên Mục Kiếm Tâm cùng nàng cùng nhau tu luyện. Mục Kiếm Tâm đương nhiên sẽ không đáp ứng. Về sau Ngọc Thanh Điện tông chủ cùng trưởng lão liền đều biết, Liễu Như Mi chỉ đem chuyện này đã nói với Mục Kiếm Tâm, cũng không biết Hạ Vô Xương cũng gặp được qua nàng trộm luyện Long tộc công pháp, tự nhiên cũng liền cho rằng là Mục Kiếm Tâm cao bí mật, cũng là bởi vậy, hai cái không chuyện gì không nói bằng hữu, trở thành bây giờ cựu nhân. Liễu Như Mi cười lạnh một tiếng, sư tỷ thật coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ta chỉ nói cho qua sư tỷ một người, ra ta đây miệng, vào ngươi thai, không phải ngươi cáo bí mật lại là người nào? Mục Kiếm Tâm thở dài, ta đã thề, ngươi cũng biết lời thề đối với chúng ta tu sĩ tới nói ý vị như thế nào. Liễu Như Mi lại lắc đầu, túi đầu gặp Tống Tử Nghị khỏe miệng tràn ra máu tươi không khỏi một hồi đau lòng, sau đó chính là cực kỳ tức giận. Đừng nhìn nàng bình thường đem Tống Tử Nghị đến kêu đi hết, cả ngày nịch đồ treo bên miệng, giống như cái này đệ tử có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng kỳ thật, Liễu Như Mi là cái cực kỳ bao che cho con người. Nàng vung trong tay thu thủy, gương mặt xinh đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, đi, bản tôn không phải muốn tới cùng ngươi nói chuyện cũ, kẻ này không chỉ có tự tiện xông vào ta Thanh Thiên Tông, thừa dịp bản tôn đệ tử ngày đại hôn, ý đồ bắt đi tân nương, mà ngươi lại đả thương bản tôn đệ tử, bản tôn cần một cái công đạo hoặc là ngươi lưu lại, hoặc là hắn chết lúc này. Thanh Thiên Tông trưởng lão cũng đều chạy tới, đem Mục Kiếm Tâm vây vào giữa. Hàn Mai tiên tử lạnh rên một tiếng, đối với Liễu Như Mi nói, tông chủ, đừng tìm nàng nhiều lời, không chỉ có muốn bắt đi tân nương, còn đả thương ta Thanh Thiên Tông đệ tử, thật coi ta Thanh Thiên Tông không người sao? Mục Kiếm Tâm thở dài một tiếng, quanh thân bị kim quang bao phủ, trong tay cũng xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, lưỡi kiếm phía trên mơ hồ còn có kim sắc lôi điện nhảy lên. Nàng cũng không đem người bên ngoài để trong mắt, chỉ là nhìn chăm chú lên Liễu Như Mi nói, xem ra trận chiến này không thể tránh né, vậy liền đến đây đi. Chương 148, chính đạo mẫu mực. Chương 148, chính đạo mẫu mực. Liễu Như Mi biết, Lâm Phàm dù sao cũng là Mục Kiếm Tâm nhi tử, Mục Kiếm Tâm tự nhiên không có khả năng mặc kệ, tất nhiên sẽ dùng hết toàn lực cứu Lâm Phàm. Mặc dù Liễu Như Mi cũng không sợ nàng, nhưng nguyên anh tu sĩ nếu là không giữ lại chút nào đánh nhau, nhất định là rời sông lấp biển, sơn hà treo ngược. Chiến trường lại là tại Thanh Thiên Tông, thật đánh nhau mặc dù Mục Kiếm Tâm quả bất địch chúng rơi xuống hạ phòng, nhưng đem Thanh Thiên Tông làm hỏng, lại là dễ dàng, hơn nữa tại chỗ còn có rất nhiều khách mời. Liễu Như Mi nhất thời thật là có chút sợ ném chuột vỡ bình. Đánh một trâu là sảng khoái, thế nhưng là tông môn lại muốn phải làm gì đây? Hơn nữa Lao Tông chủ Ngọc Dương chân nhân còn tại bế tử quan, nếu là bị quấy rầy, khó tránh khỏi hội xuất nhầm lẫn. Bây giờ nàng đã không còn là lẻ loi một mình, thân là Thanh Thiên Tông tông chủ tự nhiên muốn suy tính càng nhiều. Hơi suy tư, liền mở miệng kích nói, nơi đây quá ồn ào, dám cùng ta đi nơi khác sao? Mục Kiếm Tâm lại không đốc, tự nhiên biết Liễu Như Mi đây là tại sợ ném chuột vỡ bình, đối phương người đông thế mạnh, nếu động thủ chính mình cũng không phải địch thủ, ở đây đánh, đối phương bó tay bó chân tình huống phía dưới có thể còn có thể mang Lâm Phàm rời đi, nếu là đi nơi khác, chỉ sợ chuyến này liền khó mà làm tốt. Trong đám người ngắm nhìn Thượng Quan Vọng Thư hỏi Thượng Quan Vũ nói, cha không giúp đỡ sao? Thượng Quan Vũ lắc đầu, cười nói, những này là nhân gia tông môn việc tư, cũng không cần quản thì tốt hơn nữa ta xem cũng không đánh được. Vì cái gì? Thượng Quan Vũ ngắm nhìn bốn phía, cười nói, ngươi nhìn bốn phía này, toàn bộ đều là một chút cấp thấp tu sĩ, bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, nếu thật đánh nhau, cái kia Thanh Thiên Tông đoán chừng liền xong rồi. Thượng Quan Vọng Thư cũng biết đạo lý này, nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ cần ra tay, khó tránh khỏi hai bay vạ gió, nhất thời cũng càng thêm lo lắng. Trên bầu trời, Mục Kiếm Tâm trầm mặc phút chốc, quanh thân kim quang đại thịnh, kim sắc kiếm ảnh trên không trung xuất hiện, lít nha lít nhít tựa như lời sao, kiếm ý bén nhọn để cho đám người vì đó biến sắc. Rất rõ ràng, Mục Kiếm Tâm là muốn ở chỗ này độc thủ. Liễu Như Mi gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, lúc này đã là cưỡi hổ khó xuống, nếu là nàng bây giờ lùi bước, cái kia Thanh Thiên Tông mặt mũi cũng liền mất hết. Mà nhìn Mục Kiếm Tâm tư thế, rõ ràng là nhìn ra nàng sợ ném chuột vỡ bình, muốn lấy toàn bộ Thanh Thiên Tông coi như uy hiếp, dùng cái này bức bách nàng thả Lâm Phàm. Liễu Như Mi dần dần cũng bị khơi gợi lên nộ khí, cả giận nói, thật sự cho rằng bản tôn sợ ngươi sao? Nói xong, đang muốn rút kiếm cùng với phân cao thấp, nằm ở chu nặc nặc trong ngực Tống Tử Nghị lại đột nhiên mở miệng, sư tôn, tính toán, chỉ là vãn bối ở giữa mâu thuẫn, không nên bởi vì ta hủy Thanh Thiên Tông cơ nghiệp. Liễu Như Mi quay đầu nhìn về phía Tống Tử Nghị, Tống Tử Nghị đối với nàng khe khẽ lắc đầu. Tất nhiên lần này không thể giết chết Lâm Phàm, đơn giản lại tìm cơ hội chính là, nếu là Thanh Thiên Tông bởi vậy bị hủy, như vậy muốn thế nào đi chống lại Ngọc Thanh Điện? Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Liễu Như Mi hít sâu một hơi, trong tay thu thủy biến mất không thấy gì nữa, một mực án lấy Lâm Phàm vô hình lòng trảo cũng vung lòng ra. Nàng nhìn qua Mục Kiếm Tâm, ngữ khí lạnh như băng nói, thù này ta nhớ xuống, đợi cho ngày sau, nhất định đem gấp trăm lần hoàn trả. Mục Kiếm Tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thu hồi phô thiên cái địa kim sắc kiếm ảnh, đối với Liễu Như Mi nói, vậy thì đa tạ sư muội, nếu là muốn báo thù, cứ tới tìm ta chính là. Mà Tống Tử Nghị coi như thả Lâm Phàm, cũng không khả năng để cho nàng như thế nhẹ nhõm đem Lâm Phàm mang đi, đột nhiên cười lên ha hả, mấy người đem ánh mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn tới sau, nụ cười vừa thu lại, chỉ vào Mục Kiếm Tâm nói, "Tưởng ngươi Ngọc Thanh Điện tự xưng là chính đạo, bây giờ đã làm sai trước, chẳng những không hề vẻ xấu hổ, còn mưu toan lấy cái này ngàn vạn chính đạo vãn bối làm áp chế, đem đang ngồi coi như chôn theo cừu non, như thế hành vi, lại cùng năm đó ma đạo có gì khác biệt?" Lời kia vừa thốt ra, vây xem cấp thấp tu sĩ đều là đổi sắc mặt, bởi vì Mục Kiếm Tâm mang theo duy mũ, cho nên đại đa số người cũng không nhận ra nàng. Thẳng đến nghe xong Tống Tử Nghị lời này mới phản ứng được, thì ra Thanh Thiên Tông là vì bọn hắn cân nhắc, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới mới làm ẩn nhẫn quyết định. Lại liên tưởng đến vừa mới như đầy sao tầm thường kim sắc kiếm ảnh, nếu là rơi xuống, cái kia đang ngồi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Vốn cho rằng có náo nhiệt có thể nhìn, kết quả là lại là từ quỷ môn quan đi một lượt, vốn đang ở trong lòng thầm cười nhạo Thanh Thiên Tông quá sợ tu sĩ, đối với Thanh Thiên Tông cách nhìn cũng tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, hèn nhát Thanh Thiên Tông đã biến thành vì thiên hạ thương sinh nhận chính đạo mẫu mực. Thượng Quan Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, thật là lợi hại há miệng à, cái này Ngọc Thanh Điện danh tiếng chỉ sợ là muốn thối đường lớn, xem ra chúng ta về sau cũng muốn cùng Ngọc Thanh Điện bảo trì một điểm khoảng cách mới là. Thượng Quan Vọng Thư lắc đầu bật cười, vị này Mục Tiền Bối cũng là nóng nội sẽ bị loạn, cái gì cũng bất chấp. Trở lại Mục Kiếm Tâm bên người, Lâm Phàm nghe được Tống Tử Nghị lời này, lập tức giận dữ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Tiểu Phàm, gặp mẫu thân một mặt nghiêm túc, Lâm Phàm cũng biết chính mình gây đại họa, có chút áy náy cúi đầu. Mục Kiếm Tâm cũng không dám ở đây chờ lâu, quay đầu liếc mắt nhìn vẫn như cũ mang theo mặt nạ Tống Tử Nghị một mắt, bắt được Lâm Phàm bà bay, hóa thành độn quang biến mất ở trong bóng đêm. Liễu Như Mi cũng trở xuống đến Tống Tử Nghị bên cạnh, mà giờ khắc này Tống Tử Nghị gắng gượng nói một câu như vậy sau đó, ý thức đã có chút mơ hồ. Chu Nặc Nặc khóc nước mắt như mưa, như nhờ giúp đỡ nhìn về phía sư tôn Liễu Như Mi, làm sao bây giờ a sư tôn, sư minh một mực tại thổ huyết. Liễu Như Mi thay Chu Nặc Nặc vị trí, để cho Tống Tử Nghị tựa ở ngực mình, bắt được Tống Tử Nghị cổ tay dùng thần thức dò xét trong cơ thể của hắn. Chu Nặc Nặc lấy sống bàn tay xoa xoa nước mắt, khẩn trương hỏi, sư tôn, sư minh không có sao chứ? Liễu Như Mi lắc đầu, không sao, chỉ là thể nội còn sót lại một tia kiếm khí, cho nên mới sẽ thổ huyết không ngừng. Nói xong, Liễu Như Mi từ trong nhận chứa đồ lấy ra một cái bình sứ, đổ một viên đan dược để vào Tống Tử Nghị trong miệng. Theo đan dược vào miệng, Tống Tử Nghị cũng cảm giác dễ chịu hơn một chút, đưa tay ra tựa hồ muốn cái gì. Liễu Như Mi còn tưởng rằng hắn có lời muốn nói, vô ý thức túi đầu, Tống Tử Nghị như nguyện vuốt ve một chút Liễu Như Mi phía bên phải cái chán sừng rồng, khoe miệng lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, ta đã sớm muốn sờ một chút sư tôn sừng rồng. Liễu Như Mi không còn gì để nói, đem hắn tay đánh đi, giận trách, đều đã đến lúc nào rồi, còn nghĩ những thứ này có không có. Nói xong, Liễu Như Mi đứng lên đối với Chu Nặc Nặc nói, mang ngươi sư huynh trở về Phượng Minh Các. Chu Nặc Nặc đáp ứng một tiếng, động tác êm ái ôm lấy Tống Tử Nghị ngự kiếm hướng Phượng Minh Các trở về. Liễu Như Mi trên trán sừng rồng cùng thải sắc vảy rồng rút đi, ngắm nhìn một phía, mang theo ấy này nói, là ta Thanh Thiên Tông xử trí không chu toàn, để cho chư vị bị sợ hãi. Thượng Quan Vũ cười ha ha nói, thần quân nói quá lời, nếu không phải như thế, chúng ta lại như thế nào thấy Lạc Anh thần quân phong thái. Thần quân vì những vạn bối này có thể ẩn nhẫn đến nước này, quả thực để cho chúng ta xấu hổ a. Trong đám người cũng không biết là ai trước tiên hô một câu Lạc Anh thần quân, liền có rất nhiều phụ họa giả đi theo gào ghét. Ngay sau đó, giữa sân mấy vạn tên tu sĩ, ý thức được chính mình sống sót sau hai nạn sau đó, cũng đều cùng kêu lên Lạc Anh thần quân, vạn đủ người hô tràng diện có chút rung động. Chuyện này đi qua, Thanh Thiên Tông danh tiếng vang xa, lại liên tưởng đến trăm năm trước chính ma đại chiến, Thanh Thiên Tông cũng là bỏ bao nhiêu công sức, nhất thời lại trở thành chính đạo cọc tiêu. Mộ danh mà đến tu sĩ, cũng càng ngày càng nhiều. Trái lại Ngọc Thanh Điện, lại trở thành không để ý đồng đạo tu sĩ chết sống mặt trái tài liệu giảng dạy. Đương nhiên, những thứ này cũng đều là nói sau. Chương 149, không nên chuyện phòng the chương 149, không nên chuyện phòng the đợi đến khách mời tán đi, Thanh Thiên Tông đại trận lần nữa vận chuyển. Bóng đêm như nước, lộ ra yên tĩnh, mà An Thải Vi bây giờ nhưng trong lòng thấp thỏm chờ ở trong phòng. Nàng bây giờ vừa lo lắng Lâm Phàm an nguy, lại lo lắng Tống Tử Nghị sẽ tìm đến nàng muộn thu nợ nần. Thế nhưng là đợi trái đợi phải, dán bảo kim sắc hỉ chữ màu đỏ ngọn đến cũng đã đốt đi hơn phân nửa, nhưng như cũng không thấy Tống Tử Nghị trở về, An Thải Vi tự nhiên cũng là rất cảm thấy dày vò. Mắt thấy trời đều muốn sáng, An Thải Vi đành phải đẩy cửa ra, hỏi thăm canh giữ ở cạnh cửa thị nữ, "Tống phu quân nhưng có tới qua?" Thị nữ kia lắc đầu, "Chưa từng tới qua." "Vậy ngươi có biết tình huống bên kia?" Thị nữ gật đầu, nghe nói có tặc nhân xông vào Thanh Thiên Tông, liền cái kia Ngọc Thanh Điện ngủ. Mục Mục Kiếm Tâm. "Đúng đúng đúng, chính là nàng, nghe nói nàng cùng tông chủ giằng co, kém chút đánh nhau." Trong lòng An Thải Vi hơi hồi hộp một chút, càng thêm lo lắng, nàng có chút nóng nảy hỏi, "Sau đó thì sao?" "Đánh sao?" "Cái này ngược lại là không có, Mục Kiếm Tâm muốn cùng Thanh Thiên Tông đồng quy vô tận, tông chủ sợ tổn thương người vô tội, liền phóng tặc nhân đi." Nghe ở đây, An Thải Vi trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, tất nhiên không có đánh nhau, vậy thì không có sự tình gì. Tiên lòng An Thải Vi đột nhiên nghĩ đến Tống Tử Nghị tới, vội vàng lại dò hỏi, cái kia, Tống Tử Nghị đâu? Tống sư huynh giống như bị trọng thương, bây giờ hẳn là tại Phượng Minh Các chữa thương đâu. An Thải Vi trong lòng căng thẳng, mặc dù nàng cùng Tống Tử Nghị không có gì cảm tình, trước đó thậm chí còn có qua mâu thuẫn, nhưng bây giờ nàng tất nhiên cùng hắn kết làm đạo lữ, đó chính là trượng phu của mình, nếu là hắn có không hay xảy ra, cái kia chẳng phải là vừa gả tới liền thành quả phụ. Nghĩ đến chỗ này, An Thải Vi liền sẽ ngồi không yên, có chút lo lắng hỏi, Phượng Minh Các ở nơi nào? Có thể hay không mang ta tới? Thị nữ kia tự nhiên không có lý do cự tuyệt, đem An Thải Vi dẫn tới Phượng Minh Các. An Thải Vi do dự một chút, vẫn là nhắm mắt lại lầu. Lại là tại lầu giữa hành lang gặp Chu Nặc Nặc. Chu Nặc Nặc gặp nàng tới, lạnh mặt nói, ngươi đi làm cái gì? Đừng nhìn Chu Nặc Nặc bình thường cười toe toét, thật nghiêm túc lên vẫn rất có ngự thị phạm. An Thải Vi đối mặt gương mặt xinh đẹp băng hàn Chu Nặc Nặc, thật là có điểm e ngại, hạ giọng nói, nghe nói Tống phu quân bị thương, ta có thể xem hắn sao? Chu Nặc Nặc lắc đầu trực tiếp cự tuyệt, không được, bây giờ sư tôn đang ở bên trong cho sư huynh chữa thương, ngoại nhân không cho phép quấy rầy, ngươi liền đi về trước chờ xem. Nghĩ đến sư huynh không ngừng hộp máu trắng cảnh, Chu Nặc Nặc vành mắt đỏ lên, quay mặt đi, đối với tội khôi họa thủ An Thải Vi càng là không có sắc mặt tốt, gặp An Thải Vi còn không đi, không khỏi cả giận nói, ngươi còn ở nơi này làm gì? là muốn nhìn một chút sư huynh chết hay không, ngươi hảo cùng Lâm Phàm song túc song phi phải không? An Thải Vi biến sắc, cũng cả giận nói, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ta An Thải Vi mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không đến nỗi như thế ác độc à. Ngươi có hay không muốn như vậy trong lòng chính ngươi tin tưởng, đừng tưởng rằng gả cho ta sư minh liền thụ bao lớn ủy khuất tựa như, ta cho ngươi biết, muốn truy ta sư minh nữ tử còn nhiều, nói thật lên ngươi căn bản cũng không xứng đáng. Ngươi An Thải Vi không nghĩ tới Chu Nặc Nặc vậy mà nhanh mồm nhanh miệng như thế, nhất thời bị tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, bất quá nàng cũng biết Chu Nặc Nặc đang bực bội, cũng sẽ không chấp nhặt với nàng, từ một tiếng sau đó liền quay người rời đi, bất quá nhưng cũng không đi xa, chỉ là tại góc rẽ yên lặng chờ lấy. Phát tiết đi qua Chu Nặc Nặc lại có chút hối hận, dù sao An Thải Vi bây giờ là sư minh nương tử, cũng nên cho ít mặt mũi, bằng không sư minh chỉ có thể kẹp ở giữa tình thế khó xử. Bất quá tất nhiên lời đã mở miệng, lúc này lại đi xin lỗi Chu Nặc Nặc cũng thực sự không nể mặt được mặt, trong lúc nhất thời hai người cũng đều trầm mặc lại. Một mực chờ đến chân trời lật lên ngân bạch sắc, Chu Nặc Nặc bên thai mới chuyển đến sư tôn Liễu Như Mi âm thanh, để cho nàng đi vào a. Chu Nặc Nặc lúc này mới đi đến co do ngồi ở bên tường An Thải Vi bên cạnh, chen chân vào đá nàng nói, "Uy, dậy rồi." An Thải Vi mở mịt ngẩng đầu, Chu Nặc Nặc lạnh mặt nói, "Sư tôn nhường ngươi đi vào." An Thải Vi vội vàng đứng lên, đi theo Chu Nặc Nặc vào phòng. Trong phòng, Liễu Như Mi ngồi ở bên giường, đang cầm lấy ở mức khăn đang vì hôn mê Tống Tử Nghị lau mặt. Mà nàng bên cạnh thân bàn con lần trước khắc để một chậu nước, nước trong bồn đã biến thành màu đỏ, hiển nhiên là bị máu tươi nhiễm đỏ. "Sư tôn, An Thải Vi tới." Liễu Như Mi đem khăn ném vào trong chậu, đối với Chu Nặc Nặc nói, "Đi đổi một chậu nước tới." Là Chu Nặc Nặc đáp ứng một tiếng, bưng lên trên bàn chậu nước liếc An Thải Vi một cái sau, liền ra gian phòng. Trong phòng cũng chỉ còn lại Liễu Như Mi cùng An Thải Vi, còn có ở vào trong hôn mê Tống Tử Nghị. An Thải Vi thấp thỏm trong lòng, cúi đầu nhận sai nói, "Liễu tiền bối, cũng là vãn bối sai, còn xin tiền bối trách phạt." Nói xong, liền quỳ xuống. Liễu Như Mi lại lắc đầu, "Bản tôn lại không trách tội ngươi, huống chi ngươi cũng là thân bất do kỷ." An Thải Vi sững sờ, có chút nột nột nói, "Thế nhưng là chuyện này tất cả nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tiền bối chẳng lẽ liền không trách vãn bối sao?" Liễu Như Mi nhẹ lay động chán, đều nói, "Chuyện này cũng không phải ngươi có thể khống chế, bản tôn cũng biết ngươi ưa thích cái kia Lâm Phàm, bất quá ngươi tất nhiên không cùng Lâm Phàm đi, còn kéo một đoạn thời gian, cũng coi như là lấy công chủ tội. Ngươi nếu là thầm nghĩ xin lỗi, vẫn là đợi đến phu quân ngươi sau khi tỉnh lại, nói xin lỗi hắn à?" An Thải Vi không khỏi nhìn nằm ở trên giường Tống Tử Nghị một mắt, mang theo kiếp ý hỏi, "Tống Tử Nghị không có sao chứ?" Liễu Như Mi lắc đầu, tuy không lo lắng tính mạng, thế nhưng dù sao cũng là nguyên anh tu sĩ công kích, bây giờ kinh mạch của hắn bị kiếm khí gây thương tích, có thể muốn dưỡng một đoạn thời gian. Nghe Liễu Như Mi như nói vậy, An Thải Vi mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. "Ngươi còn quỳ làm gì? Mau dậy đi." An Thải Vi lúc này mới đứng lên. Liễu Như Mi trầm mặc phút chốc, vẫn là mở miệng nhắc nhở, "Hắn bây giờ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tại trong lúc này, không nên chuyện phòng khe, ngươi cũng minh bạch." An Thải Vi khuôn mặt đỏ lên, cũng biết rõ Liễu Như Mi ý tứ, bọn hắn vừa mới kết làm đạo lữ, theo lo dịp bình thường là thuộc về mới nếm thử trái cấm, khó mà cầm giữ giai đoạn, Liễu Như Mi lời này cũng có để cho nàng khuyên nhủ Tống Tử Nghị ý tứ. Chuyện này quá cảm thấy khó xử, nàng lại không dám nói cho Liễu Như Mi nàng cùng Tống Tử Nghị ước pháp tam chương sự tình, chỉ có thể đàng hoàng gật đầu một cái. Hai người đang trò chuyện, Liễu Như Mi đưa ánh mắt rơi xuống trên thân Tống Tử Nghị, đột nhiên mở miệng nói, "Tỉnh cũng chớ giả bộ." Đang tại vừa ngủ nghe lén Tống Tử Nghị lúc này mới mở to mắt, rồi cái đại đại lưng mỏi, ngồi dậy, giả trang ra một bộ vừa mới tỉnh ngủ biểu lộ, ra vẻ kinh ngạc nói, "À, ta như thế nào tại Phượng Minh Các?" Liễu Như Mi lườm hắn một cái, "Vi sư lời mới rồi ngươi có thể nhớ kỹ." Chương 150, Trung Trinh chương 150, Trung Trinh Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, có chút không biết nói gì, đệ tử ở trong mắt sư tôn, chẳng lẽ chính là loại kia quỷ còn hơn cả sắc quỷ sao? Ta có đói khát như thế sao? Liễu Như Mi khỏe miệng lộ ra một nụ cười trào phúng, cũng không biết vài ngày trước, là ai cả ngày vãng mai phong chạy. Tống Tử Nghị lập tức một hồi chột dạng, bất quá khi mặt An Thải Vi hắn cũng không tốt xét phạm, liền nói sang chuyện khác hỏi, "Giờ gì?" Liễu Như Mi nhìn một cái song cửa sổ, gặp đã có dương quang xuyên thấu vào, nhân tiện nói, "Cũng đã giờ thịnh. Đều đã trễ thế như vậy, ta phải nhanh chóng đi thính phong lâu." Nói xong Tống Tử Nghị liền bén chăn lên dự định đi dậy. A, một bên An Thải Vi lại đột nhiên kêu một tiếng, còn cần hai tay bưng kín mắt. Liễu Như Mi cũng là rời đi ánh mắt, trên mặt cũng hiện ra một tia khó mà nhận ra đỏ ửng, có chút lúng túng sắng giọng, trước tiên mặc xong quần áo. Tống Tử Nghị lúc này mới phát hiện hạ thân lạnh siêu siêu, túi đầu nhìn lên lập tức cực kỳ lúng túng, vội vàng che lại ngồi trở lại đến trên giường dùng chăn bông che lại, có chút không biết nói gì, "Sư tôn như thế nào?" "Như thế nào?" Liễu Như Mi khuôn mặt sắc như thường nói, "Trong cơ thể ngươi kiếm khí tán loạn, không mặc quần áo cũng có thể tốt hơn hóa giải bên trong cơ thể ngươi kiếm khí." "Dạng này a? Y phục của ta đâu? Trên bàn để đâu?" Một bên An Thải Vi vội vàng nói, "Ta đến đây đi." Nói xong An Thải Vi liền đem trên bàn quần áo cầm tới. Tống Tử Nghị nói tiếng cảm ơn, lại không có muốn mặc ý tứ. Bị hai người nhìn chằm chằm như vậy, cũng đều là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, hắn nào có ý đổi. Sư tôn có thể hay không tránh trước một chút? Liễu Như Mi lúc này mới phản ứng lại, vội ho một tiếng, đứng lên nói, "Ngươi đổi à?" Nói xong, liền đẩy cửa rời khỏi phòng, còn thân thiết gài cửa lại. Trong phòng cũng chỉ còn lại Tống Tử Nghị cùng An Thải Vi hai người. Tống Tử Nghị lại đem ánh mắt nhìn phía An Thải Vi, đang muốn mở miệng, An Thải Vi lại đi tới cầm lấy đặt ở bên giường áo bào, đỏ mặt nói, "Ta tới giúp ngươi xuyên." A, Tống Tử Nghị vội vàng khoát tay, "Không cần, chính ta có thể thực hiện được, ngươi ra ngoài liền tốt." Nhưng mà An Thải Vi lại mí môi đứng tại chỗ, cũng không có phải về tránh ý tứ. "Ngươi còn đứng ở đây làm gì?" An Hải Vi lắc đầu, chúng ta bây giờ là vợ chồng, nếu là ta cũng trở về tránh, sẽ bị tông chủ hoài nghi. Tông tử nghĩ nghĩ cũng phải, đến cùng là nữ tử càng thận trọng một chút. Thế là liền để An Hải Vi xoay người, chính mình vội vàng mặc vào quần áo. Mang giày thời điểm, vừa mới không lưng, đã cảm thấy lồng ngực bên trong một hồi dây rứt nói nhói, trước mắt choáng váng một cái, vậy mà một đầu từ trên giường ngã rơi lại xuống đất. Nghe được tiếng vang, An Hải Vi vội vàng xoay người tới, gặp Tống Tử Nghị đi rơi xuống đất, vội vàng chạy tới đỡ hắn, để cho hắn tại bên giường ngồi xuống, có chút lo lắng nói, không có sao chứ. Tống Tử Nghị lắc đầu, không sao, chính là hôn mê một chút. An Hải Vi lại rót một ly thủy, đưa tới Tống Tử Nghị bên miệng, uống nước ra, sẽ dễ chịu chút. Tống Tử Nghị liếc An Hải Vi một cái, lại nhìn một mắt đưa tới mép nước trà, không hề nói gì, chỉ cúi đầu uống nước. Chờ uống nước xong, An Hải Vi lại cầm giày ngồi xổm Tống Tử Nghị trước mặt, ta giúp ngươi xuyên a. Nhìn qua động tác êm ái vì chính mình mang giày An Hải Vi, trong lòng Tống Tử Nghị nhất thời có chút phức tạp, chính mình trung quy vẫn là cùng nàng trở thành vợ chồng, chỉ là không biết đi qua hắn cái này còn bướm cánh một phiến như vậy, hai người kết cục lại biến thành cái dạng gì đâu. An Hải Vi hình như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn phía hắn. Nhất thời bốn mắt nhìn nhau, lại đồng thời rời đi ánh mắt. Tốt, mặc xong. An Hải Vi đứng lên, ánh mắt nhất thời lại có chút trốn tránh. Đa tạ. An Hải Vi nhẹ lay động trán, cũng là ta phải làm. Tống Tử Nghị trầm mặc phút chốc, một mặt chân thành nói, ngươi có thể yên tâm, ước pháp tam chương ta sẽ tuân thủ, bất quá ta cũng có một thỉnh cầu có thể chứ. An Hải Vi cúi đầu đưa nhẹ một tiếng, trong lòng lại không biết vì cái gì biến đặc biệt khẩn trương, nàng thật đúng là sợ Tống Tử Nghị sẽ đưa ra cái gì không an phận yêu cầu. Tống Tử Nghị trầm ngâm phút chốc, mở miệng nói, bây giờ tất nhiên chúng ta kết làm phu thê, đó chính là có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục, ta đáp ứng tại trong lúc này sẽ không đụng ngươi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể đối với ta trung trinh, có thể làm được không? Đương nhiên, nếu như ngươi có một ngày muốn rời khỏi, ngươi đều có thể thẳng thắn nói cho ta biết, ta cũng biết dâng lên thư bỏ vợ, phóng ngươi tự đi. Vốn là còn chút khẩn trương, An Hải Vi nghe lời này một cái, đầu tiên là gương mặt xinh đẹp tái đi, lập tức liền tức giận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn hằm hằm Tống Tử Nghị nói, ngươi có ý tứ gì? Đem ta An Hải Vi làm cái gì? Ta trong mắt ngươi chẳng lẽ chính là thủy tính dương hoa như thế? Đừng kích động, ta không phải là ý tứ kia, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác không phải sao? Đã quan hệ hợp tác, vậy sẽ phải đem lời nói rõ ràng ra, ta Tống Tử Nghị mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ bị đội nón xanh loại khuất phục này, ngươi hiểu chưa? Ngươi nếu là có thể làm đến, vậy ta tự nhiên cũng biết tuân thủ khi trước ước pháp tam chương, bằng không, ta cũng không dám cam đoan sẽ làm ra chuyện khác người gì tới. Không có cách nào, trong nguyên thư Tống Tử Nghị bị đội nón xanh bóng tối một mực bao phủ tại Tống Tử Nghị trong lòng, đều nhanh cử chỉ điên rồ, không thể không phòng á An Hải Vi rõ ràng bị tức không nhẹ, bộ ngực chập trùng kịch liệt phút chốc, hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay ra nói, ta An Hải Vi thể, nếu là cho ngươi đái lủng. Không, nếu là ở trong lúc này phản bội ngươi, vậy liền để ta bạn tiễn xuyên tâm mà chết được rồi. Tống Tử Nghị gật gật đầu, có lời này của ngươi ta an tâm. An Hải Vi hừ một tiếng, quay người đóng sập cửa mà đi. Chu Nặc Nặc lúc này đẩy cửa phòng ra, kỳ quái nói, nàng thế nào? Tống Tử Nghị lắc đầu, không có việc gì, không cần quan tâm nàng. Chu Nặc Nặc gật gật đầu, đem chậu nước bỏ lên trên bàn, đem khăn mặt xối, đưa tới trong tay Tống Tử Nghị nói, sư minh lau lau khuôn mặt ta. Tống Tử Nghị nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận khăn mặt xoa xoa khuôn mặt. Chu Nặc Nặc lại đột nhiên nở nụ cười, sư minh giày này mặc thật là độc đáo a. Tống Tử Nghị sững sờ, cúi đầu nhìn lên mới phát hiện giày vậy mà mặc ngược, chẳng thể trách luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào đâu, cảm tình là An Hải Vi đem hắn giày mặc ngược. Bất quá vừa nghĩ tới đến An Hải Vi xem như An Nhất Chu hòn ngọc quý trên tay, chắc chắn chưa từng làm cái gì phục dịch người sống, có thể đem giày giúp hắn mặc vào đã coi như là vượt xa bình thường phát huy, đem giày mang phản cũng rất hợp lý. Đang muốn khom lưng đem giày đổi lại, Chu Nặc Nặc đi tới cười nói, Nặc Nặc đến đây đi. Nói xong, liền động tác nhanh chóng giúp Tống Tử Nghị đem giày đổi trở về. Trong lòng Tống Tử Nghị ấm áp, đưa tay vuốt ve một chút Chu Nặc Nặc tóc, cười nói, vẫn là chúng ta nhà Nặc Nặc đáng tin. Chu Nặc Nặc cười hắc hắc, nhân gia không có tốt như vậy rồi. Tống Tử Nghị đứng lên đi vài bước, lại cảm thấy cước bộ phù phiếm, suýt nữa ngã xuống. Chu Nặc Nặc thấy thế vội vàng đỡ lấy hắn, có chút đau lòng nói, sư minh đêm qua nôn nhiều máu như vậy, chắc chắn khí hư, nếu không nghỉ ngơi hơi thở mấy ngày lại đi Thính Phong lâu à? Tống Tử Nghị lại lắc đầu, ngồi bất động trong phòng cũng thực sự vô vị, đi Thính Phong lâu còn có thể tìm chút chuyện làm. Chu Nặc Nặc thấy hắn khăng khăng muốn đi, cũng chỉ có thể tại Tống Tử Nghị trước người ngồi xổm người xuống, quay đầu lại nói, cái kia Nặc Nặc con sư minh đi qua đi. Chương 151, muốn đủ. Chương 151, muốn đủ. Người thân thể nhỏ bé này, con ta bay đứng lên sao? Chu Nặc Nặc chu miệng lên, sư minh xem thường ta, ngươi hôm qua chính là Nặc Nặc con trở về. Thật hay giả? Hôm qua không phải sư tôn mang ta trở về. Sư minh thử một chút chẳng phải sẽ biết. Vậy được rồi. Nói xong, Tống Tử Nghị liền nằm ở Chu Nặc Nặc trên lưng. Nhu nhược tiểu bả vai cảm giác hơi chút dùng sức liền có thể bị đè sập. Nhưng mà Chu Nặc Nặc lại là trực tiếp nắm ở Tống Tử Nghị đầu gối, con hắn đứng lên. Như thế nào? Đọc được đọc đi. Chu Nặc Nặc có chút đắc ý nói nhảm, chúng ta đều là tu chân giả, đương nhiên con dậy rồi, vấn đề là ngươi có thể hay không con ta ngự kiếm phi hành. Chu Nặc Nặc hừ một tiếng, trực tiếp tế ra nàng cái thanh kia tên là bánh bao bội kiếm đồng thời dẫm ở phía trên. Quay đầu hướng Tống Tử Nghị nói, nhìn kỹ sư minh. Lên. Tiếng nói vừa dứt, Chu Nặc Nặc dưới chân kiếm chậm rãi bay lên không, chậm rãi bay ra phương minh. Mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng vẫn là rất vững vàng. Lợi hại sư minh. Lợi hại chính là tốc độ chậm chút. Vậy liền nhanh một điểm. Sư minh nắm chắc. Nói xong, ngự kiếm tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần. Tống Tử Nghị cảm thụ được Chu Nặc Nặc tóc ở trên mặt quật, trong lòng lại hoảng vô cùng, cảm giác giống như là bạn gái vừa lấy được bằng lái, nhất định phải khoe khoang kỹ thuật lái xe tựa như. Chậm một chút, Sư Minh không cần sợ, không có chuyện gì. Muốn đụng rồi. Chu Nặc Nặc gặp khoảng cách đỉnh núi còn xa, xem thường nói, cái này còn rất xa, Sư Minh cũng quá nhát gan. Tống Tử Nghị cũng biết ngự kiếm, tự nhiên biết cái đồ chơi này là có quan tính, cái này cùng cưỡi xe đạp một dạng, một người cưỡi cùng mang một người cưỡi hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Gặp khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, Tống Tử Nghị một mặt hoảng sợ hô, "Thu, muốn đụng." Chu Nặc Nặc nhếch miệng, cảm thấy Sư Minh có chút lớn kinh tiểu quái, chỉ có thể khống chế phi kiếm kéo lên thăng, nhưng mà nàng lại không để ý đến quán tính. Chu Nặc Nặc phát giác phi kiếm không bị khống chế sau lập tức kinh hãi, vội vàng dùng toàn lực thôi động phi kiếm kéo lên lên. Sau khi một hồi mài răng âm thanh, phi kiếm cơ hồ là dán vào núi bay qua, Tống Tử Nghị thậm chí thấy được phi kiếm ma sát nham thạch sinh ra hỏa hoa. Bất quá cũng may là không có gì nguy hiểm, không có máy bay rơi, á không đúng, hẳn là không có rơi kiếm. Tống Tử Nghị trái tim thùng thùng trực nhảy, mặc dù trúc cơ kỳ tu sĩ trên lý luận là quan không chết, nhưng đau ai Chu Nặc Nặc nghịch ngậm lẽ lưỡi, gãi đầu một cái cười nói, lợi hại. Cái này đều không đụng vào. Tiểu Nhi tử âm thanh phát run, cũng không có nhìn bề ngoài lấy bình tĩnh như vậy. Tống Tử Nghị con ngón tay tại Chu Nặc Nặc cái chán gậy một cái, lợi hại cái đầu của ngươi a. Chu Nặc Nặc bị đau, phi kiếm lần nữa liên bá. Thính Phong lâu. Triệu Linh Lung giao phó xong Thính Phong lâu việc làm sau, một thân một mình đi tới Thính Phong lâu hậu phương hoa viên muốn hít thở không khí. Hôm nay nàng một mực suy nghĩ không yên. Phương Tâm ám hứa người hôm qua Phương cùng một cô gái khác kết làm phu thê, nàng lại có thể nào không thèm để ý. Nghĩ đến đây nàng nhịn không được thở dài, ngẩng đầu nhìn trời xanh thẳm, tiếp tân hôn ngươi, hắn hôm nay có nên tới hay không à? Đông nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, theo khoảng cách tiếp cận, Triệu Linh Lung cũng thấy rõ trên phi kiếm Chu Nặc Nặc cùng Tống Tử Nghị. Chỉ là hai người chỗ đạp phi kiếm bay siêu siêu mèo mèo, giống như uống say. Bất quá gặp được Phương Tống Tử Nghị đối với nàng phất tay, Triệu Linh Lung còn tưởng rằng Tống Tử Nghị cùng nàng chào hỏi, cũng lộ ra ý cười đứng dậy nên đón tiếp lấy. Phi kiếm cũng xiên xẹo hướng mặt đất rơi xuống. Bất quá tốc độ lại không có rất xuống. Theo Chu Nặc Nặc một tiếng rít chói tai, phi kiếm đụng vào một cây đại thụ, hai người cũng từ trên phi kiếm ngã xuống. Triệu Linh Lung còn không có phản ứng lại, Tống Tử Nghị liền từ không trung hướng nàng đập tới. Bình một tiếng, hai người cũng lập tức ngã tại cùng một chỗ. Tống Tử Nghị vội vàng ngồi dậy, lại cảm giác trong lòng bàn tay truyền đến mềm hồ hồ xúc cảm, theo bản năng bổ một hồi, theo Triệu Linh Lung một tiếng ưng, túi đầu xem xét, tay phải của mình, vậy mà đang đặt tại công chúa điện hạ phía trên tả phong. Hắn vội vàng thu tay lại, đứng dậy đem Triệu Linh Lung cho đỡ lên, có chút lúng túng nói, "Không, có sao chứ điện hạ?" Triệu Linh Lung lắc đầu, đỏ mặt tiên lặng sửa sang lại một cái quần áo, đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra. Chỉ nghe thấy Chu Nặc Nặc một hồi ho khan, hai người quay đầu đi xem, chỉ thấy Chu Nặc Nặc vậy mà tiến vào trong hồ. Thời khắc này Chu Nặc Nặc toàn thân ướt đẫm, trên đầu còn treo lên một mảnh lá sen, tối tuyệt chính là trong ngực còn ôm một đuôi cá trắng cỏ. Chu Nặc Nặc phun ra một ngụm nước, miệng nhỏ một xẹp, đang muốn khóc, lại phát hiện trong ngực ôm một con cá, lập tức hai mắt tỏa sáng, thương phấn đối với Tống Tử Nghị nói, "Sư huynh, buổi tối chúng ta ăn cá nướng a." Triệu Linh Lung thổi phù một tiếng nở nụ cười, Tống Tử Nghị cũng là tức sạm mặt lại. Đầu sụp đổ có ăn hay không à? Chu Nặc Nặc niết lên miệng, đem trong ngực cá ném trở về trong nước, ủy hẹn hỏi. Nàng từ trong hồ bò lên bờ, vặn lấy xanh biếc quần áo bên trên thủy, phàn nàn nói, đều do sư minh, thật tốt nhất định phải đánh ta óc. Tống Tử Nghị không khỏi cũng có chút áy náy, ngựa khí chậm dần nói, tốt à, là sư minh sai, buổi tối mời ngươi ăn nướng thịt. Đây chính là sư minh chính mình nói, nhưng không cho nuốt lời. Yên tâm đi, sư minh lúc nào lừa qua ngươi. Sư minh gạt ta số lần cái kia nhiều. Nói xong, Chu Nặc Nặc đếm trên đầu ngón tay bắt đầu lôi chuyện cũ, bĩu môi nói, sư minh nói dối số lần, Nặc Nặc hai cánh tay đều đếm không hết đâu. Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu Chu Nặc Nặc, có người ngoài ở đây, cho sư minh chút mặt mũi. Chu Nặc Nặc cũng dùng ánh mắt hồi phục, có thể là có thể, phải thêm tiền. Tống Tử Nghị tự nhiên biết Chu Nặc Nặc tiền là chỉ ăn ngon, liền gật đầu một cái, thành giao. Gặp hai người nháy mắt ra hiệu, Triệu Linh Lung có chút im lặng, bọn hắn chẳng lẽ sẽ không truyền âm nhập mật sao? Nàng lại làm sao biết, Tống Tử Nghị cùng Chu Nặc Nặc trình độ ăn ý, đã đến chỉ cần một ánh mắt, đối phương liền có thể biết rõ có ý tứ gì trình độ. Gặp Chu Nặc Nặc toàn thân ướt đẫm, quần áo áp sát vào trên thân, bởi vì ướt nước nguyên nhân, vải vóc cũng gần như trong suốt, Tống Tử Nghị thậm chí có thể nhìn đến Chu Nặc Nặc xuyên tại bên trong màu đỏ cái yếm. Sợ Chu Nặc Nặc cái dạng này bị người bên ngoài nhìn thấy, Tống Tử Nghị cởi xuống chính mình áo choàng cho Chu Nặc Nặc mặc vào, đuổi nàng trở về Phượng Minh các thay quần áo. Chính mình thì cùng Triệu Linh Lung cùng nhau hướng Thính Phong lâu bước đi. Trên đường, Triệu Linh Lung do dự một chút vẫn là mở miệng hỏi, nghe nói Tống tiền bối bị thương, không nghiêm trọng chứ? Tống Tử Nghị hoạt động một chút cánh tay, cười nói, không sao, ngươi thấy ta giống là thụ thương dáng vẻ sao? Vậy là tốt rồi. Ngươi có phải hay không cũng nên chuẩn bị trúc cơ. Triệu Linh Lung gật gật đầu, đúng vậy à, đến lúc đó Tống tiền bối vì vãn bối hộ pháp vừa vặn rất tốt. Đương nhiên không có vấn đề. Hai người nói, liền đã đến trong một cái phòng, gian phòng trống trải cái gì đồ gia dụng cũng không có, trên mặt đất thì vẽ lấy một cái cực lớn trận đồ, ở đây chính là trận pháp lắp ráp địa phương. Thí nghiệm qua trận pháp liền sẽ được đưa đến nơi đây ghép lại, giống như xếp gỗ, một chút chắc và ra một cái công năng đầy đủ hết trận pháp. Tống Tử Nghị cho dạy mặc lên giày bộ, nhìn lấy trên đất trận đồ thở dài, trong lòng cũng không khỏi có chút phiền chán. Khi yêu thích biến thành việc làm, mặc kệ lúc trước lại có thú đồ vật đều biết trở nên kẻ nhạt vô vị. Bất quá khai cung không quay đầu mũi tên, cũng chỉ có thể nhắm mắt sờ tảng đá qua sông. Chương 152, sư tử bộ thọ chương 152, sư tử bộ thọ lúc đến buổi tối. An Hải Vi tại nhà mới Lê Hương Các trong phòng tu luyện một ngày, gặp Tống Tử Nghị vẫn chưa về, liền đẩy cửa ra đi tới lầu 2 hành lang, giữa lan can nhìn về phía Phượng Minh phương hướng. Đột nhiên chóp mũi truyền đến một cỗ mùi thịt, nàng không khỏi sửng sở, liền trở lại trong phòng mở ra cửa sổ. Đã thấy lầu các phía dưới trong lương đình truyền đến quần quần khói đặc, tiếp đó Tống Tử Nghị âm thanh truyền đến, khụ khụ khụ. Ngươi cái nào làm cho than a? Như thế nào lớn như thế khói a? Ngay sau đó Chu Nặc Nặc âm thanh truyền đến, khụ khụ, không biết a, vẫn là lần trước sư minh mua tơ bạc than a. Lần trước ta mua đều dùng xong, nơi nào còn có? Đây sẽ không là năm ngoái mua thấp kém than tuổi a? Hảo, còn giống như thực sự là như vậy sao được, chờ thịt đã nung chín, sư minh hỏa nhãn kim tinh đều phải hun đi ra. Nếu không thì đổi tuổi khô a. Chỉ có thể dạng này, tiếp đó chỉ thấy Tống Tử Nghị mang theo một cái khung sắt cùng Chu Nặc Nặc còn có tứ muội cùng một chỗ từ trong lương đình đi ra. Đi tới chỗ trống trải, Tống Tử Nghị đem tự chế vị nướng dọn xong, từ trong nhận chứa đồ lấy ra lúc trước chặt tốt ủi, cầm xuyên tốt thịt xin phóng tới trên lửa nướng. Rất nhanh, nướng thịt mùi thơm liền bay tản ra tới. An Hải Vi nhất thời có chút im lặng, hai người này cũng đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, sớm liền nên có thể tích cấp mới đúng, lại còn ăn loại vật này. Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng thấy Chu Nặc Nặc cùng cái kia nện con tinh cầm thịt xin ăn miệng nhỏ bóng ngây, không khỏi nổi hứng tò mò, đồ chơi kia thật ăn có ngon như vậy. Tống Tử Nghị phát giác được có người nhìn trộm, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn cùng An Thải Vi bốn mắt nhìn nhau. Chu Nặc Nặc cũng theo Tống Tử Nghị ánh mắt nhìn phía An Thải Vi, không khỏi thấp giọng nói, "Sư minh, muốn hay không cho nàng tiễn đưa một chút?" Tống Tử Nghị thu hồi ánh mắt, lắc đầu cười nói, "Nhân gia có thể không nhìn chúng ta những thứ này hương dạ thôn phu ăn uống." A Chu Nặc Nặc bởi vì đêm qua chuyện, cũng không thể nào ưa thích An Thải Vi, sư minh nói như thế, nàng cũng sẽ không nhiều lời nữa, chuyên tâm đối phó trong tay thịt dê nướng. Đối thoại của hai người An Thải Vi tự nhiên đều nghe ở trong tai, nghĩ ra lời cãi lại, nhưng thấy dưới lầu hai người vui vẻ hòa thuận, lại là không hề nói gì, trong lòng tự rêu nở nụ cười, chính mình cái này cái gọi là thê tử đổ thành người ngoài. Nàng lắc đầu, quay người trở về phòng. Đón lấy một đoạn thời gian, Tống Tử Nghị kiếm khí trong cơ thể cũng bị Liễu Như Mi hoàn toàn thanh trừ, mà Tống Tử Nghị số đông thời gian cũng đều ở tại Thính Phong lâu, buổi tối thì trở về Phượng Minh các ngồi xuống. Cùng An Thải Vi cũng cực ít tiếp xúc, bất quá dần dần Liễu Như Mi cũng có chút phiền hắn, không chỉ một lần thúc giục hắn dọn đi. Tống Tử Nghị cũng biết không có khả năng một mực ở tại Phượng Minh các, liền từ Phượng Minh các rời ra ngoài. Bất quá nhưng lại không cùng An Thải Vi nổi một gian phòng, mà là tại dưới lầu ở lại. Hai người cũng đều riêng phần mình tuân thủ trước đây ước pháp tam trường, đừng nói nước giếng không phạm nước sông, liền gặp mặt số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay, Tống Tử Nghị đang tại Thính Phong lâu nghiên cứu trận pháp, một tấm đùa chú lại bay đến trước mặt, sư tôn Liễu Như Mi âm thanh truyền vào trong tai, để cho hắn đi Phượng Minh các một chuyến, nàng có cái gì muốn cho hắn. Tống Tử Nghị cũng không khỏi hiếu kỳ, sư tôn lúc này tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ là phát hiện hắn cùng với An Thải Vi cổ quái quan hệ? Mặc dù có thể sẽ bị chửi mắng một trận, bất quá tất nhiên sư tôn gọi hắn đi, hắn cũng không dám không đi, liền dặn dò Triệu Linh Lung vài tiếng, ngự kiếm hướng Phượng Minh các bay đi. Đợi đến Phượng Minh các sau, Tống Tử Nghị đi tới Liễu Như Mi trước của phòng, đưa tay tại khung cửa gõ gõ, đối chính đọc sách Liễu Như Mi cúi người hành lễ, "Sư tôn, ngài bảo ta." Liễu Như Mi gật gật đầu, "Cái này ngươi cầm." Nói xong liền đem trong tay giống như là kim khối đồ vật, ném cho Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị theo bản năng tiếp lấy, lại không nghĩ rằng khối đồ này lại nặng dị thường, hắn vậy mà không có lấy nổi, bình một tiếng, đúng lúc nện chúng ở mu bàn chân của hắn. Tê Tống Tử Nghị hít vào một ngụm khí lạnh, đau mặt mũi trắng bệch, ôm chân nhảy tới nhảy lui. Liễu Như Mi không còn gì để nói, giận trách, ngươi liền không thể cẩn thận một chút sao? Vốn là như vậy tay chân bộ về. Tống Tử Nghị ngượng ngùng nở nụ cười, không lưng muốn đem cục gạch kia lớn nhỏ gạch vàng cầm lên, vậy mà không có cầm động. Tống Tử Nghị không khỏi một hồi kinh ngạc, đây con mẹ nó chính là tài liệu gì làm? Như thế nào nặng như vậy? Hắn hít sâu một hơi, xoa xoa đôi bàn tay, dùng đại lực, cuối cùng mới đem khối kia gạch vàng cầm lên. Có chút không biết nói gì, đây là vật gì? Vì cái gì nặng nề như vậy? Liễu Như Mi ngồi vào bàn con phía trước, rót cho mình một chén linh trà, tùy ý nói, đây cũng là kỳ lân kim, Tê Hà Châu xem sao môn tông chủ thiếu bản tôn một cái nhân tình, bản tôn liền để nàng đem cái này kỳ lân kim tìm tới. Tống Tử Nghị sững sờ, nhìn lấy trong tay kỳ lân kim, chỉ cảm thấy một hồi xúc động. Sư tôn Liễu Như Mi khoát tay áo, chỉ là lấy một cái nhân tình thôi, cái này kỳ lân kim ngươi cầm lấy đi dùng à? Là. Đa tạ sư tôn Liễu Như Mi gật đầu một cái, lại hỏi, ngươi bây giờ còn cùng An Thải Vi phân phòng ngủ? Tống Tử Nghị một hồi lung túng. Quả nhiên sư tôn đều biết, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Liễu Như Mi tự nhiên nhìn ra Tống Tử Nghị tâm tư, mở miệng khuyên nhủ, tù ma chi địa mở ra sắp đến, ngươi tốt nhất đem tu vi tăng lên tới trúc cơ trung kỳ, đã như thế cũng có thể nhiều một phần bảo đảm, ngươi bây giờ kiếm khí trong cơ thể đã tiêu tan, kia song tu chi thuật. Cũng coi như là một cái đường tắt nói xong, còn ném cho hắn một quyển sách. Liễu Như Mi rời ánh mắt đi, cuốn sách này ngươi lấy về xem. Tống Tử Nghị biểu lộ cổ quái mở ra xem thêm mấy trang. Quả nhiên là một bản song tu công pháp, mỗi bản trang sách bên cạnh còn có một số cực nhỏ chữ nhỏ bút ký, cái kia tiểu chữ xinh đẹp, rất rõ ràng là sư tôn bút tích. Ách, cái này ngươi không cần cảm thấy khó xử, thuật song tu cũng không phải gì đó tà ma ngoại đạo, chính là âm dương hòa giải chi thuật, nếu là cùng đạo lữ cùng tu luyện, đối với song phương đều có ích, đối với tu hành cũng là làm ít công to. Tống Tử Nghị thần sắc ngượng ngùng, không cần a. Đệ tử còn thừa lại mấy quả đạo tâm liên tử, dùng cái kia cũng giống như nhau. Liêu Như Mi lại là lắc đầu, trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ chênh lệch chắc hẳn ngươi cũng biết. Đạo tâm hạt sen đối với luyện khí kỳ hiệu quả rõ ràng, nhưng đối với trúc cơ kỳ tu sĩ liền không có rõ ràng như vậy, chỉ bằng vào một hai quả đạo tâm hạt sen sợ là rất khó giúp ngươi đột phá bình cảnh, quên vi sư dạy ngươi. Đối mặt trường sinh đại đạo, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, đều phải lấy sư tử vô thọ tư thái đi đối mặt. Là, đệ tử sau khi trở về, sẽ cùng An Thải Vi thương lượng một chút. Liễu Như Mi đem chén trà bỏ lên trên bàn, có chút giận hắn không tránh nói, ngươi thân là nam tử, một số thời khắc liền muốn bá đạo một chút, chủ động một chút, loại sự tình này cũng không thể để người ta An Thải Vi mở miệng trước a. Sư tôn dạy phải đi, ngươi trở về đi, nhớ kỹ bản tôn mà nói, làm bất cứ chuyện gì, cũng phải có sư tử vô thọ tư thái. Tống Tử Nghị gật gật đầu, đệ tử nhớ kỹ, trở về đệ tử liền sư tử vô thọ một cái. Chương 153, mây hình nấm chương 153, mây hình nấm ra phượng mình các sau, Tống Tử Nghị nhìn qua vườn lê lê hương các tự giễu nở nụ cười, sư tử bổ thỏ sao? Vẫn là thôi đi. Hắn trên người bây giờ toàn bộ đạo tâm hạ sen đều trồng vào Ngọc Phương Linh Điền, chỉ cần mấy người cái trăm ngày liền có thể thực hiện hạ sen tự do, tự nhiên không cần thiết liếm láp khuôn mặt học 100 âm thanh chó sủa đi cầu An Thải Vi cùng mình song tu, huống chi coi như song tu, làm gì không đi tìm Phạm Thiên Tuyết. Mặc dù Phạm Thiên Tuyết bây giờ vẫn là luyện khí kỳ, nhưng đột phá trúc cơ kỳ đoán chừng cũng liền tại mấy ngày nay. Hơn nữa tù ma chi địa đơn giản cũng là vì săn bắt yêu đan tăng cao tu vi, không chỉ có nguy hiểm, hiệu suất còn thấp, nơi nào có đạo tâm hạt sen tới nhẹ nhõm. Nếu không phải hắn còn có kế hoạch khác, đều chưa hẳn sẽ đi. Ngược lại thần khí nơi tay, hắn không nổi. Mà An Thải Vi rõ ràng cũng tại vì tù ma chi địa làm chuẩn bị, trong khoảng thời gian này cũng chỉ chờ trong phòng tu luyện. Dù sao tù ma chi nhưng mà là ngũ châu một đại thịnh sự, trúc cơ kỳ tu sĩ nếu muốn đột phá bình cảnh tiến thêm một bước, cái kia tù ma chi đất chính là một cái so sánh đáng tin cậy đường tắt. Mà những tu sĩ này tự nhiên đều biết tiến đến thử một lần. Đương nhiên, tù ma chi địa cũng chỉ đối với trúc cơ kỳ tu sĩ khai phóng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kết đăng kỳ tu sĩ cũng chướng mắt tù ma chi địa những cái kia đê giai yêu thú, tự nhiên cũng sẽ không đi cùng vãn bối cấp tài nguyên. Trên đường trở về, Tống Tử Nghị vớt ve một chút nhận chữ vật, tất nhiên sư tôn giúp hắn tìm được kỳ lân kim, cái kia việc cấp bách vẫn là đem ngũ hành kiếm quyết kim thuộc tính phi kiếm luyện ra mới là đứng đắn. Hôm sau, Tống Tử Nghị từ Thính Phong lâu sau khi trở về, liền trực tiếp đi thần binh các dưới mặt đất luyện khí tràng, thanh toán linh thạch sau đi tới đơn độc phòng luyện khí ở giữa, bắt đầu luyện chế kim thuộc tính phi kiếm. Có kinh nghiệm lần trước, lần này liền thành thạo rất nhiều. Rất nhanh, 12 thanh kim thuộc tính kim kiếm liền từ trong lò luyện bay ra. Đem những thứ này kim thuộc tính phi kiếm triệu đến phụ cận, chỉ thấy những thứ này kim kiếm kim quang chói mắt rất là xinh đẹp, Tống Tử Nghị hài lòng gật đầu một cái, tất nhiên hai loại thuộc tính phi kiếm đã có, vậy thì nên đi thử xem ngũ hành kiếm quyết uy lực. Trở lại trúc phong sau, Chu Nặc Nặc nghe nói sư huynh muốn đi thử kiếm quyết uy lực, cũng nhất định phải đi theo, Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, liền cùng Chu Nặc Nặc cùng nhau đi tới trong rừng trúc một mảnh đất trống. Tống Tử Nghị đem hai loại thuộc tính phi kiếm đều gọi ra tới, để cho 24 thanh phi kiếm lơ lửng ở trung quanh hắn, đầu tiên là dùng hỏa thuộc tính phi kiếm đi công kích một tảng đá lớn, theo một hồi âm thanh xé gió truyền đến, 12 thanh hỏa thuộc tính phi kiếm giống như là cắt đậu phụ, không trở ngại chút nào đánh xuyên cự thạch, trên tảng đá lớn này lập tức xuất hiện 12 cái lỗ thủng. Xem ra nếu là đơn độc sử dụng một loại thuộc tính phi kiếm, vậy những này phi kiếm liền cùng phổ thông phi kiếm không có gì khác biệt. Một bên Chu Nặc Nặc một bên ăn đảo sốt giòn, một bên cười ha ha, sư minh, ngươi là muốn đâm chết đối thủ sao? Những thứ này tiểu kiếm có phần cũng quá nhỏ. Tống Tử Nghị triệu hồi phi kiếm, niệm động kiếm quyết, 24 thanh phi kiếm phân biệt hiện lên ánh kiếm màu đỏ cùng kim sắc kiếm quang. Tống Tử Nghị hướng về phía tảng đá một ngón tay, hỏa thuộc tính phi kiếm cùng kim thuộc tính phi kiếm tạo thành kiếm trận, cùng nhau tấn công về phía khối kia cực lớn hòn đá. Chỉ nghe bành một tiếng, trúc trên đỉnh hiện ra một đóa hai tầng lầu cao như vậy mây hình ấm. Chỗ cũ tảng đá lớn không thấy, mặt đất còn xuất hiện một cái hố to, trong đó còn bốc lên khói trắng. Đang nằm ở Chu Nặc Nặc đầu vai lấy An Tứ Mội dọa đến từ trên thân Chu Nặc Nặc rơi xuống. Chu Nặc Nặc cũng bị trước mắt uy lực choáng váng, mắt hạnh trợn lên, miệng nhỏ đã trương thành nó hình. Trong tay đảo xốp giòn rơi mất cũng không phát hiện. Tống Tử Nghị đem 24 thanh phi kiếm triệu hồi, nhếch miệng lên ý cười, đối với kiếm quyết này uy lực vẫn là rất hài lòng, phải biết lúc này mới chỉ là ngũ hành kiếm quyết cơ sở nhất uy lực. Chờ đem 5 loại thuộc tính 12 thanh phi kiếm xoay sở đủ, uy lực đoán chừng tương đương với một quả đại đương lượng bom nguyên tử. Đương nhiên, căn cứ ngũ hành kiếm quyết ngọc giản ghi chép, cái này ngũ hành kiếm quyết ngoại trừ uy lực kinh người, còn có thể bố trí xuống ngũ hành tương sinh hồi linh trận pháp, tại trận pháp bên trong tu sĩ có thể nhanh chóng hồi phục pháp lực, chỉ tiếc bây giờ Tống Tử Nghị chỉ lấy tụ tập đến kim, hỏa hai loại thuộc tính tương khắc phi kiếm. Tạm thời còn không thể bố trí xuống hồi linh trận. Hoa lợi hại như vậy sao? Chu Nặc Nặc chạy đến Tống Tử Nghị bên cạnh, nhìn lên trước mắt hố to một mặt chấn kinh. Lập tức vừa cười nói, sư minh tốt nhất đem cái này hố điện, bằng không sư tôn chắc chắn cầm roi quất ngươi. Tống Tử Nghị biết sư tôn có ép buộc chứng, cái này đột một hố to, chắc chắn nhịn không được. Hắn gật đầu một cái, đi đem cái sẻng lấy ra. Không cần, Nặc Nặc trong túi chứa vật liền có. Nói xong Chu Nặc Nặc vậy mà thật từ trong túi chứa vật lấy ra hai thanh sẻng sắt. Tống Tử Nghị trong mắt kém chút trừng ra ngoài, có chút không biết nói gì. Ngươi như thế nào cái gì đều hướng trong túi chứa vật chẳng a? Chu Nặc Nặc đưa đầu ngón tay ra lung lay, có chút đắc ý nói, không hiểu a sư minh, có cái sẻng coi như tại giã ngoại cũng có thể tùy thời chôn oan nấu cơm a. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, cái này đúng thật là tiêu chuẩn Chu Nặc Nặc tư duy a, vĩnh viễn vây quanh ăn là được rồi. Gặp Chu Nặc Nặc đem cái sẻng đưa qua, Tống Tử Nghị ra vẻ nghi hoặc, làm gì? Sư minh không phải muốn lấp hố sao? Sư minh còn rất nhiều chuyện bận rộn đâu, cái này hố liền phiền phức Nặc Nặc điện. Nói xong quay đầu bước đi, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Chu Nặc Nặc tức giận đem cái sẻng ném trên mặt đất, phồng quai hàm nói, ta mới không lấp đâu, cái này hố rõ ràng là sư minh nổ, đến lúc đó sư tôn quất cũng là rút sư minh cái mông, ta mới không cho sư minh chú ý đâu. Tống Tử Nghị đầu cũng không quay lại, thản nhiên nói, ai nha, tối hôm qua thịt dê còn lại không thiếu đâu. Chu Nặc Nặc sững sờ, đội vàng đem bức bỏ cái sẻng cầm lên, vô quy mô kinh người bộ ngực một mặt chân thành nói, yên tâm đi sư minh. Nặc Nặc cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó đem một cái khác cái sẻng ném cho ở bên cạnh bắt con bướm tứ muội nói, đừng bừa, tới trợ rút. Nhưng mà tứ muội lại giống như là không nghe thấy, tiếp tục đuổi hồ điệp. Chu Nặc Nặc chống nạnh uy hiếp nói, không giúp đỡ, cũng không có nướng thịt ăn a. Đang truy con bướm tứ muội tiểu thân bản chỉ trệ, có chút không tình nguyện nhặt lên sẻng sắt. Chu Nặc Nặc híp mắt lại, ngươi cái này không nghe được hiểu không? Tiếp đó một lớn một nhỏ liền bắt đầu ấp a ấp úng đào đất lấp hố. Sau đó một đoạn thời gian, Tống Tử Nghị vì ứng đối tù ma chi địa mở ra, cũng sẽ không đi tính phong lâu, chuyên tâm trong phòng tu luyện, để cầu tại tù ma chi địa mở ra phía trước, đem tu vi đột phá trúc cơ trung kỳ. Sáng sớm ngày hôm đó, Tống Tử Nghị như thường ngày ra ngoài chạy bộ sáng sớm, lúc trở về lại gặp mấy ngày không thấy An Thải Vi. Nhắc tới cũng buồn cười, hai người tại cùng một dưới mái hiên ở lâu như vậy, gặp mặt số lần lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn đi tới gần, lên tiếng chào hỏi nói, hôm nay như thế nào dậy sớm như thế? Ngươi lên không phải cũng quá sớm sao? Ta là quen thuộc, đều dưỡng xuất sinh bật giờ. Cái gì là đồng hồ sinh học? Ách, ngươi có thể lý giải thành đến canh giờ liền sẽ tỉnh. A, hai người giới hàn huyên vài câu, Tống Tử Nghị nhìn ra An Thải Vi tựa hồ có lời muốn nói, vội ho một tiếng hỏi, ngươi có phải hay không có lời muốn nói? Chương 154, lại mặt chương 154, lại mặt An Thải Vi gật gật đầu, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, tù ma chi địa sắp chạy, ân. Ta muốn trở về Vân Đỉnh Tông một chuyến, mặc dù nàng cùng Tống Tử Nghị cũng không vợ chồng chi thực, nhưng trên danh nghĩa dù sao cũng là Tống Tử Nghị nương tử, trở về Vân Đỉnh Tông cũng coi như là về nhà ngoại, cái này tại thế tục là nhất thiết phải đi qua trượng phu đồng ý, coi như An Thải Vi là tu sĩ, cũng không thể ngoại lệ. Tống Tử Nghị sao cũng được nói, có thể à, ngươi nếu là nhớ nhà, tùy thời có thể trở về, không cần nói với ta. An Thải Vi thấy hắn một bộ không thèm để ý bộ dáng, trầm mặc phút chốc, đống nhiên nói, kỳ thực ngươi căn bản cũng không quan tâm đúng không? Tống Tử Nghị sững sờ, nhún nhún vai nói, không phải nói xong sao? Tất cả qua riêng. An Thải Vi hít sâu một hơi, quay người liền đi. Tống Tử Nghị không hiểu đấu, bất quá hắn cũng lười đi đoán An Thải Vi tâm tư, cũng liền từ nàng đi. Dựa mặt một cái sau đó, liền trở về phòng tiếp tục ngồi xuống tu luyện. Nhưng mà vừa muốn nhập định, bên hai liền truyền đến sư tôn Liễu Như Mi âm thanh, để hắn tới một chuyến. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể từ trên giường xuống, mang giày tử ngự kiếm hướng Phượng Minh Các bay đi. Chờ đến Phượng Minh Các, đã thấy An Thải Vi cũng tại, không khỏi trong lòng kỳ quái, nàng không phải về Vân Đỉnh Tông sao? Như thế nào cũng tới nơi này? Liễu Như Mi thấy hắn tới, liền mở miệng nói, Thải Vi phải về Vân Đỉnh Tông, ngươi liền bồi nàng trở về đi. A, Tống Tử Nghị không còn gì để nói, cảm tình đặt cái này chờ lấy ta đây. A cái gì a? Vợ ngươi về nhà ngoại, ngươi yên tâm để cho nàng một người trở về a. Tống Tử Nghị hữu khí vô lực nói, nàng cũng là trúc cơ kỳ tu sĩ, về chuyến nhà mà thôi, lại không xa, không cần ta bồi tiếp a. Liễu Như Mi lắc đầu, Thải Vi dù sao cũng là lần thứ nhất trở về, cái này tại thế tục cũng coi như là lại mặt, ngươi nếu không đi, há không thất lễ. Tống Tử Nghị còn nghĩ lại tìm mượn cớ cự tuyệt, Liễu Như Mi chừng mắt liếc hắn một cái, quyết định như vậy đi. Thời gian không còn sớm, các ngươi này liền lên đường đi. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng An Thải Vi cùng đi ra Phượng Minh Các. Leo lên thần hành thuyền sau, liền hướng về Vân Đỉnh Tông phương hướng bay đi. Tống Tử Nghị đứng ở mũi thuyền, nhìn qua phía dưới Vân Hải sôi trào, bất đắc dĩ thở dài. Quả nhiên lập gia đình liền sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái, hắn ngày bình thường phiền nhất xã giao, nhưng bây giờ lại là không thể không đi. Lúc này, An Thải Vi cũng từ trong khoang thuyền đi ra, gió đem trên người nàng màu trắng quần áo thổi kêu phần phật, dán tại trên người nàng, phát họa ra đầy đặn hình dáng. Nàng đi tới Tống Tử Nghị bên cạnh thân, nhìn hắn một mắt, ánh mắt đồng dạng chuyển qua Vân Hải bên trên, thấp giọng nói, không phải ta không phải nhường ngươi phục bồi, ta phải ly khai, cũng nên hướng tông chủ nói một tiếng, cho nên Tống Tử Nghị tự nhiên cũng biết sư tôn từ trước đến nay nói một không hai, quyết định chuyện An Thải Vi tự nhiên không cách nào thay đổi. Hắn lắc đầu, ta biết, ta cái kia sư tôn xưa nay đã như vậy, đều quen thuộc, huống chi ở trên thuyền này cũng có thể tu luyện. Ngươi không trách ta liền tốt. Tống Tử Nghị khép cười một tiếng, dù sao chúng ta trên danh nghĩa thế nhưng là vợ chồng à, ta trách ngươi làm gì? Tính toán thời gian, cũng nên đi gặp một chút nhạc phụ đại nhân. Đông nhiên giống như là nhớ tới cái gì, Tống Tử Nghị vỗ chán một cái, hỏng, quên chuẩn bị lễ vật. An Thải Vi lắc đầu, không có chuyện gì, cha ta cũng không thèm để ý những thứ này nghi thức xã giao. Hai tay trống trơn, thực sự có chút thất lễ. An Thải Vi nghĩ nghĩ, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một chi châm gài tóc, nói, đây là ta vì mẹ ta chuẩn bị, đến lúc đó ngươi liền đem chi này châm gài tóc làm lễ vật đưa cho ta nương tính toán. Tống Tử Nghị biểu lộ cổ quái, cười nói, đây coi như là nữ tử hướng ngoại sao? An Thải Vi đỏ mặt lên, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi có muốn hay không? Muốn Tống Tử Nghị tiếp nhận châm gài tóc, từ trong nhận chứa đổ lấy ra một khối thuần kim chuyên âm bài, đưa cho An Thải Vi nói, đến mà không trả phi lễ vậy, cái này ngươi cầm. Đây là cái gì? Cái này gọi là chuyên âm bài, ngươi có thể lý giải thành có thể lặp lại sử dụng chuyên âm phủ. An Thải Vi hiếu kỳ đem chuyên âm bài nhận lấy, hỏi, cái này muốn thế nào dùng? Tống Tử Nghị lại lấy ra một khối khác thuần kim chuyên âm bài nói, ngươi hướng về trong đó rót vào linh lực. An Thải Vi nghe vậy hướng về chuyên âm bài bên trong rót vào linh lực. Tống Tử Nghị trong tay chuyên âm bài lập tức vang lên một hồi duyên dáng tiếng đàn, hướng về chuyên âm bài bên trong rót vào linh lực sau, hai khối truyền âm bài liền ngay cả tiếp thành công. Tống Tử Nghị hướng về phía truyền âm bài uy một tiếng, An Thải Vi trong tay truyền âm bài cũng truyền tới cho An một tiếng, dọa An Thải Vi nhảy một cái. An Hải Vi lộ ra ý cười, ngược lại là thật phương tiện, đây là ngươi làm. Tống Tử Nghị gật đầu một cái, lập tức lại lắc đầu, đây cũng không phải là ta một người làm, mà là toàn bộ Thính Phong lâu kết tinh, chẳng qua hiện nay còn chỉ có thể một đối một chuyển đâu, về sau cũng có thể làm được đa tuyến trình. An Hải Vi mặc dù nghe không hiểu cái gì là đa tuyến trình, nhưng cái này truyền âm bài cách dùng vẫn là thật đơn giản, lục lọi một hồi, sẽ cho Tống Tử Nghị gọi điện thoại. Cảm tạ ngươi đưa thích liền tốt. Hai người không khỏi nhìn nhau nở nụ cười, cảm giác lần này quan hệ trong đó cũng kéo gần lại không thiếu. Thần hành thuyền tốc độ cực nhanh, chỉ đi nửa ngày đã đến Vân Đỉnh Tông chủ phong. An Nhất Chu nhận được tin tức, liền cùng phu nhân Tiêu Minh Châu cùng đi vào nghênh đón. Nương, nhìn thấy mấy ngày không thấy mẫu thân, An Hải Vi liền đỏ hồng mắt chạy tới ôm lấy Tiêu Minh Châu. Ngươi nhà đầu này, đều lập gia đình còn như thế dính người a. Nhanh đừng khóc. Mặc dù trong lời nói mang theo trách cứ, nhưng có thể nhìn thấy nữ nhi, Tiêu Minh Châu vẫn là vui mừng. Lúc này Tống Tử Nghị cũng đi theo xuống thần hành thuyền, đối với An Nhất Chu ôm quyền thi lễ, tiểu tế gặp qua nhạc phụ, nhạc mẫu. An Nhất Chu hài lòng gật đầu một cái, cười nói, ngươi cũng sắp muốn đột phá trúc cơ trung kỳ đi. Là, tiểu tế cũng đang chuẩn bị đột phá bình cảnh. Cái kia nhưng phải nhanh lên, thú ma chi địa sắp chạy. Cũng tại chuẩn bị. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, là anh thần quân gần đây vừa vặn rất tốt. Rất tốt, sư tôn cũng làm cho tiểu tế thay nàng hướng nhạc phụ đại nhân vấn an. Làm phiền lạc anh thần quân quản niệm, đi đi đi, chúng ta đi trong phòng trò chuyện. Tống Tử Nghị mỉm cười gật đầu, liền theo An Nhất Chu hướng Vân Đỉnh Tông đãi khách đại điện bước đi. Tiêu Minh Châu thì cùng nữ nhi An Thải Vi đi ở phía sau kể một ít tư mật thoại đề. Tiêu Minh Châu nhìn một cái Tống Tử Nghị tuấn mỹ bên mặt, chính là kiểm chứng câu nói kia, mẹ vợ nhìn con rể, chỉ cảm thấy càng xem càng ưa thích. Nhìn không được thấp giọng hỏi, Vi nương dạy ngươi, ngươi chưa quên a? Cái gì? An Thải Vi đến cùng là chưa qua nhân sự, nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi nhà đầu ngốc này, đương nhiên là giường che ở giữa điểm này chuyện. An Thải Vi lập tức đỏ mặt, có chút nhăn nhó nói, cái này ban ngày, mâu thân nói cái gì đó, cũng là người từng trải, còn thẹn thùng cái gì? Nương hỏi ngươi, khối kia vải trắng ngươi cho hắn nhìn sao? A, nhìn một chút An Thải Vi chỉ có thể nói dối, tránh khỏi mẫu thân ở bên thai lại nhải. Kia song tu chi thuật đâu? Cũng luyện. Tiêu Minh Châu có chút không tin nói, vừa luyện, tu vi của ngươi như thế nào một điểm tiến bộ cũng không có. An Thải Vi bị hỏi hoảng hốt, biết tiếp tục như vậy nữa chắc chắn lộ tẩy, gượng cười giải thích nói, khả năng, có thể còn không thuần thục a, hơn nữa nào có nhanh như vậy nha. Vậy thì có cái gì thông thạo không thuần thục? Ngươi cũng đừng chỉ lo phút chốc vui sướng, liền đem chính sự đem quên đi. Thuật song tu so một cá nhân tu luyện còn mạnh hơn nhiều, ngươi cũng tạm chúc cơ sơ kỳ bao lâu, còn không bắt chút nhanh. Ngươi nhìn tiểu tống cũng đã chuẩn bị đột phá bình cảnh. Chương 155, thu hoạch ngoại ý muốn. Chương 155, thu hoạch ngoại ý muốn. An Thải Vi mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, dứt khoát che lốt hai. Tiêu Minh Châu mặc dù giận hắn không tranh, bất quá khi mặt Tống Tử Nghị cũng phải cấp nữ nhi chừa chút mặt mũi, chỉ có thể tạm thời buông tha nàng. Mấy người đi tới Vân Đỉnh Tông đại điện, có người phục vụ dâng lên linh trà, lại cung An Nhất Chu vợ chồng hàn huyên vài câu. Tống Tử Nghị liền lấy ra An Thải Vi cho hắn cái kia đầu trâm, hai tay đưa cho Tiêu Minh Châu nói, tiểu tế tu vi thấp, tiễn đưa pháp bảo đan dược chỉ sợ không thể vào nhạc mẫu đại nhân mắt, chỉ có thể tiễn đưa những thứ này phàm tục đồ chơi nhỏ, mong rằng nhạc mẫu đại nhân chớ có ghét bỏ mới lạ. Tiêu Minh Châu cười ha hả tiếp nhận cây trâm, cười nói, tiểu tống có lòng, đúng lúc ta đang cần một chi cây trâm, nhạc mẫu đại nhân ưa thích liền tốt. Nói xong, Tống Tử Nghị lại lấy ra một cái hộp gỗ, phóng tới An Nhất Chu trước mặt, cười nói, đây là chúng ta Thanh Thiên Tông mới nhất nghiên chế truyền âm bài, nhạc phụ đại nhân nhìn một chút như thế nào? Vân Đỉnh Tông cũng coi như là cái này truyền âm bài tương lai khách hàng tiềm năng, Tống Tử Nghị đương nhiên sẽ không buông tha cái này giao hàng cơ hội. A, Thanh Thiên Tông không phải kiếm tu tông môn sao? Lại cũng đối với phụ lục chi thuật có chỗ đọc lướt qua. Tống Tử Nghị nở nụ cười, thở dài, nhạc phụ đại nhân chắc hẳn cũng biết ta Thanh Thiên Tông có cảnh, tự nhiên không thể ngồi ăn sân không, cũng muốn thay đường ra đi. An Nhất Chu gật gật đầu, có thể phòng ngừa chu đáo lúc nào cũng tốt. Nói xong, mở hộp ra, chỉ thấy bên trong chứa lấy hai cái ngọc bài, vừa mức có chút tinh xảo. An Hải Vi không khỏi lông mày chau lên, tiễn đưa cha mẹ của nàng chính là ngọc bài. Tiễn đưa nàng lại là kim bài, nghĩ không ra gia hỏa này vẫn rất hội kiến dưới người món ăn đi. Phát giác được An Thải Vi ánh mắt, Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, hướng An Nhất Chu giới thiệu truyền âm bài cách dùng. An Nhất Chu thử một chút, liền cảm thấy ngạc nhiên. Tống Tử Nghị rèn sắc khi còn nóng, đem cơ chạm tác dụng cũng hướng An Nhất Chu thông tục dễ hiểu giải thích một trận. An Nhất Chu xem như Vân Đỉnh Tông tông chủ, lập tức liền ý thức được vật này giá trị. Kỹ càng hỏi thăm cái kia tên là cơ chạm tiến độ, lúc này liền biểu thị muốn nhập cổ phần. Tống Tử Nghị tự nhiên đại hỉ, nghĩ không ra còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn trầm ngâm chốc lát, thận trọng hỏi, không biết nhạc phụ đại nhân có thể bỏ vốn bao nhiêu. An Nhất Chu tự nhiên cũng không ngốc, cười ha ha nói, chỉ cần hiền tế có thể bảo chứng đem kia cái gì gà là cơ trạng a, đúng, chỉ cần cam đoan vật này có thể làm ra tới, linh thạch không là vấn đề. Tống Tử Nghị liên tục không ngừng bảo đảm nói, người nhạc phụ này đại nhân cứ việc yên tâm, tiểu tế có thể dùng tính mệnh phát thệ, vật này tuyệt đối có thể làm ra tới, nếu không phải như vậy, Vân Đỉnh Tông đầu nhập linh thạch trả lại đầy đủ, tuyệt không để cho nhạc phụ đại nhân đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Lời đều nói đến mức này, An Nhất Chu tại Tiêu Minh Châu bên tai nói nhỏ vài câu, Tiêu Minh Châu gật đầu một cái sau đó liền rời đi đại điện. Sau một lát, Tiêu Minh Châu lấy ra một cái túi chứa vật. An Nhất Chu nhận lấy, đem túi chứa vật bỏ lên trên bàn cười nói, đây là 2000 mai thượng phẩm linh thạch, hiền tế trước hết cầm, nếu là không đủ, lại đến lao phu cái này lấy chính là. Tống Tử Nghị tự nhiên cũng không khách khí, thu linh thạch. An Nhất Chu gặp linh thạch cũng thu, liền hợp thời mở miệng hỏi, không biết vật này như thành, hiền tế có thể nhường ra mấy thành. Tống Tử Nghị không hề nghĩ ngợi, mở miệng nói, sau khi chuyện thành công, chia 28 số sách, nhạc phụ đại nhân cảm thấy có thể hay không? Chia 28 số sách? Cái này không tốt lắm đâu. Vật này dù nói thế nào cũng là Thanh Thiên Tông tạo thành, Vân Đỉnh Tông như thế nào chiếm tám thành. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, không nghĩ tới cái này An Nhất Chu vẫn rất đen, bất quá liền chỉ là 2000 mai thượng phẩm linh thạch, liền nghĩ chiếm đi tám thành, vị nhạc phụ này đại nhân thật là cảm tưởng. Hắn có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, vội ho một tiếng nói, là Thanh Thiên Tông tám thành, Vân Đỉnh Tông hai thành. An Nhất Chu sững sờ, lập tức cười lên ha hả, chỉ vào hắn nói, ngươi tiểu tử này ngược lại là khôn khéo. Kỳ thực cũng không phải là Tống Tử Nghị khôn khéo, mà là coi như không có Vân Đỉnh Tông đầu nhập, hắn cũng có chắc chắn trong một năm đem cơ trạm làm được, chỉ có điều coi như đem cơ trạm làm được, còn cần kiến tạo cơ trạm tiền vốn đầu nhập. Nếu không phải An Nhất Chu là hắn trên danh nghĩa nhạc phụ, lại cân nhắc đến phù sa không lưu ruộng người ngoài, An Nhất Chu muốn nhập cô hắn còn không đáp ứng chứ. Dù sao nếu là cơ trạm làm được sau đó, vậy đến tiền nhưng là nhanh, Vân Đỉnh Tông coi như chỉ có hai thành cổ phần, đoán chừng cũng có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. An Nhất Chu sau khi cười xong, nói, đi. Hai thành liền hai thành, chỉ cần hiền tế đối với Thải Vi tốt một chút, lão phu cũng liền hài lòng. Đang cùng An Thải Vi nói vốn riêng lời nói, Tiêu Minh Châu nghe vậy cười nói, tiểu tống đứa nhỏ này dáng dấp xinh đẹp như thế, tất nhiên cũng không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người bạc tình. An Thải Vi bất đắc dĩ nâng chán, mẫu thân cái này xem mặt ma bệnh xem như không cứu nổi, sao có thể chỉ bằng vào hình dạng liền kết luận một người thật là hư. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn phía cùng cha trò chuyện vui vẻ Tống Tử Nghị. Ân, tên kia giải chính là rất tuấn. Lập tức lại nghĩ tới hôm đó hắn đột nhiên tập kích, ngực cùng nhắc lên quần nàng chuyện, không khỏi đỏ mặt âm thầm khẽ gắt một tiếng. Tuấn là rất tuấn, đáng tiếc lại là một cái sắp phôi. Tống Tử Nghị hình như có nhận thấy, cười nhìn sang. Doa đến An Thải Vi vội vàng rời đi ánh mắt. Trong lòng một hồi lung túng, nếu là bị hắn phát hiện mình đang nhìn trộm hắn liền nguy rồi. Nghĩ đến chỗ này, khuôn mặt thì càng đỏ lên, thầm mắng mình bất tranh khí. Cha vợ hai người một mực hàn huyên tới màn đêm buông xuống, An Nhất Chu mới lấy người chuẩn bị tiệc rượu, muốn cùng Tống Tử Nghị uống rượu. Đối phương dù sao cũng là nhạc phụ mình, Tống Tử Nghị cũng không tốt cự tuyệt. Thế là cha vợ hai người liền bắt đầu nâng ly cả chén. Mà tu tiên giả uống tự nhiên cũng không phải phàm tửu, mà là tên là hoa đào say tiên nưỡng. Qua ba lần rượu sau đó, Nguyên Anh tu vi An Nhất Chu đã hiện ra vẻ say, mà Tống Tử Nghị sớm đã uống nằm ở trên bàn. An Nhất Chu nhìn qua khò khò ngủ say Tống Tử Nghị chép miệng đi một chút miệng, cười nói, "Này liền say." Tiêu Minh Châu trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi làm tiểu tống cũng là Nguyên Anh tu sĩ a?" An Nhất Chu cười ha ha một tiếng, "Cũng đúng, tiểu tử này có thể lấy chút cơ kỳ tu vi đem lão phu uống xong hơi say rượu, cũng coi như là tiểu lượng cao, thải bi a, mau đỡ phu quấn ngươi trở về nghỉ ngơi a." Nghĩ đến nữ nhi bộ bề, Tiêu Minh Châu cũng đứng lên nói, "Ta tới giúp ngươi a." Nói xong, liền cùng An Thải Vi một trái một phải mang lấy Tống Tử Nghị đi tới An Thải Vi khuê phòng. Thời khắc này Tống Tử Nghị đã uống hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, bị mang lấy phóng tới trên An Thải Vi tú sàn sau, liền nằm ngáy ho ho. Tiêu Minh Châu đem Tống Tử Nghị dậy cởi xuống sau, đối với An Thải Vi nói, "Liền để hắn ngủ đi như vậy, đợi chút nữa ngươi sẽ giúp hắn cởi quần áo ra." "A, còn muốn cởi quần áo? Nếu không thì mẫu thân giúp hắn thoát ra." Tiêu Minh Châu trừng nữ nhi một mắt, "Hắn là phu của ngươi, ngươi để cho nương giúp hắn cởi quần áo." An Thải Vi nghĩ cũng phải, có chút lúng túng thẻ lưỡi. "Đi, nương trở về." Mẫu thân đi thong thả đưa tiễn mẫu thân sau, An Thải Vi nhìn qua trên giường Tống Tử Nghị nhất thời nghĩ thầm khó khăn. Nàng cùng Tống Tử Nghị cũng không vợ chồng chi thực, lại muốn như thế nào giúp hắn cởi quần áo đâu. Do dự rất lâu, nghĩ đến hắn dù nói thế nào cũng là bồi nàng trở về Vân Đỉnh Tông, mình nếu là không chiếu cố hắn cũng có chút băn khoăn. Nàng hít sâu một hơi, đỏ mặt chậm chậm từ từ đi tới trước giường. Chương 156, cùng giường chung gối. Chương 156, cùng giường chung gối. Nàng đầu tiên là sờ lên chính mình nóng bỏng gương mặt, hai cái nắm tay nhỏ nắm chặt, vì chính mình động viên. Hắn bây giờ đã uống say, liền cùng chết một dạng, sẽ không nhớ đến đêm nay phát sinh bất kỳ chuyện gì. Nghĩ như vậy, An Thải Vi liền đem Tống Tử Nghị nâng đỡ, để cho hắn trước tiên tựa ở ngực mình, bắt đầu vì Tống Tử Nghị cởi quần áo. Phí rất nhiều sức, mới xem như đem Tống Tử Nghị ngoại bào cởi. Nhìn qua Tống Tử Nghị tràn ngập lực buộc phát thân trên, có lẽ là nàng cũng uống mấy chén hoa đào say, An Thải Vi chỉ cảm thấy váng đầu hồ hồ, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra gia hỏa này dáng người vẫn rất tốt, vẫn còn có cơ bụng. Lập tức phản ứng lại, đỏ mặt khẽ gắt một tiếng. "An Thải Vi a, An Thải Vi, ngươi đang miên man suy nghĩ thứ gì?" Nàng cũng không dám lại nhìn, vội vàng kéo chăn mỏng, muốn đem cơ thể của Tống Tử Nghị che lại, vốn là ngủ say Tống Tử Nghị lại đột nhiên đưa tay ôm lấy An Thải Vi eo nhỏ nhắn. Trong lòng An Thải Vi lập tức cả kinh, thầm nghĩ chẳng lẽ gia hỏa này là giả bộ, muốn mượn chính choáng vi phạm lúc trước đã nói xong ước pháp tam trường. Nghĩ tới đây loại khả năng, trong lòng An Thải Vi lập tức một hồi tức giận, ngẩng đầu đã thấy Tống Tử Nghị vẫn như cũ nhắm hai mắt, tựa hồ còn đang ngủ mộng ở trong. "Đừng giả bộ, mau buông ta ra." Nhưng mà Tống Tử Nghị nhưng như cũ bất vi sở động, tức giận phía dưới An Thải Vi đưa tay liền tại Tống Tử Nghị trên mặt không nhẹ không nặng quạt một bạt hai. Nhưng mà Tống Tử Nghị nhưng như cũ không có cần tỉnh dấu hiệu, chỉ là chật chật lưỡi nắm ở An Thải Vi tay bên hông ngược lại chặt hơn một chút. An Thải Vi có thể rõ ràng cảm thấy trước ngực mình bởi vì đè ép mà chuyển đến căng đau cảm giác, trong lòng càng là xấu hổ cấp bách, muốn lớn tiếng hô người a, lại sợ mình cùng hắn không có vợ chồng chi thật sự tình bị mẫu thân biết. Rơi vào đường cùng, An Thải Vi linh cơ động một cái, liền đem bàn tay đến Tống Tử Nghị dưới nách, bắt đầu cào hắn nữa. Chiêu này cũng quả nhiên hữu dụng, Tống Tử Nghị cũng cuối cùng động. Hắn trực tiếp chờ mình, lại đem An Thải Vi đặt ở dưới thân. An Thải Vi con mắt mở đại đại, người đều ngu. Này làm sao càng dãy rủa càng khó coi a. Nàng bắt đầu kịch liệt dãy rủa, Tống Tử Nghị tựa hồ bị khiến cho có chút phiền, hàm hàm hồ hồ nói, đừng làm rộn Thiên Tuyết, đều vợ chồng, còn thẹn thùng cái gì nhiệt tình. Cơ thể của An Thải Vi trì trệ, Thiên Tuyết, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc, đúng, tựa như là Thanh Tiên Tông Hàn Mai Tiên Tử thân truyền đệ tử Phạm Thiên Tuyết. Xem ra gia hỏa này quả nhiên cùng cái kia Phạm Thiên Tuyết có một chân. An Thải Vi đột nhiên sững sờ, Tống Tử Nghị cùng nữ nhân nào có một chân, mắc mơ gì đến chính mình à? Lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là tìm cách thoát thân sao? Ngay tại nàng suy tư đối sách thời điểm, Tống Tử Nghị khuôn mặt vậy mà bu lại, nàng còn không có phản ứng lại, Tống Tử Nghị liền ngậm chặt miệng của nàng. An Thải Vi mắt hạnh trợn lên, đột nhiên đẩy ra Tống Tử Nghị khuôn mặt. Xong, chính mình trông hơn 20 năm nụ hôn đầu tiên liền. Không đúng, nghiêm chỉnh mà nói, giống như tại Bách Sơn trong cổ mộ, liền bị Tống Tử Nghị cho ngoại ý muốn đoạt đi, chỉ có điều cái kia lần là đụng vào nhau, quá trình tương đối thống khổ thôi. Mặc dù lại bị hôn, nhưng cũng may nàng dùng sức đem Tống Tử Nghị đẩy ra sau, Tống Tử Nghị liền không còn động tĩnh. Bất quá hai người cũng là trúc cơ kỳ, trên lực lượng tự nhiên Tống Tử Nghị càng mạnh hơn, hắn lại ôm nhanh như vậy, nhất thời thật đúng là không có chủ ý dây lại dây ruộng mà không thoát, hô lại không dám hô, An Thải Vi cũng không dám cử động nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, khi sáng sớm một tia dương quang xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào trong phòng, Tống Tử Nghị chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt chính là An Thải Vi khuôn mặt ngủ. Bây giờ nàng tóc xanh lộn xộn, khuôn mặt cũng hơi có vẻ tiểu thụy, trong lúc ngủ mơ nhấp nhẹ lấy miệng, đại mi cau lại, tựa như trong ngộng có cái gì khó xử sự tình. Trong lòng Tống Tử Nghị cả kinh, lúc nào hai người ngủ trên một cái giường tới. Hắn cúi đầu tại trên thân hai người nhìn lên, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, còn tốt, y phục của hai người còn tại trên thân, hẳn là không làm ra làm trái ước định sự tình tới. Hắn đang muốn lặng lẽ đứng dậy, dưới thân An Thải Vi ư một tiếng, cũng mở ra mắt hạnh. Có lẽ là vừa tỉnh ngủ duyên cớ, An Thải Vi lúc này trong mắt sóng nước lưu chuyển, mang theo một chút mê ly. Hai người bốn mắt đối lập phút chốc, An Thải Vi mới nhớ tới lúc này tình cảnh của mình. Nàng xấu hổ trừng Tống Tử Nghị một mắt, cả giận nói, ngươi vẫn chưa chịu dậy. A xin lỗi, Tống Tử Nghị vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới. Nhìn qua đỏ mặt, yên lặng ngồi dậy chỉnh lý quần áo An Thải Vi một mặt mờ mịt nói, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào ngủ ở trên giường của ta? Ngươi thấy rõ ràng, đây là giường của ta. Tống Tử Nghị lúc này mới chú ý tới đây tựa hồ là nữ tử gian phòng, hẳn là An Thải Vi khuê phòng. Ách, ta không phải là cùng lão hồ ly kia. Không, ta đêm qua không phải là cùng cha ngươi đang uống rượu sao? Làm sao tới cái này? An Thải Vi chỉnh lý tốt quần áo cùng xốc xếp tóc xanh sau, mặc vào giày đều, ngồi ở bên giường buồn bực nói, đương nhiên là ta đem ngươi dơ lên tới à, không có tiểu lượng kia còn uống nhiều như vậy, ngủ như lợn chết. Tống Tử Nghị buông tay một cái, đó dù sao cũng là cha ngươi tốt ta, ta đương nhiên muốn liều mình cùng đi. An Thải Vi lườm hắn một cái, ta nhìn ngươi là xem ở lão Chu 2000 thượng phẩm linh thạch, mới ân cần như vậy à. Bị bạch trần tâm tư, Tống Tử Nghị không khỏi cũng có chút chột dạ. Hắn vội ho một tiếng, cái kia, vậy ngươi như thế nào cũng tại trên giường? Theo bây giờ hắn cùng với An Thải Vi quan hệ, An Hải Vi không có khả năng cùng hắn cùng giường chung gối a. Liền xem như nổi một gian phòng ốc, cũng có thể ngã ra đất nghỉ không phải sao? An Hải Vi nắm lên trên giường gối đầu ném tới, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, đêm qua ta hảo tâm cho ngươi đắp chăn, ngươi kẻ này trực tiếp ôm lấy ta không thả, trong miệng còn hô hào Thiên Tuyết Thiên Tuyết, ta có thể làm sao? Say rượu không đáng sợ, đáng sợ là ngày thứ hai còn có người giúp ngươi hồi ức. Nghe An Hải Vi lên án, Tống Tử Nghị cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, có chút khẩn trương hỏi, ngoại trừ hô Thiên Tuyết, ta không nói gì lời kỳ quái a. An Hải Vi mắt hạnh vừa mở, ngươi còn nghĩ kêu hai tên? Tống Tử Nghị một hồi chột dạ, a, không có không có, ta liền theo miệng hỏi một chút ha ha. A đồng thời trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không đem hắn cùng với Lục Vũ Yên chuyện nói ra. Xem ra sau này rượu này vẫn là uống ít thì tốt hơn, dù sao mình trong lòng bí mật quá nhiều, nếu là trong lúc vô tình nói ra liền gặp. Hắn ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, lúng túng nói, theo lý thuyết, ta đêm qua ôm ngươi ngủ một đêm. Bằng không thì đâu? Ngươi lần sau nếu là còn như vậy, vô lễ như vậy, ta liền Tống Tử Nghị đầu lông mày nhướng một chút, ngươi liền như thế nào? Ta liền đem ngươi đạp xuống giường. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, ta thật là đáng sợ a, mặc dù trong lòng chửi bậy, nhưng hắn cũng biết là chính mình đã làm sai trước, một mặt thành khẩn nói, tối hôm qua là ta uống say, xin lỗi. Ngươi biết liền tốt, lần sau nếu như còn uống tới như vậy, ta cũng mặc kệ ngươi. Yên tâm, không có lần sau. Lúc này, ngoài cửa truyền tới thị nữ âm thanh, tiểu thư, cô gia, phu nhân xin các ngươi tiến đến dùng cơm. Chương 157, lông cừu mọc trên thân cừu. Chương 157, lông cừu mọc trên thân cừu biết, đi tìm ít nước tới, chúng ta muốn rửa mặt. Tống Tử Nghị một mặt cổ quái, cha ngươi đều nguyên anh, còn ăn cơm? An Hải Vi ngồi vào trước gương đồng chải đầu, thừ một tiếng, nguyên anh tu sĩ cũng là người, thì không cho có yêu tốt. Tống Tử Nghị gật gật đầu, nói cũng đúng, ta đối với mỹ thực cũng không có gì sức chống cự. Nói xong cũng cầm lấy trên giường áo choàng mặc vào. Gặp lại sau An Hải Vi còn tại chải đầu, không khỏi mở miệng nói, muốn ta giúp ngươi sao? An Hải Vi liếc mắt nhìn hắn, ngươi còn có thể chải đầu à? Nói nhảm, sẽ không chải đầu tóc của ta ai chải? An Hải Vi lắc đầu, không tin nói, ngươi tóc này buộc tinh xảo như thế, chắc là Chu Nặc Nặc giúp ngươi buộc à? Tống Tử Nghị ho một tiếng. Hắn bình thường cũng liền lấy mái tóc ghim lên tới coi như xong việc, giống hắn bây giờ loại này mang tóc biện buộc tóc liền tương đối phức tạp, chính mình thật đúng là sẽ không làm, tự nhiên cũng đều là Chu Nặc Nặc giúp hắn buộc. Đừng nhìn Chu Nặc Nặc bình thường không thể nào đáng tin cậy, nhưng tay vẫn là ngay thẳng vừa vặn. Bị ta đoán trúng đi. Nói trở lại, ngươi cùng Chu Nặc Nặc là quan hệ như thế nào? Có ý tứ gì? Ta nhìn các ngươi hai cái cả ngày như hình với bóng, Chu Nặc Nặc tựa hồ cũng rất thân cận ngươi. Tống Tử Nghị lắc đầu bật cười, nghiêm ngặt nói đến, Nặc Nặc nên tính là ta con dâu nuôi từ bé. Chẳng qua hiện nay nàng tuổi còn nhỏ, ta cũng chỉ coi nàng là muội muội nhìn. Đồng, con dâu nuôi từ bé. An Hải Vi một hồi kinh ngạc, có chút kỳ quái nói, người ta đều là người tu đạo, ngươi vẫn còn có con dâu nuôi từ bé. Tống Tử Nghị buông tay một cái, cũng là sư tôn an bài, ta có biện pháp nào? An Hải Vi lườm hắn một cái, được tiện nghi còn khoe mẽ. Khu khu. Lại nói ngươi ta quan hệ hiện tại, đàm luận cái đề tài này có phải hay không có chút lạ? An Hải Vi hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa. Lúc này thị nữ cũng bưng tới thanh thủy để cho hai người rửa mặt. Rửa mặt xong, liền giả vờ một đôi vợ chồng son, hướng tông chủ An Nhất Chu nơi ở bước đi. Tới. Tiêu Minh Châu gặp hai người tới, giữ chặt An Hải Vi tay vào phòng. Lúc này trên bàn đã bày thức ăn xong, vẫn rất phong phú. Lúc này An Nhất Chu cũng từ giữa phòng đi ra. Tiêu Minh Châu liền xếp đặt bắt đầu dùng cơm. Tiêu Minh Châu vì Tống Tử Nghị đựng chén cháo, cười nói, rất lâu không làm, cũng không biết có hợp hay không tiểu tống khẩu vị. Nơi nào? Những thức ăn này chỉ là nhìn xem muốn chảy nước miếng, chắc chắn ăn ngon. Một bên An Thải Vi nghe đều nổi da gà, cái này vô ngông ngựa cũng quá buồn nôn. Tiêu Minh Châu mặc dù mặt ngoài khiêm tốn, nhưng trong lòng hiển nhiên là thụ dụng, không ngừng cho Tống Tử Nghị gấp thức ăn. Nhìn An Thải Vi đều có chút đen, phàn nàn nói, nương à, ngươi như thế nào không cho ta cả? Tiêu Minh Châu chừng nàng một mắt, chính ngươi không có tay à? An Thải Vi một hồi phiền muộn. Lúc này một cái đùi gà bỏ vào trong chén của nàng, ngẩng đầu đã thấy là Tống Tử Nghị thả nàng trong chén, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khác thường cảm xúc. Không phải Tống Tử Nghị sủng thê, mà là vị này nhạc mẫu đại nhân cho hắn kẹp đồ ăn nhiều lắm, càng ăn càng nhiều, căn bản ăn không hết. Lúc này An Nhất Chu cầm chén rượu cùng Tống Tử Nghị đụng một cái, cười nói, đêm qua ta thử một chút, cái này truyền âm bài đích xác hiếm lạ, ngươi nói kia cái gì cơ chạm dựng lên, có thể truyền càng xa. Tống Tử Nghị gật đầu, trên lý luận, chỉ cần cơ chạm đủ nhiều, có thể bao trùm toàn bộ Ngũ Châu, đến lúc đó, Nam Vũ Châu tu sĩ liền có thể cùng thân ở Bắc Thú Châu đạo hữu trò chuyện. Nghe Tống Tử Nghị miêu tả, trong mắt An Nhất Chu hiện ra tinh minh hào quang, lão phu đêm qua suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy chia hai thành quá ít một chút, không bằng dạng này, Vân Đỉnh Tông lại xuất một vạn mai thượng phẩm linh thạch, hiện tế cũng đem chia để cao mấy thành, ngươi thấy có được không? An Nhất Chu từ trước đến nay suy nghĩ lâu đời, đêm qua thử một chút cái này truyền âm bài, lập tức liền bén nhạy phát giác vật này giá trị. Hôm nay lại nghe Tống Tử Nghị nói có thể bao trùm Ngũ Châu, liền cảm giác đây có lẽ là một cái cơ hội. Nếu thật có thể thực hiện Tống Tử Nghị miêu tả như thế, tất nhiên sẽ có thật nhiều người đối với cái này truyền âm bài cảm thấy hứng thú. Nếu là tới lúc đó, nhưng là không phải cái giá này, dù sao dệt hoa trên gấm cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hoàn toàn là hai khái niệm, An Nhất Chu tự nhiên biết đạo lý này. Mà Tống Tử Nghị cũng không phải người ngu, hắn so An Nhất Chu hiểu hơn cái này truyền âm bài giá trị, hắn tiếp nhận danh giới cuối cùng, chỉ có thể nhường ra hai thành. Nghe vậy lắc đầu, cười nói, chuyện này quá lớn, tiểu tế tạm thời cũng không làm chủ được, còn cần trở về cùng sư tôn thương lượng một chút. An Nhất Chu tự nhiên nghe được Tống Tử Nghị lời nói bên trong từ chối khéo chi ý, trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng mà Tống Tử Nghị thoại phong nhất chuyển, nói, tuy chỉ có thể nhường ra hai thành, nhưng nếu là có cái này một vạn mai thượng phẩm linh thạch đầu nhập, nghiên cứu phát minh tiến độ chắc hẳn cũng biết đại đại sớm, đến muộn nhất cuối năm, cơ trạm đại khái liền có thể làm thành, đến lúc đó, chúng ta Thanh Thiên Tông có thể miễn phí ưu tiên vì Vân Đỉnh Tông lắp đặt cơ trạm đồng thời cung cấp một bộ phận truyền âm bài, không biết nhạc phụ đại nhân ý như thế nào. Ngược lại cơ trạm trận pháp làm được cũng muốn trước tiên thí nghiệm, liền lấy những linh thạch này xem như tiền vốn, tại cái này Vân Đỉnh Tông thử trước một chút thủy cũng tốt, ngược lại lông cừu mọc trên thân cừu, đã như thế, Thanh Thiên Tông không tốn một phân tiền, vừa hoàn thành hứa hẹn, cũng thí nghiệm trận pháp, đây là nhất cử lưỡng tiện. An Nhất Chu trầm ngâm chốc lát, luôn cảm thấy tiểu tử này đang đào hầm để cho chính mình này. Bất quá hắn nói cũng có đạo lý, nếu là có thể sớm làm được, cũng tốt hơn trường kỳ kéo lấy. Dù sao hắn hôm qua thế nhưng là vừa cho 2000 mai thượng phẩm linh thạch đâu. Nghĩ đến chỗ này, hắn làm ra vẻ khó khăn, hiện tế đề nghị cũng không tệ, bất quá đó dù sao cũng là một vạn mai thượng phẩm linh thạch, nếu là có thể nhiều hơn mấy thành cổ phần, lão phu cũng tốt cùng các trưởng lão giao phó không phải. Tống Tử Nghị khép lời một tiếng, lắc đầu nói, chuyện này tiểu tế cũng thực sự không làm chủ được. An Nhất Chu biết tiểu tử này là không có ý định nội bộ, chỉ đành phải nói, cũng được, lão phu tất nhiên mở miệng, vậy thì sẽ không để cho hiển tế tay không mà bể. Nói xong, một cái túi chứa vật liền từ An Nhất Chu trong nhẫn chứa đồ bay ra, trôi giạt đến Tống Tử Nghị trước mặt nói, cái này một vạn mai thượng phẩm linh thạch, hiển tế thì lấy đi à. Tống Tử Nghị mừng rỡ trong lòng, chỉ sợ An Nhất Chu đổi ý, sau khi nói tiếng cảm ơn, liền không khách khi đem túi chứa vật thu nhận. Nhạc phụ đại nhân tương trợ như thế, tiểu tế thực sự hổ thẹn, bất quá nhạc phụ đại nhân yên tâm, chậm nhất cuối năm, cái kia cơ trạm trận pháp tiểu tế có thể bảo đảm làm thành, không nói nhiều nói, tiểu tế trước tiên kính nhạc phụ đại nhân ba chén. Nói xong, loảng xoảng bang liên tục làm ba chén, uống vẫn là hôm qua hoa đào say. Uống xong đã cảm thấy đầu óc phình to, có chút chóng mặt. Một bên An Thải Vi dưới bàn lặng lẽ đá hắn một cước, thấp giọng nói, ngươi uống ít một chút. Lại uống như hôm qua như vậy, ta cũng mặc kệ ngươi. Hai người tiểu động tác, tự nhiên không gạt được An Nhất Chu vợ chồng, An Nhất Chu không khỏi đội ho một tiếng, mở miệng dạy dỗ, Thải Vi à, ở bên ngoài phải biết phân tức, muốn cho phu quân chút mặt mũi. An Hải Vi gượng cười vài tiếng, lão Chu nói cái gì đó, ta vẫn luôn rất cho tống, cho phu quân mặt mũi nha. Chương 158, canh giải rượu chương 158, canh giải rượu ngươi biết liền tốt. An Nhất Chu gật đầu một cái, tiếp đó giơ chén rượu đối với Tống Tử Nghị nói, tới, ưa thích liền uống, không cần quan tâm nàng. Làm Tống Tử Nghị đều có chút cảm động, như thế giảng đạo lý nhạc phụ không dễ tìm a, mặc dù hôm qua đã hạ quyết tâm không còn say rượu, nhưng không chịu nổi An Nhất Chu cho nhiều lắm, một vạn mai thượng phẩm linh thạch cũng không phải bút số lượng nhỏ, Tống Tử Nghị cũng chỉ có thể liều mình bồi quân tử. Hoa Đào say uống đến cuối cùng, không có gì bất ngờ xảy ra lại uống nằm. An Hải Vi đều chỉnh ngôn ngữ, đêm qua rượu vừa tỉnh, vừa sáng sớm lại uống. Sao thế? Dùng rượu giải rượu đúng không? Mặc dù trong lòng phàn nàn, nhưng ở trước mặt song thân lại không thể mặc kệ. Cũng may lần này An Thải Vi học thông minh, trực tiếp gọi tới hai người thị nữ, chỉ huy đem Tống Tử Nghị lần nữa đỡ trở về phòng. Có lần trước giao hấn, An Thải Vi lần này nói cái gì cũng không dám giúp hắn cởi quần áo, chỉ là đem giày cởi xuống sau liền mặc kệ hắn. Mà một cảm giác này, Tống Tử Nghị một mực ngủ đến giờ tuất cuối cùng mới tỉnh lại. Có chút mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ một mắt, sắc trời đã mở đi. Bất quá cũng may Hoa Đảo này say không hổ là tiên ngưỡng, cũng sẽ không bên trên, ngoại trừ có chút chóng đầu, lại cũng không đau đầu, ngược lại cảm thấy ngủ rất thoải mái. Đang muốn xuống giường hoạt động một hai, cửa phòng lại đột nhiên bị người mở ra. An Hải Vi bưng một cái khay đi đến, quay người lại đóng cửa phòng sau, gặp Tống Tử Nghị đã tỉnh, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi cuối cùng tỉnh. Ngươi cũng ngủ một ngày. Tống Tử Nghị có chút ngượng ngùng cười cười, đều đã lâu như vậy. Là ngươi đem ta cầm trở về. An Hải Vi lườm hắn một cái, liền ngươi tiểu lượng này, lão chu mặt còn không đổi sắc đâu, ngươi cứ uống nằm, liền cái này còn khoe khoang đâu. Bồi nhạc phụ uống rượu, sao có thể không tận tâm? Ta nhìn ngươi là đối với linh thạch tận tâm mới đúng, đi, đây là mẹ ta làm canh giải rượu, ngươi mau mau uống à. Tống Tử Nghị nghe vậy từ trên giường xuống, đi tới trước bàn ngồi xuống, nhìn qua trong chén màu đỏ nhạt canh giải rượu không khỏi hiếu kỳ nói, đây là cái gì làm? Ta nào biết được? Phản ứng là mẹ ta để cho ta bưng tới. Tống Tử Nghị nghe nàng nói như thế, cũng sẽ không do dự, trực tiếp bưng lên bắt đem canh giải rượu uống một hơi cạn sạch. Đừng nói, hễ ẩm ngọt nào còn mang theo mùi thơm thoang thoảng, hương vị thật không tệ. Bất quá hiệu quả này tựa hồ không gì đáng nói, uống xong một hồi lâu, đầu vẫn còn có chút choáng, tựa hồ không có gì hiệu quả. Như hôm nay cũng đen, ngươi vẫn là ngủ tiếp a. Nói xong, An Hải Vi liền từ trong nhận chứa đồ lấy ra đệm chăn đánh lên chăn đệm nằm dưới đất. Nhưng mà Tống Tử Nghị lại có chút băn khoăn, ở đây dù sao cũng là nhân gia An Hải Vi khuê phòng, sao để cho An Hải Vi ngả ra đất nghỉ? Hắn sờ lỗ mũi một cái, vội ho một tiếng nói, kia cái gì, ngươi ngủ giường à, ta tới ngả ra đất nghỉ. Thật sự, An Hải Vi tựa hồ có chút không tin, ở chung những ngày qua, mặc dù gặp mặt số lần rất ít, nhưng nàng cũng biết Tống Tử Nghị tuyệt đối không phải một cái thương hương tiếc ngọc người. Tống Tử Nghị gật gật đầu, đương nhiên, nào có ở phòng ngươi còn nhường ngươi ngả ra đất nghỉ đạo lý. Từ nhỏ đến lớn An Thải Vi còn không có đánh qua chăn đệm nằm dưới đất, nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp đá rơi xuống giày bò lên trên chính mình quen thuộc tú sàng. Tống Tử Nghị khép cười một tiếng, lắc đầu, cũng không nằm ở trên An Thải Vi bày xong chăn đệm nằm dưới đất, ngược lại lấy ra bồ đoàn, ngồi xếp bằng ở phía trên, hai tay kết ấn, thư lĩnh đỉnh cái cổ, muốn ngồi xuống trải qua một đêm. Vung tay lên một cái, ánh đến dập tắt, gian phòng cũng biến thành an tĩnh lại. Nhưng mà chẳng biết tại sao, Tống Tử Nghị vô luận như thế nào đều không thể nhập định, để cho hắn im lặng là một chỗ vậy mà không hiểu thấu dựng lều. Nếu là không cách nào nhập định, cái kia ngồi xuống đem không dùng được, còn không bằng ngủ ngon đâu. Nếm thử nhập định mấy lần đều thất bại sau, Tống Tử Nghị cũng chỉ có thể từ bỏ. Đứng dậy nằm đến chăn đệm nằm dưới đất phía trên. Có thể đây là An Thải Vi đệm chăn, phía trên còn có thể nghe đến như lan tự xạ ưu hương, trong lòng Tống Tử Nghị cũng biến thành càng thêm nóng nảy, một chỗ thậm chí bắt đầu ẩn ẩn căng đau. Tống Tử Nghị không khỏi buồn bực, chính mình đây là thế nào? Mới vừa rồi không phải còn rất tốt sao? Cẩn thận nhớ lại một chút, mới tỉnh lại thời điểm vẫn là bình thường, về sau uống một bát canh giải rượu. Tống Tử Nghị trong lòng hơi động, hắn tỉnh lại liền uống một bát canh giải rượu, cho dù có vấn đề, cũng chỉ có thể là chén kia canh giải rượu có vấn đề. Hắn đang muốn mở miệng hỏi thăm An Thải Vi chuyện gì xảy ra. Cửa phòng lại là nhẹ nhàng bị người gõ mấy lần, ngoài cửa chuyển tới nhạc mẫu Tiêu Minh Châu âm thanh, "Thải Vi, Thải Vi, đã ngủ chưa?" Trong phòng Tống Tử Nghị cùng An Thải Vi đồng thời giật mình, An Thải Vi xốc lên tú sàng bên trên màn, ngón trỏ đặt ở bên môi thở dài một tiếng, dùng truyền âm nhập mật nói, "Đừng lên tiếng, để ta đối phó, ngươi trước tiên đem chăn đệm nằm dưới đất thu." Tống Tử Nghị tự nhiên biết hai người vợ chồng giả sự tình, không thể để cho nhạc mẫu biết được, nếu là phát hiện hai người phân giường mà ngủ chỉ sợ liền muốn lộ hãm. Hắn gật đầu một cái, cấp tốc đem trên đất chăn đệm thu vào nhận chứa vật, đồng thời trốn vào An Thải Vi tu sàng. Liền đến An Thải Vi đáp ứng một tiếng, mang giày vào, gọi lên ánh đến sau mở cửa phòng ra. Hai mẹ con tay cầm tay vào phòng. An Thải Vi vì mẫu thân rót chén linh trà hỏi, đã trễ thế như vậy, mẫu thân sao lại tới đây, là có chuyện sao? Tiêu Minh Châu nhìn qua chén không trên bàn, thận trọng hỏi, cái kia canh giải rượu ngươi để cho tiểu tống uống? Đúng vậy a, không phải mẫu thân để cho ta bưng tới cho hắn tỉnh rượu sao? Tiêu Minh Châu nhìn bị màn che chắn tú sảng, thần sắc cổ quái nói, tiểu tống hắn không có gì chỗ kỳ quái à? An Hải Vi gặp mẫu thân một bộ ấp a ấp úng bộ dáng, trong lòng càng là buồn bực, hỏi, hắn thật tốt ta? Mẫu thân vì cái gì hỏi như vậy? Tiêu Minh Châu đỏ mặt lên, bám vào An Hải Vi bên thai thấp giọng nói, ngươi bưng sai, ngươi bưng chén kia không phải canh giải rượu, mà là cho cha uống à? Cái kia, vậy ta bưng tới chén kia là cái gì? Tiêu Minh Châu trên mặt càng đỏ, ấp a ấp úng cũng nói không ra cái như thế về sau, chỉ nói là cái kia là cho An Nhất Chu bổ thân thể. An Hải Vi vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ nghe không hiểu, nhưng trốn ở màn sau nghe lén Tống Tử Nghị lại là lệ rơi đầy mặt, chẳng thể trách không cách nào nhập định, cảm tình uống thuốc đại bổ a. Hơn nữa còn là cho nguyên anh kỳ tu sĩ bổ thân thể thuốc đại bổ. Đang nghĩ ngợi, cái mùi nóng lên, rối tay lần mò vậy mà một tay móng mũi, Tống Tử Nghị tại chỗ liền sợ tặng. Tiêu Minh Châu gặp nữ nhi đần độn, ám chỉ nhiều như vậy lại còn không biết, chỉ có thể lần nữa tiến đến bên thai nàng thấp giọng nói một câu. An Hải Vi mắt hạnh lập tức trừng đại đại, khuôn mặt cũng nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, có chút chân tay luôn cùng nói, cái kia, vậy làm sao bây giờ? Tiêu Minh Châu chừng nàng một mắt, ngươi nói nhỏ chút. Kỳ thực cũng đơn giản, ngươi chỉ cần a. Chỉ có thể dạng này mới có thể giải sao? An Hải Vi đỏ mặt giống như tôm luộc. Các ngươi không đều được qua phòng sao? Đơn giản chính là ngươi bị liên lụy điểm, cũng không phải cái đại sự gì. Không nên, ta không dám. An Hải Vi đầu lắc giống như trống lúc lắc, nàng cùng Tống Tử Nghị căn bản là không có vợ chồng chi thực, nàng lại muốn như thế nào giúp hắn? Chương 159, ngươi phải phụ trách Tiêu Minh Châu đều không còn gì để nói, cái này có gì không dám, các ngươi là vợ chồng a. An Hải Vi tự hiểu lỡ lời, gượng cười giảng giải, ta là sợ cảnh kia quá mạnh không có chuyện gì, chỉ cần không, ta cái này là mẹ đều đang nói cái gì a. Tóm lại, chính ngươi nhìn xem xử lý, đương liền đi trước. Nói xong, Tiêu Minh Châu cũng không tiện nữ nhi trong phòng mỏi mòn chờ đợi, liền đội vàng rời đi. Đợi đến An Hải Vi đóng cửa phòng lại sau, Tống Tử Nghị cũng từ trên giường nhảy xuống, nhíu mày hỏi, làm sao bây giờ? Canh kia thế nhưng là cho nguyên anh tu sĩ bổ thân thể a. Ta một chút cơ kỳ, chẳng phải là xong đời. An Hải Vi gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ lên, trừng mắt liếc hắn một cái, chính ngươi nghĩ biện pháp giải quyết. Tống Tử Nghị lập tức giận không chỗ phát tiết, cái gì gọi là chính ta giải quyết? Đây đều là ai làm hại? Ta nào biết được cái tiên là cho lão Chu cánh a. Hai bắt đặt chung một chỗ, ta cũng không phân biệt ra được tới a. Chuyện này ngươi cũng có trách nhiệm, ngươi phải phụ trách. An Hải Vi khuôn mặt càng đỏ, xấu hổ nói, chúng ta thế nhưng là ước pháp tam trường qua, ngươi để cho ta như thế nào phụ trách? Chính ngươi nghĩ biện pháp. Nói xong cũng trốn đến trên tú sàng màn bên trong. Trong lòng Tống Tử Nghị lệ rơi đầy mặt, chẳng lẽ lại phải tiện nghi ngũ cô nương sao? Thế nhưng là cái dạng này cũng không phải chuyện gì a. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn tay trái của mình, đang muốn tìm cái địa phương không người tự động giải quyết, lại đột nhiên nghe được ngoài cửa tựa hồ có nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Trong lòng Tống Tử Nghị cả kinh, vội vàng thả ra thần thức dò xét, lại phát hiện đó chỉ là một thị nữ, lén lén lút lút trốn ở bên cửa sổ, tựa hồ là đang nghe lén. Tống Tử Nghị suy tư một hồi liền biết rõ chuyện gì xảy ra, hoặc là Tiêu Minh Châu là lo lắng nữ nhi, hoặc chính là Tiêu Minh Châu đã có chút hoài nghi hai người cổ quái quan hệ, cho nên mới phái cái thị nữ tới nghe chân tường. Nghĩ đến chỗ này, Tống Tử Nghị ánh mắt cũng nhìn phía An Hải Vi tu sàng. Mà màn bên trong, An Hải Vi cũng là trằn trọc, không cách nào ngủ. Mặc dù nàng trên miệng nói để cho Tống Tử Nghị tự mình giải quyết, nhưng chuyện này tóm lại là nàng sơ sẩy tạo thành, bây giờ trốn ở trong màn mặc kệ, tự nhiên cũng có không phụ trách nhiệm chi ngại, nàng lại nơi nào ngủ được. Cũng không biết hắn muốn thế nào giải quyết, đó dù sao cũng là cho nguyên anh tu sĩ uống thuốc bổ, dược hiệu chắc chắn không phải trúc cơ kỳ tu sĩ có thể đối phó được. Ngay tại nàng ngơ ngơ ngác ngác lúc, đột nhiên một cái tay bụm miệng nàng lại, một cái bóng đen cũng đặt ở trên người nàng. An Hải Vi lập tức kinh hãi, dựa vào tu sĩ đêm có thể thấy mọi vật năng lực, rất nhanh liền phát hiện người kia lại là Tống Tử Nghị. An Hải Vi còn tưởng rằng Tống Tử Nghị muốn vi phạm ước định, lập tức giãy giụa. Tống Tử Nghị chỉ có thể tiến đến bên tai nàng thấp giọng nói, "Đường Thế, ngươi không có phát hiện bên ngoài có ai không?" An Hải Vi sững sờ, cũng thả ra thần thức, phát hiện ngồi xổm ở bên tường một mặt bắt quái thị nữ. Tống Tử Nghị ra hiệu nàng im lặng, vung ra che tại An Hải Vi trên môi đỏ tay thấp giọng nói, "Chắc là mẹ ngươi phải tới." An Hải Vi lúc này mới tỉnh táo lại, có chút hốt hoảng hỏi, "Hiện, làm sao bây giờ? Nếu không thì đem nàng đuổi đi." Tống Tử Nghị lắc đầu, "Chỉ sợ không được, ta đoán chừng mẹ ngươi cũng có chút hoài nghi chúng ta quan hệ, nếu là chúng ta đem nàng đuổi đi, chỉ sợ mẹ ngươi sẽ càng thêm hoài nghi, ngày mai chắc chắn còn có thể ép hỏi ngươi." "Cái kia, vậy làm sao bây giờ a?" Tống Tử Nghị suy tư phút chốc, khóe miệng lộ ra ý cười, "Đã như vậy, không bằng tới cái tương kế tự kế, bỏ đi mẹ ngươi hoài nghi. Muốn làm thế nào?" Tống Tử Nghị nhìn qua An Hải Vi đôi mắt, đột nhiên nói, "Ngươi tin tưởng ta sao?" An Hải Vi do dự một chút, vẫn là đỏ mặt gật đầu một cái, mặc dù ngươi người này sắc một chút, nhưng còn không tính người xấu. "Sắc?" Tống Tử Nghị một hồi ngạc nhiên, mình tại trong mắt An Hải Vi tại sao lại bị đánh lên sắc nhãn hiệu. Bất quá lúc này hắn cũng không tâm tình suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, "Chờ một lúc mặc kệ ta làm cái gì cũng không cần hỏi, nhìn ta thao tác, có thể làm được không?" An Hải Vi gật đầu một cái, mắt to nhìn qua Tống Tử Nghị muốn nhìn một chút hắn phải làm như thế nào. Tống Tử Nghị đầu tiên là từ trên giường xuống, đối với An Hải Vi nói, "Ngươi trước tiến xuống." A, An Hải Vi nghe lời mang dưới giày tới, ngồi vào cái ghế một bên tốt nhất kỳ nhìn qua hắn. Tống Tử Nghị bắt đầu nắm lấy đầu giường của gỗ, lắc lư. An Hải Vi nhất thời không biết có ý tứ gì, ngược lại tò mò hỏi, "Ngươi tại sao muốn dao động giường a?" Tống Tử Nghị đem trừng mắt, không nên hỏi. An Hải Vi nghe lời ngậm miệng, nín cười cổ quái nhìn qua Tống Tử Nghị tiếp tục lắc giường. "Ngươi đừng chỉ nhìn xem a, phối hợp ta một chút a." "Sao? Như thế nào phối hợp?" Lẩm bẩm hai tiếng tổng hội a. Tống Tử Nghị đều không còn gì để nói, nữ nhân này như thế nào đần như vậy a? "Sao? Như thế nào hử?" Tức thực sự là triệt để thua với nàng, Tống Tử Nghị nghĩ, chỉ đành phải nói, "Ngươi cười một chút tổng hội a." "Cười? Cái này tự nhiên không khó." An Hải Vi hơi suy tư, liền phối hợp với cười giả dối. Tống Tử Nghị cứ như vậy dung gần tới nửa canh giờ dưỡng, mới xem như ngừng lại. Bên tường nghe lén thị nữ cũng bụm mặt chạy ra. Tống Tử Nghị trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, chóp mũi nóng lên, lại có máu mũi nhỏ xuống. Tống Tử Nghị vội vàng che cái mũi, hắn uống cái kia đại bổ chi canh thế nhưng là cho nguyên anh kỳ tu sĩ uống, hắn một cái trúc cơ kỳ lại nơi nào đỡ được. Lại không nghĩ biện pháp giải quyết có thể thật muốn xảy ra chuyện. Gặp Tống Tử Nghị một bộ đau đớn bộ dáng, An Hải Vi do dự một chút, khẽ cắn môi đỏ, đỏ mặt tiếng như muỗi vo ve nói, "Ta ngược lại có chủ ý." Tống Tử Nghị trong lòng hơi động, thần sắc cổ quái nói, "Ngươi sẽ không thật muốn để cho ta học 100 âm thanh chó sủa à?" An Hải Vi khẽ gắt một tiếng, tự nhiên biết hắn đây là tại nói hai người ai không tuân theo ước định, liền muốn học 100 âm thanh chó sửa chuyện, trừng mắt liếc hắn một cái nói, chuyện này ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, ý của ta là ngươi không phải có Hoàng Lương Nhất Ngộ phù đi Tống Tử Nghị nghe vậy móc ra một tấm bùa chú, lại nhìn An Thải Vi một mắt, đùa này nếu là dùng, nhất định làm cho hề, bị An Thải Vi như thế nhìn chằm chằm thật sự là kéo không xuống mặt mo. Hắn thở dài, lại đem phù lục thu vào, nói, thôi, ta vẫn ra ngoài tự nghĩ biện pháp a. Nói xong, Tống Tử Nghị liền muốn đẩy cửa ra ngoài. Cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi muốn đi đâu? Thực sự không được, ta còn có cái biện pháp. Biện pháp gì? Nghĩ đến xuất ra phía trước mẫu thân để cho nàng nhìn sổ, An Thải Vi tự nhiên nói không nên lời, chỉ có thể đỏ mặt nói, một hồi ngươi sẽ biết. Tống Tử Nghị gặp nàng biểu lộ, cũng đoán được đại khái. Liền gật đầu nói, đây chính là ngươi nói. An Thải Vi rất trượng nghĩa gật đầu, đương nhiên, ngươi không phải nói ta phải chịu trách nhiệm sao? Nói xong hai người liền lên giường giường, màn cũng để xuống. Một lát sau bên trong truyền đến An Thải Vi âm thanh, ta nhớ được là như thế này không tệ à. Tống Tử Nghị. Không biết qua bao lâu, An Thải Vi vén lên màn, rón rén xuống giường. Màn bên trong Tống Tử Nghị hỏi, ngươi đi đâu? An Thải Vi đỏ mặt lên, tay phải nắm đấm giấu ra sau lưng, ta đi xuất cung. Trong lòng Tống Tử Nghị buồn cười, tìm lý do cũng không tìm một cái tốt một chút, tu chân giả tất nhiên có thể tích lốc, tự nhiên cũng có thể đem uống vào thủy chuyển đổi thành linh lực, lại bên trên cái gì nhà vệ sinh. Bất quá hắn cũng không gạch chân nàng, chỉ là nói, đi sớm về sớm. Chờ An Thải Vi sau khi trở về, Tống Tử Nghị vẫn như cũ ngả ra đất nghỉ không có can thiệp lẫn nhau, gian phòng cũng yên tĩnh trở lại. Yên lặng một lát sau, An Thải Vi đột nhiên yếu ớt hỏi, vừa mới như thế, có tính không vi phạm ước định a? Tống Tử Nghị chột dạ vội ho một tiếng, ta không phải là đều nói sao? Không tính. Trời đều sắp sáng, nhanh ngủ đi chương 160, giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai chương 160, giống như đã từng quen biết Yến Quy Lai a. An Thải Vi đại mì tao lại trở mình, tạm thời đem trong lòng nghi hoặc quên mất. Hôm sau, tại Vân Đỉnh Tông chờ đợi 2 ngày, cũng là thời điểm rời đi. An Nhất Chu vợ chồng tự mình tiễn đưa hai người leo lên thần hành thuyền. Tiêu Minh Châu còn thần bí hề hề đem An Thải Vi kéo đến một bên, lấp mấy bao thuốc, nói là bổ thân thể còn dặn dò An Thải Vi nhớ kỹ uống. An Thải Vi một hồi không hiểu đâu. Chờ thần hành thuyền đi xa, An Thải Vi lấy thuốc ra, hỏi, ngươi tới nhìn một cái đây là thuốc gì? Tống Tử Nghị đem gói thuốc mở ra hít hà, ngoại trừ có cỗ thuốc đông ý vị, cũng không phân biệt ra được là cái gì, nghĩ đến cũng đều là một chút quý giá linh thảo các loại. Nghĩ đến đêm qua hắn bỏ lỡ uống vậy phải canh giải rượu không khỏi một mặt cổ quái nói, đây sẽ không là hôm qua ta uống canh giải rượu à? An Thải Vi đỏ mặt lên, lắc đầu, hẳn không phải là a. Mẹ ta kể là cho ta uống. Tống Tử Nghị nhún nhún vai, vậy cũng không biết. Mà lúc này An Nhất Chu vợ chồng sóng vai hành tẩu trên đường. An Nhất Chu có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa mới cho Thải Vi chính là vật gì? Tiêu Minh Châu cười nói, bổ thân thể, tư âm nhuận cổ, đối với tiên tiên gốc dễ, thủy hỏa chi bẩn có chỗ tốt, thích hợp nhất nữ tu phục dụng. An Nhất Chu nghe vậy thần sắc cổ quái hỏi, ngươi ăn cho Thải Vi những vật này làm gì? Tiêu Minh Châu đỏ mặt trừng trượng phu một mắt, tiến đến hắn bên thai thấp giọng nói, đêm qua tiểu tống không phải bỏ lỡ uống cái kia chén canh sao? Đêm qua sợ xảy ra chuyện, cố ý an bài thị nữ nghe phòng, vợ chồng trẻ náo loạn một đêm đâu, Thải Vi nha đầu kia chỉ sợ là chịu khổ. An Nhất Chu đều không còn gì để nói, ngươi ngược lại là cẩn thận, không kỹ lưỡng làm được hả? Giống như ngươi gì cũng không để ý đồ bất lo. Phát giác được phu nhân lại muốn lôi chuyện cũ lại ngại, An Nhất Chu ho khan một tiếng, kia cái gì, tông môn còn có chút sự tình, vi phu trước hết đi qua. Nhìn qua lòng bàn chân bôi dầu chuẩn đi cho phu, Tiêu Minh Châu bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía chân trời lẩm bẩm nói, chỉ mong nha đầu kia có thể đúng hạn uống mới lạ. Nàng lại làm sao biết, hai người đêm qua dùng những phương pháp khác, kỳ thực gì cũng không làm. Tống Tử Nghị cùng An Thải Vi cưỡi thần hành thuyền trở lại tông môn sau, trước hết đi Phượng Minh Các, đem An Nhất Chu cho 12000 mai thượng phẩm linh thạch lấy ra, cũng đem cho Vân Đỉnh Tông hai thành chuyện cổ phần thuật lại một lần. Liễu Như Mi nghe vậy chỉ là khẽ gật đầu, đem túi chứa vật lại ném cho hắn nói, linh thạch này ngươi cầm à, tất nhiên Tính Phong lâu là ngươi đề nghị làm, vậy thì tự làm quyết định những linh thạch này tác dụng. Tống Tử Nghị tự nhiên cầu còn không được, đối với sư tôn tự nhiên lại là một trận mông ngựa dâng lên. Nghe Liễu Như Mi đều hơi không kiên nhẫn, vung lên ống tay áo, liền đem Tống Tử Nghị đuổi ra khỏi Phượng Minh Các. Mấy ngày kế tiếp, Tống Tử Nghị liền dùng cái này 12000 mai thượng phẩm linh thạch ra tăng đối với Tính Phong lâu đầu nhập. Nhân thủ nhiều, tiến độ tự nhiên cũng liền nhanh hơn rất nhiều. Một tháng sau, cơ trạm trận pháp trung quy là vẽ hoàn thành. Tổng cộng chia làm 3 cái đại trận tạo thành, phân biệt là truyền thâu, tiếp thu, cùng xử lý 3 loại công năng. Chỉ có điều trận đồ quá cực lớn công kền, có chút giống tiếp trước thị sơn dấu hiệu, nếu là lúc này lấy ra dùng, chỉ sợ cái này cơ trạm cần phải một ngọn núi lớn như vậy mới có thể chứa phía dưới. Mà ưu hóa chính là một cái chậm chạp làm việc sự tình, Thính Phong lâu cũng tiến nhập dài rằng giặc ưu hóa trận đồ giai đoạn. Tống Tử Nghị cũng nhàn rỗi, bắt đầu toàn lực tu luyện, lấy ứng đối tù ma chi địa mở ra. Hôm nay đang tại trong phòng ngồi xuống, đột nhiên ngoài cửa truyền tới đại lực gõ cửa âm thanh. Tiếp đó chính là Chu Nặc Nặc khuyên can âm thanh, An tỷ tỷ, sư minh đang tính vào đâu, ngài đây làm mà Chu Nặc Nặc trong miệng An tỷ tỷ dĩ nhiên chính là An Thải Vi. An Thải Vi dường như đang cố hết sức kiềm chế phẫn nộ trong lòng, ta tìm ngươi sư minh đàm luận một ít chuyện. Nói xong, tiếp tục đại lực gõ cửa, một bên trụ còn một bên hô, họ Tống ngươi đi ra cho ta. Ta biết ngươi ở bên trong. Chớ nút ở bên trong không ra. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, ngươi coi mình là tuyết gì a? Hắn đột nhiên mở cửa phòng, cau mày nói, làm gì? Nhưng mà An Thải Vi một câu nói không nói, trực tiếp một cái tát hướng trên mặt hắn rút tới. Cũng may Tống Tử Nghị phản ứng nhanh, bắt được cổ tay của nàng, cả giận nói, ngươi điên rồi. Nào có vừa thấy mặt đã đánh người. đánh ngươi cũng là nhẹ, ngươi không phải nói đêm đó An Thải Vi nhìn bên cạnh Chu Nặc Nặc một mắt, chỉ thấy Chu Nặc Nặc đang mở to mắt to, bát quái chi hồn, cháy hừng hực. An Thải Vi mặt đỏ lên, thứ một tiếng xoay người sang chỗ khác. Tống Tử Nghị cũng phát giác được An Thải Vi tựa hồ có cái gì việc khó nói, liền đối với Chu Nặc Nặc nói, Nặc Nặc à, mang tứ muội đi chơi một lát. A Chu Nặc Nặc có chút tiếc nuối đem tứ muội ôm, cẩn thận mỗi bước đi đi. Tống Tử Nghị đem An Thải Vi kéo vào trong phòng, đóng cửa phòng đang muốn hỏi thăm, đã thấy bên cửa sổ xuất hiện một cái ghim đầu bánh bao kiểu tóc đầu. Không cần phải nói, Chu Nặc Nặc lại chạy về tới nghe lén. Tống Tử Nghị vung tay lên, đóng cửa sổ lại, bố trí xuống cách âm trận pháp sau hỏi, bây giờ có thể nói, ta một tháng này không chọc giận ngươi à? Ta nói chính là một tháng trước chuyện. Một tháng trước? Một tháng trước ta như thế nào chọc giận ngươi? An Hải Vi răng ngà thầm cắm, cả giận nói, ngươi đừng đánh trống lảng, đêm đó chuyện này, ngươi không phải nói không tính vi phạm ước định sao? Nói xong An Thải Vi đem một quyển sách nện vào trên thân Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị nhặt lên xem xét, chỉ thấy phong bì bên trên vẽ một cái lao phu tử, phía trên còn viết nhân luân hai chữ. Không cần phải nói, đây cũng là một bản lễ giáo chi thư. Tùy ý xem thêm mấy trang, quả nhiên cũng là một chút khuôn sáo nam nữ lớn phòng. Ngươi có lời gì muốn nói? Ngươi cái đại lừa gạt. Tống Tử Nghị khép sách lại, cười nói, khục, ta cho là cái đại sự gì đâu. Liền cái này. Như thế nào? Ngươi còn nghĩ rực nợ sao? Ước pháp tam chương là thế nào nói? Nhưng cái này cũng không vi phạm ước pháp tam chương a. Hơn nữa đêm đó là chính ngươi ra chủ ý, không thể trách ta đi. Lúc đó ta hỏi ngươi, ngươi tại sao không nói? Còn gạt ta nói không tính vi phạm ước định. Tống Tử Nghị vung tay một cái kia chính xác không tính. A gặp Tống Tử Nghị một bộ sao cũng được bộ dáng, An Hải Vi càng thêm tức giận, trực tiếp gọi ra trường kiếm, cả giận nói, xem kiếm. Trường kiếm từ cơ thể của Tống Tử Nghị đâm xuyên, An Hải Vi sững sờ, cơ thể của Tống Tử Nghị liền hóa thành khói nhẹ. Cơ mờ nở, ngươi tới thật sự a? Tống Tử Nghị âm thanh từ phía sau nàng vang lên, An Hải Vi quay người lại liền chặt. Tống Tử Nghị tự nhiên không có khả năng đứng để cho người ta chặn, vận dụng thần hành quyết chạy ra gian phòng, đặng phi kiếm liền chạy. An Hải Vi càng khí, cũng đi theo ngự kiếm đuổi theo. Nhìn trốn ở bên cửa sổ nghe lén Chu Nặc Nặc trợn mắt hốt mồm, cái này, đây là thế nào? Lập tức phản ứng lại, đội vàng đi Phượng Minh Các tìm sư tôn. Tống Tử Nghị nhìn qua sau lưng đuổi sát không buông An Hải Vi, cảnh tượng này thực sự là giống như đã từng quen biết. Tiến Quy Lai A chương 161, bao vang lên chương 161, bao vang lên lần trước bị An Hải Vi truy sát kém chút bị ép thành bánh thịt, lần này cũng không thể tại bị đuổi kịp. Đột nhiên Tống Tử Nghị sửng sốt một chút, không đúng, lần trước chính mình chỉ có luyện khí kỳ, đánh không lại An Hải Vi, nhưng chính mình bây giờ cũng là trúc cơ kỳ, cái này còn chạy cái giam a. Nghĩ đến chỗ này, Tống Tử Nghị liền hãm lại tốc độ. An Hải Vi cũng rất mau đuổi theo tới. Gặp Tống Tử Nghị không chỉ có không trốn, ngược lại, trong lòng cũng không khỏi cảnh giác. Người xong chưa? Dưới ban ngày ban mặt, nhu sát thân phu, không sợ bị người chê cười sao? An Hải Vi gọi ra Vân Đình Ấn, cả giận nói, là ngươi trước tiên vi phạm ước định. Đi chết. Nói xong vung tay lên, Vân Đình Ấn biến thành to bằng cái thớt, hướng về Tống Tử Nghị đập tới. Tống Tử Nghị khoe miệng lộ ra khinh miệt ý cười, ngón tay nắm nuốt một tấm định thân phủ, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. An Thải Vi cả kinh, không hề nghĩ ngợi, gọi ra bay lá chắn ngăn ở phía sau. Tống Tử Nghị thân ảnh quả nhiên xuất hiện ở lá chắn phía trước, tấm chắn phát ra ánh sáng nhạt. Tống Tử Nghị hiểm hiểm tránh thoát bay lá chắn bắn ra sóng xung kích, cơ thể lần nữa hóa thành khói xanh, trong nháy mắt xuất hiện mấy cái. Tống Tử Nghị đồng thời nắm nuốt định thân phủ hướng An Thải Vi giàn tới. An Thải Vi tự nhiên biết những thứ này đại bộ phận cũng là hư ảnh, bất quá nàng trong thời gian ngắn cũng không thể phân biệt cái nào là chân thân, thế là liền hướng lên trên bay đi, muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà nàng vừa mới ngẩng đầu, Tống Tử Nghị cái kia đáng giận khuôn mặt tươi cười liền xuất hiện trước mắt nàng. Bốn một tiếng, định thân phù liền dính vào nàng cái chán sáng bóng. An Hải Vi con ngươi co rụt lại, hét lên một tiếng, tính cả phi kiếm dưới chân trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Bên trong phòng mình, Chu Nặc Nặc thở hổn hển chạy vào trong phòng, đối với đánh đàn sư tôn vội la lên, không tốt rồi sư tôn, sư minh cùng An Hải Vi đánh nhau. Liêu Như Mi sững sờ, lập tức tiếp tục đánh đàn, thần sắc bình tĩnh nói, phải không? Đúng vậy a, An Hải Vi xách theo kiếm, thật đáng sợ. A gặp sư tôn căn bản vốn không để ý, Chu Nặc Nặc kỳ quái hỏi, sư tôn mặc kệ sao? Sư minh của ngươi bây giờ cũng đã chút cơ sợ cái gì? Huống chi An Thải Vi tu chính là đan đạo, căn bản không phải sư minh của ngươi đối thủ, ngươi hẳn là lo lắng An Thải Vi mới là. Chu Nặc Nặc tưởng tượng, đúng là nơi này, cũng trọng trọng nhẹ nhàng thở ra, vô bộ ngực, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi đi nói cho ngươi sư minh, để cho hắn không nên quá phận. Chu Nặc Nặc đáp ứng một tiếng, thật hưng phấn chạy ra, trong mắt tràn đầy bắt quái chi hỏa. Mà giờ khắc này An Thải Vi lại bị định thân phủ phong bế pháp lực, cả người không bị khống chế hướng mặt đất cực tốc rơi xuống. Xong. Trong lòng An Thải Vi hiện ra hai chữ này. Mặc dù trúc cơ kỳ tu sĩ là quan không chết, nhưng lại có thể bị nã thành trọng thương. Lấy độ cao này, nếu là té xuống, không có non nửa niên là không xuống giường được. Nghĩ đến có thể kết quả, An Thải Vi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng vào lúc này, lại đột nhiên cảm giác bên hông chợt nhẹ, chính mình cư nhiên bị một người lấy ôm công chúa tư thế ôm ở trong ngực. Nàng mở to mắt ngẩng đầu nhìn lên, Tống Tử Nghị cái kia chán ghét nụ cười xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Ngươi có phải hay không quên ta cũng đã trúc cơ? Ngươi một cái luyện đan sư, còn nghĩ truy sát ta một cái kiếm tu? Có phần quá không tự lượng sức. An Hải Vi bị hắn mang theo châm chọc lời nói làm nhất thời tức giận, cả giận nói, ngươi không học 100 âm thanh chó sủa, chuyện này không xong. Tống Tử Nghị cười hắc hắc, cái kia biện pháp là ngươi nghĩ ra được, liền xem như vi phạm ước định, đó cũng là ngươi vi phạm mới đúng. Gặp An Hải Vi vẫn như cũ chửi bới không ngừng, Tống Tử Nghị liền trực tiếp đem An Thải Vi gánh tại trên vai, đưa tay tại An Thải Vi trên mông vỗ một cái, thành thật một chút, bằng không thì ta liền đem ngươi ném xuống. An Thải Vi, trong lòng Tống Tử Nghị mừng thầm, đừng nói, xúc cảm cũng không tệ lắm, bao văng lên. An Thải Vi ghé vào Tống Tử Nghị đầu vai mặt cười đỏ lên, mắng to, hỗn đản, dê sồn, vương bắt đản, cậu. An Thải Vi đem chính nàng cho là thô tục toàn bộ mắng một lần. Tống Tử Nghị không hề nói gì, đưa tay lại đánh một cái tát. Bộ một tiếng, âm thanh đặc biệt vang dội. An Thải Vi ư một tiếng, liền an tĩnh lại. Ngay tại Tống Tử Nghị cho là cuối cùng đàng hoàng thời điểm, An Thải Vi vậy mà oa một tiếng khóc lớn lên. An Thải Vi từ nhỏ là ngậm thìa vàng ra đời, từ trước đến nay bị An Nhất Chu vợ chồng coi là hòn ngọc quý trên tay, chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Trong lòng vốn là tức giận vô cùng, lại thêm bờ mông đau rát cảm rất đau, lập tức liền không nhịn được, giống như hải tử khóc giống lên. Cũng may Tống Tử Nghị đã khiêng An Thải Vi bay một khoảng cách, mấy người trở xuống Lê Viên Tân Cư sau đó, đem An Thải Vi để xuống. Chu Nặc Nặc gặp bọn họ trở về, đang muốn đem sư tôn nói cho sư minh, nhìn thấy An Thải Vi lê hoa đái vũ khóc, lập tức liền ngừng miệng. Dùng ánh mắt hỏi thăm sư minh nàng thế nào. Tống Tử Nghị buông tay một cái, còn lấy một cái chơi đập biểu lộ. Hắn tự tay đem dán tại An Thải Vi cái chán định thân phù gỡ xuống, An Thải Vi trực tiếp nâng lên một cước liền hướng hắn hạ bộ đạp. Còn tốt Tống Tử Nghị phản ứng nhanh, trực tiếp kẹp lấy An Thải Vi chân, chừng nàng một cái nói, ngươi làm gì? Chuyên công phía dưới ba đường đúng không? An Thải Vi lại càng khóc dữ dội hơn, ta muốn về nhà. Ta muốn nói cho lão Chu ngươi khi dễ ta nói thật, Tống Tử Nghị thật là có chút chuẩn dạng, dù sao mới thu An Nhất Chu 1.200.000 mai thượng phẩm linh thạch liền khi dễ hắn quê nữ, là có chút không tử tế, đành phải chịu thua, tốt à, đều là thác hành của ta đi. An Thải Vi lau một cái nước mắt, trừng Tống Tử Nghị nói, mau buông ta ra. Tống Tử Nghị lúc này mới nhớ tới còn kẹp lấy An Thải Vi chân đâu, vội vàng buông ra An Thải Vi. An Thải Vi lúc này mới khóc chạy vào trong phòng, bịch một tiếng khép cửa phòng lại. Chu Nặc Nặc đi tới bên cạnh Tống Tử Nghị, một mặt bắt quái hỏi, sư minh như thế nào đem người chọc cho khóc? Bị ta đánh hai bàn tay lại khóc. A, sư minh đánh nàng chỗ nào? Ngươi nói xem. Nói xong, Tống Tử Nghị ánh mắt nhìn phía Chu Nặc Nặc bờ mông. Chu Nặc Nặc đội bằng tre, phồng quai hàm trừng Tống Tử Nghị, sư minh cũng thật là, nữ hải tử nơi này là có thể tùy tiện đánh sao? Tống Tử Nghị buông tay một cái, nhưng nàng trên danh nghĩa là nương tử của ta a. Đánh một chút thế nào? Ta cũng không dùng sức. Nói đến đây, Tống Tử Nghị không khỏi cũng có chút chột dạ, hắn mới đang bực bội, hạ thủ cũng không có nặng nhẹ, đoán chừng thật đánh hung ác. Vậy làm sao bây giờ? Muốn hay không Nặc Nặc đi dụ dỗ một chút? Tống Tử Nghị lắc đầu, mặc kệ hắn, là nàng trước tiên xách theo kiếm đuổi giết ta. Nói xong đem ghé vào hắn đầu vai tứ muội ôm xuống bỏ trên đất, liền trở về phòng tiếp tục tu luyện đi. Vừa muốn nhập định, bên hông truyền âm bài liền băng lên, lần này là ngọc bài băng lên, hẳn là Phạm Thiên Tuyết. Cầm lấy kết nối, truyền đến Phạm Thiên Tuyết âm thanh, là Tống Tử Nghị sao? Bởi vì có thể là Chu Nặc Nặc, cho nên Phạm Thiên Tuyết mỗi lần kết nối truyền âm bài đều phải hỏi thăm một chút. Tống Tử Nghị nhếch miệng lên ý cười, là ta, nhớ ta. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Tống Tử Nghị vội ho một tiếng, đi, ta đứng đắn một chút, chuyện gì? Phạm Thiên Tuyết trầm mặc phút chốc, ta muốn chúc cơ, thiếu một cái hộ pháp, ngươi nếu là rảnh rỗi chương 162, lương duyên chương 162, lương duyên tốt, lúc nào? Ngay bây giờ. Đi, ta liền tới đây. Tống Tử Nghị nói, vội vàng mặc vào giày sau, ngự kiếm hướng Mai Phong bay đi. Mặc dù sư tôn không để hắn đi gặp Phạm Thiên Tuyết, còn nói cái gì muốn để Hàn Mai tiên tử chặt chẽ đề phòng, bây giờ xem ra cũng chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Mà Mai Phong tự nhiên cũng có chuyên môn cung cấp đệ tử bế quan thạch thất, Phạm Thiên Tuyết cũng đã chờ ở nơi đó, gặp Tống Tử Nghị tới, còn đối với hắn phất phất tay. Tống Tử Nghị rơi xuống nàng bên cạnh, gặp bốn bề vắng lặng, lại là đã lâu không gặp, không tránh khỏi muốn chiếm chút tiện nghi, nằm ở Phạm Thiên Tuyết eo nhỏ nhắn cười nói, nhớ ta không có. Phạm Thiên Tuyết không để lại dấu vết mở ra hắn tại bộ ngực mình tắt quái tay, đỏ mặt nói, ban ngày ban mặt, mau buông ta ra. Tống Tử Nghị chỉ chính mình bên mặt, không hề nói gì. Phạm Thiên Tuyết biết ra hỏa này từ trước đến nay sắc đảm bao tiền, nếu là không bằng ý hắn, chắc chắn sẽ không buông tha mình. Tả Hữu nhìn một chút, xác nhận bốn bề vắng lặng sau, nhanh chóng tại Tống Tử Nghị bên mặt hôn một cái. Tống Tử Nghị bụng mặt, cố ý giả trang ra một bộ biểu tình khiếp sợ. Thiên Tuyết, ngươi tới thật sự à? Phạm Thiên Tuyết lập tức lớn xấu hổ, bắt đầu dãy rủa. Mặc dù giữa ban ngày ôm ấp đâm thẳng kích thích, nhưng cái này dù sao cũng là tại Mai Phòng, coi như mình không quan trọng, nhưng cũng không thể không vì Phạm Thiên Tuyết cân nhắc, cũng liền buông ra Phạm Thiên Tuyết. Tống Tử Nghị dễ dàng như vậy buông ra nàng, ngược lại để Phạm Thiên Tuyết sửng sốt một chút. Tống Tử Nghị duỗi ra ngón tay vuốt một cái chóp mũi của nàng, cười nói, chính sự quan trọng. Phạm Thiên Tuyết đỏ mặt lên, bị hắn nháo trò như vậy, ngược lại là đem đột phá trúc cơ chuyện đem quên đi. Đi thôi nói xong, Tống Tử Nghị liền dắt Phạm Thiên Tuyết đu để tiến vào thạch thất. Để cho Phạm Thiên Tuyết ở trên bãi đá ngồi xếp bằng xuống, hỏi, đạo tâm hạt sen chưa quên a? Phạm Thiên Tuyết gật gật đầu, lấy ra đạo tâm hạt sen bỏ vào trong miệng, nuốt vào trong bụng. Tống Tử Nghị nhìn qua bị linh khí vòng quanh Phạm Thiên Tuyết gật đầu một cái, cũng tại trên băng ghế đá, quan sát đến Phạm Thiên Tuyết động tĩnh. Cái gọi là hộ pháp, chính là đang độ kiếp thất bại lúc, có thể kịp thời thi cứu, nếu là cảm thấy có năng lực, cũng có thể đang độ kiếp giả gánh không được lôi kiếp lúc, vì đó ngăn lại mấy đạo thiên lôi. Mặc dù trúc cơ xuất hiện lôi kiếp tỷ lệ rất thấp, nhưng Tống Tử Nghị lần trước trúc cơ dẫn tới ba đạo thiên lôi, đã bị làm ra bóng ma tâm lý, coi như biết rõ lôi kiếp xuất hiện tỷ lệ rất thấp, trong lòng vẫn là không nhịn được hiện ra sầu lo, khẩn trương dùng thần thức chú ý đến bầu trời biến hóa. Hồi lâu sau, bầu trời vẫn là trời xanh mây trắng, Tống Tử Nghị cũng thở dài một hơi, xem ra Phạm Thiên Tuyết thì sẽ không dẫn tới lôi kiếp. Ngay tại hắn trầm tĩnh lại thời điểm, bầu trời lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Không chỉ có ánh sáng của bầu trời mờ đi, mây đen cũng bắt đầu ở trên nhà đá khoảng không tụ tập. Trong lòng Tống Tử Nghị hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ gặp, nếu là Phạm Thiên Tuyết cũng như hắn lần trước như vậy, dẫn tới ba đạo lôi kiếp, vậy bọn hắn hai cái có thể liền muốn làm một đôi số khổ đề lương. Mà Phạm Thiên Tuyết tựa hồ cũng coi nhận thấy, mở ra mắt hạnh, đối với hắn khổ tâm nở nụ cười, "Ngươi đi nhanh đi." Tống Tử Nghị lại đối với nàng mỉm cười, "Ngươi biết tính cách của ta, muốn ta bỏ ngươi lại một người rời đi, còn không bằng cùng ngươi cùng nhau bị cái này thiên lôi đánh chết." Phạm trong mắt Thiên Tuyết lóe lên rung động lưu quang, nàng cũng không phải là loại kia lề mề chậm chạp nữ nhân, cũng biết Tống Tử Nghị tinh khí, thấy hắn như thế nói, cũng sẽ không ngôn ngữ. Nhắm mắt lại, chuyên tâm độ kiếp. Phạm Thiên Tuyết gật gật đầu, hít sâu một hơi bắt đầu tập trung ý chí, chuẩn bị ứng đối dần dần hình thành thiên lôi. Mai Phong trưởng lão lầu các phía trên, Hàn Mai tiên tử một mặt sầu lo nhìn trời bên cạnh mây đen, cũng không biết nha đầu kia có thể hay không gánh vác thiên lôi. Lúc này, một đạo bạch quang rơi xuống, Liễu Như Mi xuất hiện ở nàng bên cạnh, cũng nhìn qua dần dần hình thành mây đen hỏi, đó là Phạm Thiên Tuyết đang độ kiếp. Hàn Mai tiên tử lườm nàng một mắt, khẽ nói, phải thì như thế nào? Ta cũng không giống như người nào đó, lại tự thân vì đệ tử ngạnh kháng lôi kiếp, hơn nữa còn là ba đạo. Liễu Như Mi khuôn mặt hiện lên ra một vòng khó mà nhận ra đỏ ửng, lắc đầu cười nói, bản tôn cũng không tin, ngươi có thể trơ mắt nhìn đệ tử thân truyền của mình bị thiên lôi đánh chết. Nghe vậy, Hàn Mai tiên tử lặng yên không nói, đột nhiên lại cười nói, không sợ, cái nào đó tiểu tử ngốc sẽ thay nàng đánh. Liễu Như Mi khuôn mặt sắc trầm xuống, quả nhiên phát hiện phía dưới có Tống Tử Nghị khí tức. Gặp Liễu Như Mi ăn quả đắng, Hàn Mai tiên tử lập tức cảm giác mỗi cái lỗ chân lông đều trở nên sảng khoái, nàng như nhân vật phản diện nữ nhân xấu khoa trương như vậy cười vài tiếng, ta bỗng nhiên thay đổi chủ ý, tiểu tử kia nếu là ca nguyện vì Phạm Thiên Tuyết nha đầu kia trọi cứng thiên lôi, ngược lại cũng là khó được lương duyên. Nhưng mà Liễu Như Mi ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chăm chú lên Tống Tử Nghị đạo kia khí tức, trầm mặc không nói. Cùng lúc đó, theo mây đen dần dần tụ tập hoàn thành, lôi điện cũng ẩn ẩn tại trong mây đen như ẩn như hiện. Bất quá so sánh Tống Tử Nghị khi độ kiếp lôi kiếp, Phạm Thiên Tuyết lôi kiếp liền có vẻ hơi yếu đi. Nếu như Tống Tử Nghị lôi kiếp là báo táp trình độ, cái kia Phạm Thiên Tuyết tối đa cũng chính là mưa nhỏ quy mô, Phạm Thiên Tuyết hẳn là có thể gánh vác mới đúng. Tống Tử Nghị cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn cái này thiên lôi quy mô, hẳn là cũng chỉ đạo này, Phạm Thiên Tuyết hẳn là có thể tiếp tục chống đỡ. Nghĩ đến chỗ này, Tống Tử Nghị song quyền không tự chủ nắm chặt, âm thầm vì Phạm Thiên Tuyết cố lên. Theo bầu trời lôi điện càng tụ càng nhiều, một đạo to bằng ngón tay lôi điện chém bổ xuống đầu. Đôn đốt một tiếng vang thật lớn sau, Phạm Thiên Tuyết bình yên vô sự, mà Tống Tử Nghị một cây hán kiếm tạo hình đầu châm rớt xuống đất, Tống Tử Nghị tóc giống như nổ bể đầu bành trướng lấy, trên mặt tối đen một mảnh, liền quần áo đều biến thành điều trạng. Hắn phun ra một ngụm khói trắng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trên đầu hiện ra ba cái dấu chấm hỏi. Có ý tứ gì? Đến cùng là ai độ kiếp a? Bổ lao tử làm trợ a? Theo lôi điện rơi xuống, ngưng kết trên không trung mây đen bắt đầu tiêu tan. Rất rõ ràng, Phạm Thiên Tuyết vận khí so Tống Tử Nghị tốt 10 vạn 8 ngàn dặm, thiên kiếp cũng liền đưa tới một đạo thiên lôi, mà đạo này thiên lôi uy lực cũng cùng phổ thông lôi điện không có khác nhau. Theo thể nội linh lực ngưng kết, hóa thành một quả xanh thảm giọt nước, Phạm Thiên Tuyết cũng chính thức bước vào trúc cơ cảnh. Nàng mở ra mắt hạnh, trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc, không phải đưa tới thiên lôi sao? Vì cái gì chính mình một chút cũng không có cảm nhận được đâu? Trong thạch thất đột nhiên truyền đến bịch một tiếng, Phạm Thiên Tuyết liền gặp được một cái trên mặt tối đen nam tử té nằm thạch thất trên mặt đất, dọa nàng nhảy một cái. Tập trung nhìn vào, trên mặt kia tối đen, một bộ sở mát tạo hình nam tử, chính là Tống Tử Nghị. Ân. Phạm Thiên Tuyết trong lòng kinh hãi, vội vàng chạy tới đem Tống Tử Nghị ôm vào trong ngực, tiếng nói phát run lắc lắc, Tống Tử Nghị, ngươi thế nào? Đừng dọa ta à, Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị. Tống Tử Nghị ngươi tỉnh a? Khu khu, đừng dùng cô nãi mãi, ta còn chưa chết, thủy, có thủy sao? Ta cảm giác cơ thể đều nhanh khô khan. Thủy. Phạm Thiên Tuyết lấy xuống bên hông hồ lô rượu được không? Tống Tử Nghị hư nhược gật đầu một cái, hắn bây giờ cũng học làm đã nói không ra lời. Lúc này đừng nói rượu, nước tiểu hắn đều dám uống. Phạm Thiên Tuyết nâng cốc hồ lô cái nắp mở ra, cho Tống Tử Nghị ực một hớp xuống. Chương 163, Liều Ám Hoa Minh chương 163, Liều Ám Hoa Minh một ngụm rượu vào trong bụng, tựa như một dòng suối trong, làm dịu khô héo thổ địa, để cho Tống Tử Nghị tinh thần cũng theo đó chấn động. Phạm Thiên Tuyết còn tưởng rằng là Tống Tử Nghị vì nàng chống đỡ thiên lôi, lập tức trở nên hai mắt đẫm lệ. Dưới sự kích động, đột nhiên túi người hôn lên. Tống Tử Nghị lập tức trợn to hai mắt, cảm thấy răng bị cạy mở, bị thiếu nữ vụng về thử thăm dò, mặc dù nàng còn có một số xa lạ, nhưng cái này ngây ngô cảm giác lại là càng thêm câu người, hắn tự nhiên cũng sao động. Sau khi cảm nhận được Phạm Thiên Tuyết nước mắt trên mặt sau, Tống Tử Nghị cũng cảm nhận được Phạm Thiên Tuyết tâm ý, nghĩ đến cùng nàng đủ loại, trong lòng cũng hiện lên từng mảnh gợn sóng, đáp lại động tác cũng trở nên ôn nhu rất nhiều. Một lúc lâu sau, rời môi, Tống Tử Nghị đưa tay vuốt đi Phạm Thiên Tuyết nước mắt trên mặt, khóe miệng lộ ra một nụ cười, ôn nhu nói, "Không sao, đừng sợ. Về sau không cần ngốc như vậy hiểu không? Nếu là ngươi bị thiên lôi đánh chết, ta Phạm Thiên Tuyết khóe mắt nước mắt lần nữa theo gương mặt trượt xuống, trêu đến Tống Tử Nghị một hồi đau lòng. Hắn ngồi dậy gắt gao đem Phạm Thiên Tuyết ôm vào trong ngực, thầm nghĩ trong lòng, đi con mẹ nó thái thượng vong tình, nếu là phụ lòng trong ngực người, coi như cầu được đại đạo lại có gì thú vị. Cũng không biết là không phải nghĩ thông suốt trong lòng một ít khúc mắc, tại thời khắc này, Tống Tử Nghị trong lòng dâng lên liều ám hoa minh cảm giác, chính mình kẹt tại trúc cơ trung kỳ bình cảnh cũng đột nhiên biến sáng tỏ thông suốt. Thể nội linh khí trong nháy mắt như lao nhanh giang hà, tràn vào Tống Tử Nghị trong đan điền, tựa như cựu thiên ngân hà. Tu vi của hắn cũng chính thức bước vào trúc cơ trung kỳ. Tiên đạo một đường chính là như vậy, tâm cảnh thông, cái gọi là bình cảnh tựa như mở áp đập lớn, có đôi khi so với tiên thảo linh dược đều hữu dụng. Phát giác được Tống Tử Nghị tu vi biến hóa, Phạm Thiên Tuyết ngạc nhiên nhìn qua Tống Tử Nghị như thế nào hôn một cái liền đột phá rồi. Như thế thu hoạch ngoài ý muốn, Tống Tử Nghị tự nhiên cũng là đại hỉ, kích động tại Phạm Thiên Tuyết trên mặt hôn một cái. Thả lỏng trong lòng Phạm Thiên Tuyết lúc này mới chú ý tới giống như táo vương gia Tống Tử Nghị. Đột nhiên cũng rất muốn cười, vốn đang có thể vẫn nhịn xuống, thẳng đến Tống Tử Nghị nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra cái kia một ngụm bóng lượng răng trắng, cùng bị sét đánh tối đen gương mặt tạo thành so sánh rõ ràng. Phạm Thiên Tuyết đột nhiên ăn nở nụ cười, sợ Tống Tử Nghị sẽ tức giận, chỉ có thể đem mặt vùi vào Tống Tử Nghị lồng ngực, bả vai giống như bảy nớ ra run rẩy không ngừng. Tống Tử Nghị nụ cười cứng ở trên mặt, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề nghiêm túc. Nhớ không lầm, đạo kia thiên lôi là thẳng đến hắn mặt rơi xuống. Chính mình sẽ không phá cùng nhau đi. Nghĩ tới đây loại khả năng, Tống Tử Nghị cũng không ngồi yên nữa, xuyên qua đến nay, duy nhất để cho hắn vui mừng chỉ sợ sẽ là trương này mặt đẹp trai, nếu là phá trả lại như thế nào tán gái. Khục, như thế nào gặp người. Nghĩ tới đây loại đáng sợ kết quả, Tống Tử Nghị đẩy ra Phạm Thiên Tuyết vội la lên, có tấm gương sao? Phạm Thiên Tuyết ánh mắt lay động, cũng không dám nhìn hắn, từ trong túi chữ vật lấy ra một cái gương đồng nhỏ. Tống Tử Nghị vội vàng đoạt lấy gương đồng nhỏ chiếu chiếu. Nhìn qua trong kính tối đen khuôn mặt cùng với cái kia nổ bể đầu kiểu tóc, Tống Tử Nghị thật có loại về tới sở mát niên đại cảm giác, còn kém hát một câu răng bộ bội làm gì sắc đẹp. Hắn tự tay ở trên mặt màu đen bộ bị xoa xoa, lập tức thở dài một hơi, còn tốt, chỉ là đen sáng thôi. Lúc này một cái tay khăn xuất hiện tại trước mắt hắn. Lau lau a Tống Tử Nghị ngẩng đầu, Phạm Thiên Tuyết thấy hắn tròng trắng mắt cùng dính đầy đen sáng khuôn mặt tương phản cực lớn, có chút hàm, rốt cục vẫn là nhịn không được, cười ha ha. Tống Tử Nghị nhìn qua trong kính chính mình sở mát tạo hình, cũng bị Phạm Thiên Tuyết tiếng cười lây nhiễm, đi theo cười ngựa. Lúc này, thạch thất không gian một cơn chấn động, Liễu Như Mi xuất hiện ở thạch thất bên trong. Nhìn qua Tống Tử Nghị bộ kia đức hạnh, Liễu Như Mi mắt hạnh lập tức trừng lớn, khóe miệng co quắp động mấy lần, quay lưng đi, vội ho một tiếng hỏi, "Không, có sao chứ?" Tống Tử Nghị không còn gì để nói, sư tôn cũng thật là, muốn cười thì cứ cười, còn quay lưng đi cười trộm, người nào đi. Hắn hoạt động một chút tay chân, ngoại trừ cảm giác còn có chút tê dại, liền cùng bình thường không có khác biệt. "Ách, không có việc gì, chỉ là có chút tê dại." Liễu Như Mi nhìn Phạm Thiên Tuyết một mắt, muốn nói lại thôi. Tống Tử Nghị tự nhiên nhìn ra sư tôn có lời muốn nói, liền đối với Phạm Thiên Tuyết nói, "Phạm sư tỷ đi về trước đi, quay đầu ta đi tìm ngươi." Phạm Thiên Tuyết mới vừa cùng Tống Tử Nghị anh em, giờ khắc này ở trước mặt tông chủ cũng không tiện mỏi mòn chờ đợi, nghe vậy khôn khéo gật đầu một cái, trước hết rời đi thạch thất. Thẳng đến Phạm Thiên Tuyết đi xa, Tống Tử Nghị có chút ngượng ngùng đi qua ôm quyền thi lễ, sư tôn Liễu Như Mi thở dài, nheo mắt hắn một mắt, giọng mang giễu cợt nói, "Bản tôn trước đó như thế nào không có phát hiện, ngươi chính là một cái tình trùng đâu, vì một nữ tử, lại cam nguyện vì đó khiêng thiên lôi." Tống Tử Nghị không còn gì để nói, chính mình sắt thép thẳng nam cả một đời, lại sẽ bị sư tôn đánh lên tình trùng nhãn hiệu, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Hắn lắc đầu, "Ta không có giúp Phạm Thiên Tuyết khiêng thiên lôi, là thiên lôi mục tiêu chính là đệ tử cũng không biết vì cái gì." Liêu Như Mi sững sờ, chân mày cau lại, "Làm sao có thể? Cũng không phải ngươi độ kiếp." "Nói đúng là a, quá quỷ dị." Liễu Như Mi trầm tư phút chốc nhưng vẫn là không có đầu mối, nàng lắc đầu nói, "Là có một loại pháp môn, có thể đem thiên lôi dẫn tới trên người mình, bất quá cái kia còn cần thiên giai phụ lục mới có thể làm được, nếu là không có phụ lục trợ giúp, thiên lôi như thế nào lại bổ tới trên người ngươi?" trừ phi cái gì?" Liễu Như Mi lông mày trao lên, khóe miệng hiện ra hài hước đường cong, "Trừ phi là thiên lôi bổ sai lệch." Tống Tử Nghị im lặng, cái này giảng giải có phần quá không phụ trách. "Xem ra là ngươi khí vận quá kém, trúc cơ kỳ đều có thể dẫn tới ba đạo uy lực cực lớn lôi kiếp, về sau cái này hộ pháp sự tình, vẫn là bất làm thì tốt hơn, nếu là ngày nào vì cái nào đó mỹ nhân bị thiên lôi đánh chết, bản tôn cũng sẽ không vì ngươi nhặt xác." Tống Tử Nghị tức sạm mặt lại, đệ tử ở trong mắt sư tôn, chẳng lẽ chính là loại này thấy sắc liền mở mắt người sao? Liễu Như Mi nhìn chăm chú hắn phút chốc, rất khẳng định gật đầu một cái, "Ngươi chính là dạng này người a." Trong lòng Tống Tử Nghị nhất thời lệ rơi đầy mặt. "Đi tắm một cái a, người không ra người quỷ không ra quỷ giống tiểu gì?" Là Tống Tử Nghị đáp ứng một tiếng, nhặt lên trên đất hán kiếm ngọc trầm, ủ rũ cúi đầu rời đi thạch thất. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Liễu Như Mi nở nụ cười, lắc đầu, thân ảnh cũng từ thạch thất biến mất không thấy gì nữa. Tống Tử Nghị trở lại chỗ ở, đã thấy An Thải Vi đang cùng Chu Nặc Nặc ngồi quanh ở trước bàn đá chơi cờ tướng. Tứ muội thì ngồi xổm trên mặt đất dùng tơ nhện chơi lật hoa dây thừng. Gần nhất An Thải Vi cùng Chu Nặc Nặc tình hữu nghị tựa hồ tiến triển cực nhanh, bây giờ đã có thể ngồi vào cùng một chỗ đánh cờ. Nghe được tiếng bước chân, hai nữ đồng thời quay đầu, nhìn thấy Tống Tử Nghị cũng là ngẩn ngơ, kinh ngạc miệng đều biến thành ó hình. Chu Nặc Nặc trong tay cờ tướng càng là từ trong tay rơi xuống, đập vào tứ muội trên đầu. Chương 164, tá ma giết lửa chương 164, tá ma giết lửa bị đệm đầu tứ muội rất tức giận chỉ vào trong miệng, Chu Nặc Nặc y y nha nha, cũng không biết đang nói cái gì, cái mũi nhỏ khẽ động, ánh mắt liền bị Tống Tử Nghị hấp dẫn, lập tức bước chân nhỏ ngắn hưng phấn chạy tới ôm lấy Tống Tử Nghị chân, còn kém vây bôi. Đối với nàng mà nói, chủ nhân chính là trường kỳ lương phiếu, tự nhiên cũng càng vì thân cận. An Hải Vi quay mặt đi, thấy hắn trên mặt tối đen một mảnh, biểu lộ đột nhiên cứng đờ, mím môi nằm ở trên bàn. Chu Nặc Nặc cũng bắt đầu không hiểu thấu ho khan, tiếp đó chạy tới, một mặt quan tâm hỏi, "Ngươi thế nào sư minh? Tóc thế nào? Muốn cười thì cứ việc cười đi, không cần nín." "Sư minh nói cái gì?" "Phúc, khủng, nói cái gì đó? Kia cái gì, ta đi cho sư minh gánh nước tắm rửa." Nói xong, Chu Nặc Nặc thì nhịn cười chạy trước. Tống Tử Nghị gặp An Thải Vi ghé vào trên mặt bàn một hồi lâu, nhất thời lên trò đùa quái đản tâm tư. Hắn đi đến An Thải Vi trước mặt, ngồi xổm người xuống rồi ra ngón tay chọc chọc An Thải Vi bà bay. Chờ An Thải Vi ngẩng đầu nhìn sang lúc, Tống Tử Nghị đột nhiên lẹ lưỡi làm một cái qua trường mặt ủy. A! An Thải Vi dọa đến hét lên một tiếng, bình một tiếng, từ trên băng ghế đá té xuống. Tống Tử Nghị lúc này mới hài lòng đi tắm rửa, lưu lại cắn răng nghiến lợi An Thải Vi. Chờ Tống Tử Nghị trở lại trong phòng sau, Chu Nặc Nặc đã chuẩn bị xong nước tắm, chỉ có điều Chu Nặc Nặc không biết chạy đi đâu rồi. Đem miễn cưỡng còn có thể che đậy thân thể quần áo cởi ra, cả người mai một tiếng thùng tắm, tựa ở thùng xôi theo nhìn qua xà nhà trọng trọng thở phào một cái. Trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc, vì cái gì Phạm Thiên Tuyết độ kiếp, Thiên Lôi lại mục tiêu minh xác bổ về phía hắn? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là xuyên qua, vốn cũng không thuộc về thế giới này, cho nên Thiên Lôi mới nghĩ trừ bỏ hắn? Suy nghĩ kỹ một chút cũng là, xây cái cơ bản đều có thể dẫn tới ba đạo Thiên Lôi, có phần cũng quá xui xẻo. Quỷ mới biết chờ kết đan lúc còn có thể dẫn tới bao nhiêu lôi kiếp, đến lúc đó chẳng lẽ còn muốn để sư tôn vì chính mình chống lại Thiên Lôi? Nghĩ tới ngày đó sư tôn sắc mặt trắng bệnh, Tống Tử Nghị nội tâm liền giống bị kim đâm đồng dạng khó chịu. Xem ra phải nghĩ biện pháp ứng đối lôi kiếp. Sư tôn nói thiên giới phụ lục có thể thay đổi thiên lôi mục tiêu, không chừng là một cái phương pháp thật tốt. Chỉ là thiên giới phụ lục cực kỳ hi hữu, lại giá trị liên thành, một cái thông thường thiên giới phụ lục nghe nói có thể bán được vạn mai thượng phẩm linh thạch, chớ nói chi là có thể thay đổi thiên lôi mục tiêu thiên giới phụ lục. Nếu là lúc trước, cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ, chẳng qua hiện nay Ngọc Phương Linh Điển trong tay hắn, văn cư trai cũng có không phỉ thù lao, chờ sau này lại đem truyền âm bài cùng cơ trạm làm được, nghĩ đến liền có thể thực hiện linh thạch tự do, đến lúc đó làm mấy chương thiên giới phụ lục nghĩ đến cũng không phải không có khả năng. Cứ như vậy suy nghĩ miên man, ngâm mình ở trong nước gấm bối rối cũng dần dần dâng lên, dần dần liền ngủ mất. Đông nhiên một cái tay nhỏ khoác lên đầu vai của hắn, Tống Tử Nghị cũng đông nhiên giật mình tỉnh giấc. Quay đầu đã thấy Chu Nặc Nặc đang liếc mắt nhìn, hướng về trong thùng tắm liếc trộm. Tống Tử Nghị vội vàng ngồi thẳng cơ thể, lấy tay che khuất một chỗ, có chút không biết nói gì, ngươi làm gì? Chu Nặc Nặc rõ ràng cũng bị sợ hết hồn, nhìn trộm bị bắt, Chu Nặc Nặc khuôn mặt nhỏ cũng biến thành tôm luộc, nói năng lộn xộn nói, "À, ta tới cấp cho sư minh xoa thùng, ta tới cấp cho sư minh kỳ lưng cái gì loạn thất bát ao, ngươi chừng nào thì tiến vào?" "Ta mới tiến vào a." Nói xong Chu Nặc Nặc kéo lên thủy tụ, xung phong nhận được nói, "Ta đến giúp sư huynh gội đầu a." Tống Tử Nghị lúc này còn duy trì nổ bể đầu tạo hình, nếu là mình xử lý, đoán chừng cũng khá phiền phức, để cho Chu Nặc Nặc đưa qua một đầu khăn mặt vây quanh ở bên hông sau, tựa ở trong thùng tắm để cho Chu Nặc Nặc giúp hắn gội đầu. Chu Nặc Nặc cầm bầu nước múc một bầu nước xối tại trên Tống Tử Nghị tóc, cầm xà phòng xoa ra bọt biển bắt đầu cho Tống Tử Nghị gội đầu. "Sư huynh a, ngươi tóc này chuyện gì xảy ra a? Giống lông dê." Tống Tử Nghị thở dài, "Nếu như ta nói đây là bị thiên lôi đánh cho người tin không?" "A." Chu Nặc Nặc sửng sốt một chút, nhớ tới vừa mới đạo kia thiên lôi kinh ngạc nói, không thể nào. Vừa mới đạo kia thiên lôi là sư minh dẫn tới. Nhưng đây không phải là Mai Phong Phương hướng sao? Không phải Phạm sư tỷ độ kiếp sao? Sư minh đã trúc cơ, tại sao có thể là sư minh? Chính là ngươi Phạm sư tỷ độ kiếp. Vậy tại sao? Tống Tử Nghị nhún vai, ủy mới biết, sư minh vốn là vì ngươi Phạm sư tỷ hộ pháp, lôi kiếp liền chạy sư minh tới, bụp một tiếng, ta liền thành dạng này. Chu Nặc Nặc ăn một chút nở nụ cười, sư minh chắc chắn đối với Phạm sư tỷ lên ý đồ xấu, lão thiên gia nhìn không được liền rất xuống một đạo lôi kiếp. Chỉ nói vậy, Tống Tử Nghị đem lặng lẽ ngả vào trên hắn cơ ngực tay nhỏ mở ra, nhắm mắt lại nói, chải đầu liền chải đầu, tay nhỏ đừng không sạch sẽ đảo. Chu Nặc Nặc lặng lẽ lẽ lưới, bắt đầu chuyên tâm vì Tống Tử Nghị chải đầu. Chu Nặc Nặc cũng đích xác khéo tay, dùng nửa canh giờ, quả thực là đem Tống Tử Nghị bốn tóc nổ bể đầu cho chải thuận. Chỉ có thể chải thành dạng này, Nặc Nặc cũng không có thể ra sức. Tống Tử Nghị vỗ vỗ Chu Nặc Nặc mu bàn tay, khổ cực. Chu Nặc Nặc lắc đầu, sư minh chuyện này, cùng Nặc Nặc còn khách khí làm gì? Nói xong Chu Nặc Nặc lại đi trong thùng tắm liếc trộm một mắt, trong lòng có chút phiền muộn, làm sao lại là kém một chút đâu. Sư minh a, muốn Nặc Nặc giúp ngươi trả lương sao? Tống Tử Nghị ngồi thẳng cơ thể, không cần, sư minh đều pha nửa giờ, lại pha liền lên nếp may. A, Chu Nặc Nặc gồ lên quay hàm. Tống Tử Nghị nhìn nàng một cái, ngươi còn ở nơi này làm gì? Ta muốn mặc y phục. Chu Nặc Nặc hừ một tiếng, sư minh thực sự là tá ma giết lừa đâu. Nói xong, Chu Nặc Nặc liền thở phì phò rời đi. Tống Tử Nghị nhất thời dở khóc dở cười, cái gì gọi là ta tá ma giết lừa? Chẳng lẽ còn muốn cho điểm phúc lợi hay sao? Từ trong thùng tắm đi ra, mặc xong quần áo cầm gương đồng lên chiếu chiếu, hắc, khoan hãy nói, cái này có nhan trị chính là không giống nhau, liền xem như mì ăn liền đầu đều có loại tiểu lý phi đao lý tầm hoan cảm giác. Từ gian phòng đi ra, xuống lầu chỉ thấy An Thải Vi nửa nằm tại lầu các chính đường thấp trên giường, nhàm chán nhìn xem tứ muội cầm cờ tướng xếp gỗ. Gặp Tống Tử Nghị xuống, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, liền hừ một tiếng quay mặt đi. Rõ ràng còn đang vì vừa mới Tống Tử Nghị cố ý nhăn mặt dọa chuyện của nàng sinh khí. Tống Tử Nghị cũng không thèm để ý, đi qua vớt ve một chút tứ muội cái đầu nhỏ, hỏi, "Nặc nặc đâu? Đi ra ngoài chơi?" Tống Tử Nghị gật gật đầu, nghĩ đến vừa mới nàng cùng Chu Nặc Nặc hai người ngồi cùng một chỗ đánh cờ chẳng cảnh, nhất thời có chút hiếu kỳ An Thải Vi là làm sao làm được. Dù sao Chu Nặc Nặc vẫn luôn không thích An Thải Vi, bây giờ đều có thể ngồi chung đánh cờ, Tống Tử Nghị đối với nữ nhân ở giữa hữu nghị cũng càng ngày càng xem không hiểu. Không khỏi tò mò hỏi, lại nói ngươi cùng Nặc Nặc không phải vẫn luôn không đối phó sao? Ngươi dùng phương pháp gì? Dỗ Chu Nặc Nặc nha đầu kia tất cả ngồi xuống tới cùng ngươi đánh cờ. Đây là giữa nữ nhân hữu nghị, nói ngươi cũng không hiểu. Tống Tử Nghị khinh thường nở nụ cười, thần thần bí bí, bằng vào ta nhiều năm như vậy đối với Nặc Nặc hiểu rõ, ngươi nhất định là dùng ăn hối lộ nàng a. Chương 165, thức khuya dậy sớm đồ trị. Chương 165, thức khuya dậy sớm đồ trị. Cái gì gọi là hối lộ? Ta cũng thật thích Chu Nặc Nặc được không? Đưa chút ăn thế nào? Tống Tử Nghị cười lắc đầu, ta liền biết. Hắn đi tới trước bàn ngồi xuống, vì chính mình rót chén trà nước uống một ngụm. Ai? Đó là ta vừa đã dùng qua. An Thải Vi nhìn qua trong tay hắn chén sứ, gương mặt xinh đẹp biến đỏ bừng. Tống Tử Nghị đem chén sứ thả xuống, ánh mắt nhìn một cái An Thải Vi môi anh đào, màu đỏ nhạt môi mỏng đang hiện ra ướt át lộng lẫy. Không có việc gì, ta không chê ngươi bẩn. Ngươi? Ai quản ngươi ngại bẩn không chê bẩn, đó là ta đã dùng qua thân đều hôm qua, hai ta ai cũng đừng ghét bỏ ai. An Thải Vi khuôn mặt đằng một chút liền đỏ lên, giống như là mèo bị đập đuôi, ai cùng ngươi hôm qua. Tống Tử Nghị bày ra suy xét hình dáng, nhớ không lầm, hẳn là lần trước tại Bách Sơn trong cổ mộ, đúng không? Nói xong Tống Tử Nghị còn rất có thâm ý đối với An Thải Vi chớp chớp mắt. An Thải Vi vẫn cho là hắn không có phát giác, lại không nghĩ rằng bây giờ còn nhớ kỹ. Cái kia, lần kia chỉ là ngoài ý muốn, hơn nữa còn có mạng che mặt cản trở, không tính. Tống Tử Nghị chỉ là đùa nàng chơi, lại không nghĩ rằng đem nàng gây sù lông, không quan trọng đúng bay, tựa như khiêu khích đem nước trà trong chén uống cạn. An Thải Vi thấy hắn bộ dáng không thèm để ý chút nào, lập tức dâng lên một tia cảm giác bất lực. Có thể trong cổ mộ chuyện phát sinh với hắn mà nói, thật sự không tính là gì a. Dù sao phía trước hắn vì từ hôn, thậm chí không tiếc làm tiện chính mình, với hắn mà nói, lần kia sự kiện có thể chỉ là một cái không thể bình thường hơn sự kiện, nhưng đối với nàng mà nói, chỉ sợ đời này đều không thể quên được. Phát giác được hắn tán phát khí tức tựa hồ mạnh rất nhiều, không khỏi kinh ngạc nói, ngươi đột phá trung kỳ bình cảnh. Tống Tử Nghị gật gật đầu, giơ cánh tay lên làm một cái khỏe đẹp cân đối động tác, lợi hại. An Thải Vi một hồi kinh ngạc, nói như vậy vừa mới thiên lôi là người dẫn tới. Không thể nào. Trúc cơ trung kỳ cũng có lôi kiếp. Tống Tử Nghị một bộ nhìn thẳng ngốc thần sắc, ngươi có muốn hay không xem ngươi đang nói cái gì? Trúc cơ trung kỳ ở đâu ra lôi kiếp? Vậy ngươi nói xong, An Thải Vi nhìn Tống Tử Nghị tóc một mắt. Tống Tử Nghị đương nhiên sẽ không nói hắn là vì Phạm Thiên Tuyết hộ pháp mới bị đánh. Tuy nói hắn cùng với An Thải Vi chỉ là mặt ngoài vợ chồng, nhưng tóm lại là hắn trên danh nghĩa thế tử, coi như hắn cùng với An Thải Vi không có cảm tình, nhưng đạo đức phương diện vẫn là để hắn vô ý thức muốn né tránh. Chỉ có thể lăng mô hình cái nào cũng được giải thích nói, ta cái kia là cho bằng hữu hộ pháp, thuộc về là ngộ thường, bất quá ngược lại là đốn ngộ tâm cảnh, cho nên bình cảnh cũng không có. An Thải Vi nghĩ đến vừa mới lôi kiếp tựa hồ đến từ Mai Phong phương hướng, lại liên tưởng đến Tống Tử Nghị cùng Mai Phong cái kia Phạm Thiên Tuyết chuyện xấu, không khỏi trong lòng cười lạnh, còn bằng hữu, tiểu tình nhân còn tạm được a. Bất quá nàng tất nhiên cùng hắn ước hẹn trước đây, tự nhiên cũng muốn tuân thủ ước định, nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù trong lòng khinh thường, lại là đồng thời không nói ra. Lại nói, ngươi bây giờ là không phải nên xưng ta là tiền bối. An Hải Vi lườm hắn một cái, quay đầu đi không muốn lý cái này tự đại gia hỏa. Tống Tử Nghị khỏe miệng phát họa ra ý cười, cũng là đâu, chúng ta là vợ chồng, đích sắc không cần xưng tiền bối. Hắn duỗi lưng một cái, đang muốn ra ngoài luyện một hồi kiếm, đột nhiên cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, kỳ quái nói, ngươi ngày bình thường không đều trong phòng tu luyện sao? Hôm nay như thế nào rảnh rỗi như vậy? An Hải Vi lười biếng che miệng ngáp một cái, không có thời gian. Cái gì không có thời gian? An Hải Vi nằm ở thấp trên giường trở mình, đưa lưng về phía Tống Tử Nghị nói, tù ma chi địa sắp chạy, ta chỉ sợ cũng không đột phá nổi trúc cơ trung kỳ. Cho nên ngươi cứ như vậy chán trường. Lời gì, ta cả ngày tu luyện, còn không cho ta nghỉ ngơi mấy ngày. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, nghĩ không ra An Thải Vi lại còn có như thế lười biếng một mặt. Hắn đối với tứ muội vây vây tay, tứ muội cũng rất linh hoạt nhảy tới trên lưng hắn, ngồi ở trên bờ vai hắn. Tứ muội theo hắn lâu như vậy, là thời điểm dạy nàng một chút pháp môn tu luyện, một mực dạng này nuôi thả bất học vô thuật cũng không tốt. Chờ Tống Tử Nghị sau khi rời đi, An Thải Vi duỗi lưng một cái, đột nhiên có chút ưa thích cuộc sống bây giờ, muốn tu luyện liền tu luyện, muốn nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, rốt cuộc không cần bị mẫu thân buộc tu luyện. Tống Tử Nghị đi tới vườn lê, chính giao tứ muội ngồi xuống tu luyện. Chu Nặc Nặc lại dẫn Triệu Linh Lung đi tới, đối với Tống Tử Nghị nói, sư minh, điện hạ tìm ngươi. Tống Tử Nghị gật đầu, gặp Triệu Linh Lung một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, liền đối với Chu Nặc Nặc nói, đi mang tứ muội đi chơi sẽ. Chu Nặc Nặc đáp ứng một tiếng, liền ôm tứ muội rời đi. Đừng ngốc đứng, ngồi đi. Triệu Linh Lung gật gật đầu, một mặt vẻ buồn bã ngồi ở Tống Tử Nghị đối diện trên băng ghế đá. Tống Tử Nghị xách theo ấm nước vì nàng rót chén linh trà, cười hỏi, nơi đây không ngoại nhân, có phải hay không tu luyện ra vấn đề? Triệu Linh Lung lắc đầu, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, nhất thời có chút do dự. Tống Tử Nghị cũng không có truy vấn, chỉ là kiên nhẫn chờ đợi Triệu Linh Lung mở miệng. Sau một lát, Triệu Linh Lung thở dài, nhìn lấy trên đất rơi xuống hoa lê sâu xa nói, ta phải về cung. Tống Tử Nghị sững sờ, nhíu mày hỏi, em đẹp, hồi cung làm gì? Ngươi không phải còn không có đột phá trúc cơ sao? Triệu Linh Lung cười khổ một tiếng, ta cũng không rõ ràng, ta cái kia đệ đột nhiên nói để cho ta hồi cung, nói là có chuyện quan trọng thương nghị. Tống Tử Nghị hiểu rõ gật đầu một cái, có thể là trong cung xảy ra chuyện gì, liền cười nói, vậy đi trở về à? Triệu Linh Lung biểu lộ có chút thất lạc, chính mình phải về cung, hắn vậy mà không có cần giữ lại ý tứ. Tống Tử Nghị nhưng lại không hay biết cảm giác Triệu Linh Lung tâm tư, tiếp tục nói, nếu đang có chuyện, có thể đi tìm Văn Tư trai lầu trưởng quỹ, nàng sẽ hỗ trợ. Triệu Linh Lung cũng biết quân mệnh không thể trái, chỉ có thể nhận mệnh tựa như gật đầu một cái. Tiễn đưa Triệu Linh Lung lúc rời đi, Tống Tử Nghị cười hỏi, ngươi là sợ ngươi vậy hoàng đế đệ đổi ý, buộc ngươi đi sở quốc hòa thân? Triệu Linh Lung khuôn mặt đỏ lên, gật đầu một cái. Tống Tử Nghị an ủi, ngươi cũng không cần lo lắng, quân vô hy ngôn đi, chúng chi thời gian ước định còn chưa tới, ta nghĩ Triệu chính sẽ không bức ngươi. Thế nhưng là, vạn nhất đâu? Tống Tử Nghị sửng sốt một chút, nếu thật là như thế, ngươi liền truyền âm cho ta cũng tới vừa ra đoạn dâu tiết mục. Triệu Linh Lung đỏ mặt lên, thần sắc chân thành nói, tiền bối lời ấy coi là thật. Coi là thật. Triệu Linh Lung nhẹ nhàng thở ra, có tiền bối câu nói này ta an tâm. Nói xong, càng là đứng dậy tại Tống Tử Nghị bên mặt hôn lên một chút. Chờ Tống Tử Nghị kịp phản ứng lúc, Triệu Linh Lung đã xách theo váy áo chạy xa. Hắn sững sốt một hồi lâu, mới vuốt ve một chút bên mặt, lắc đầu bật cười. Mà lúc này vườn lê trên gác xếp, An Hải Vi đứng tại bên cửa sổ, vừa vặn nhìn thấy một màn này. Nàng đầu tiên là sững sốt một chút, đem màn cửa bừng ra, lẩm bẩm nói một mình một câu, quả nhiên là một cái sắp thôi. Mấy ngày sau, Tần Quốc trong hoàng cung, Triệu Linh Lung hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính nói, bản cung Triệu Linh Lung gặp qua bệ hạ. Tần Vương Triệu Chính liền đội vàng đứng lên, vòng qua ngự án, thư an ủi một cái nói, hoàng tỷ không cần như thế, mau mau xin đứng lên. Triệu Linh Lung lúc này mới đứng lên, hỏi, không biết bệ hạ triệu bản cung trở về, cần làm chuyện gì? Không nói trước cái này, chấm trước tiên vì hoàng tỷ bày tiệc mời khách. Nhưng mà Triệu Linh Lung lại là bất vi sở động, cúi đầu đứng ở nơi đó. Triệu Chính bất đắc dĩ, đi trở về ngự án phía trước, thở dài một tiếng nói, hòa thân sự tình, chấm vốn là cũng định tùy tiện tìm cung nữ, phong cái công chúa đưa đi sở quốc coi như xong, nhưng cái kia sở quốc thái tử trận chỉ rõ muốn cùng ngươi thành hôn, cho nên, chấm. Chấm Triệu Linh Lung tâm nhất thời cũng chìm vào đáy cốc, mình cùng cái kia sở quốc thái tử chưa từng gặp mặt, vì sao hắn sẽ chỉ rõ muốn cùng nàng thành hôn đâu? Nàng lại làm sao biết, cái kia sở quốc thái tử nguyên bản xác thực không biết nàng, thậm chí còn sợ chỗ cưới công chúa sẽ là một xỉu nữ, thế là liền phái người tới Tần Quốc bí mật nghe ngóng, không biết ở đâu lấy được Triệu Linh Lung bức họa, vừa nhìn một cái, vị này sở quốc thái tử ra lập tức lòng sinh ngưỡng mộ, đêm không thể say giấc, chỉ sợ chỗ cưới công chúa không phải Triệu Linh Lung, lúc này mới chỉ rõ không phải Triệu Linh Lung không cưới. Triệu Linh Lung ngữ khí băng lãnh, cho nên, bệ hạ vẫn là có ý định đem bản cung đưa đi sở quốc hòa thân. Triệu Chính nhìn qua ngự thư phòng phía trên treo thức khuya dậy sớm đồ trị bốn chữ thở dài một tiếng, hoàng tỷ cũng muốn thông cảm chấm nỗi khổ tâm, bây giờ Triệu Quốc nhìn chằm chằm, chấm cũng là không có cách nào, chỉ có thể ủy khuất hoàng tỷ. Gặp tỷ tỷ sắc mặt trắng bệnh thật lâu không nói, Triệu Chính cũng không khỏi có chút áy náy, khuyên lơn, chấm đã người dò xét qua, cái kia sở quốc thái tử cũng là có linh căn, hơn nữa hình dạng cũng là dáng vẻ đường đường, hoàng tỷ gả đi cũng sẽ không bị khuất, chấm có thể bảo đảm. Thế nhưng là, bản cung đã có ngưỡng mộ trong lòng người Triệu Linh Lung, lời này không hề giống là nói cho Triệu Chính nghe, càng giống là lẩm bẩm. Triệu Chính nhất thời không nghe thấy, ngươi nói cái gì? Triệu Linh Lung hít sâu một hơi, tất nhiên bệ hạ đã quyết định, vậy bản cung tuân chỉ chính là. Chương 166, liên lạc thủ đoạn chương 166, liên lạc thủ đoạn. Nàng biết Triệu Chính mặc dù bình thường nhìn như rất ôn hòa, nhưng một khi đề cập tới chính sự cùng hoàng vị, liền sẽ trở nên lanh huyết vô tình, chỉ cần là hắn quyết định chuyện, bình thường liền không có đường lui có thể nói. Trở lại cung điện của mình, mặc dù cung điện trắng lệ, không phải Thanh Thiên Tông đệ tử dừng chân có thể so sánh, nhưng Triệu Linh Lung đặt mình vào trong đó, lại chỉ cảm thấy băng lãnh. Nàng vẫy tay ra hiệu cho lui hầu hạ cung nữ. Có chút chán trường té nằm hào hoa trên giường lớn, nhìn qua phía trên màn hít một tiếng. Chính mình cũng thật là ngây thơ, còn huyễn tưởng thoát ly cái này băng lãnh chỗ, tất nhiên thân ở đế vương gia, cái kia vận mệnh liền đã chú định. Trước mắt hiện ra Tống Tử Nghị nụ cười, Triệu Linh Lung sững sốt một lát thần, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Không được, không thể ngồi chờ chết như thế, chính mình nhất thiết phải làm chút cái gì. Nghĩ đến Tống Tử Nghị trước khi đi nói cho hắn biết mà nói, không khỏi kế quyết tâm tới, xem ra phải nghĩ biện pháp xuất cùng một chuyến. Bởi vì toàn bộ Tần Quốc quốc đô, bao quát kinh kỳ chi địa ở bên trong, đều bị trận pháp bao phủ. Truyền âm phủ căn bản là không có cách truyền ra, chỉ có Tần Quốc đô quan phủ mới có chuyên dụng truyền âm phủ thông đạo, cho nên Triệu Linh Lung nếu muốn tin tức truyền ra, cũng chỉ có thể đi tìm Văn Cư Trai. Mà Văn Cư Trai sau lưng lão bản nghe nói là vị Nguyên Anh đại lão, tự nhiên có chính mình con đường đem tin tức phát ra ngoài. Tần Vương cung, trong ngự thư phòng, một cái cung nữ vội vội vàng vàng chạy vào, vì xuống đất nói, "Vậy hạ, trưởng công chúa xuất cung." Đang cầm lấy bút son phê duyệt tấu chương Triệu Chính sững sờ, ung dung thả xuống bút lông, hỏi, "Đi đâu?" Nói là đi Văn Cư Trai. Trấn thủ cửa cung thị vệ tiến lên ngăn cản, bị trưởng công chúa một cái tát đánh gãy cổ. Triệu Chính lộ ra vẻ kinh ngạc, lắc đầu cười nói, nghĩ không ra hoàng tỷ thực lực để thăng càng như thế nhanh. Hắn trầm ngâm phút chốc, phất phất tay, ngươi lùi ra đi. Là chờ cung nữ sau khi rời đi, Triệu Chính hướng về phía không có một bóng người ngự thư phòng nói, tiền bối tiếng nói vừa dứt, trong ngự thư phòng liền xuất hiện một người mặc áo bào đen đầu đội duy mũ người thần bí. Mà từ trên người người nọ tán phát uy áp đến xem, lại là vị kết đan tu sĩ. Bệ hạ có gì phân phó? Hắc bảo nhân âm thanh giống như phá la, cực kỳ the thé khó nghe. Đi cùng lấy trưởng công chúa, chớ để cho nàng rời đi vương đô. Là Hắc Bảo Nhân đáp ứng một tiếng, thân ảnh liền phút chốc không thấy bóng dáng. Ngẩng đầu nhìn thức khuya dậy sớm đồ trị bốn chữ, Triệu Chính khỏe miệng lộ ra ý cười, một số thời khắc, vận mệnh của mình hay là muốn chính mình chắc chắn, xem ra hoàng tỷ là quyết định. Triệu Linh Lung xuất cung, thẳng đến Văn Cư Trai mà đi. Vẫy tay ra hiệu cho lui đi theo cung nữ sau, nhấc chân tiến vào Văn Cư Trai. Đang tại điều khiển toán bàn Lâu Ngọc nghe được động tĩnh, ngẩng đầu vừa nhìn thấy mặt, lập tức kinh ngạc đứng lên, thân mật nắm chặt Triệu Linh Lung hai tay cười nói, trưởng công chúa điện hạ, ngài thế nhưng là rất lâu không có tới. Triệu Linh Lung cũng không bày cái gì công chúa giá đỡ, giống như khuê trùng mật hữu, cùng Lâu Ngọc cùng một chỗ tại trước bàn ngồi xuống. Lâu Ngọc tự thân vì Triệu Linh Lung châm cho linh trà, cười nói, điện hạ từ trước đến nay cũng là vô sự không đăng tam bảo điện, không biết cần làm chuyện gì. Triệu Linh Lung tự hiểu không thể tại ngoài cung mỏi mòn chờ đợi, cũng sẽ không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói, bản cung là có chút sự tình cần lầu trưởng quý hỗ trợ. Lâu Ngọc cười nhìn qua nàng, kiên nhẫn chờ đối phương mở miệng. Lầu cô nương nhận biết Tống Tử Nghị sao? Lâu Ngọc gật đầu cười nói, tự nhiên nhận ra, hơn nữa rất quen a. Cái kia, vậy có thể hay không liên lạc đến hắn? Lâu Ngọc lộ xuất từ kiêu ngạo thần sắc, đó là tự nhiên, chúng ta Văn Cư Trai phân đà trải rộng ngũ châu, có đơn độc nội bộ liên lạc thủ đoạn. Triệu Linh Lung không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lấy ra một tờ truyền âm phù nói, có thể hay không giúp bạn cùng đem này truyền âm phù truyền đến Tống Tử Nghị nơi đó. Lâu Ngọc tiếp nhận truyền âm phù quan sát một chút, lát đầu nói, đây chỉ là thông thường truyền âm phù, nơi đây cách Thanh Thiên Tông lại xa xôi, chỉ sợ sẽ bị chặn lại. Vậy làm sao bây giờ? Lâu Ngọc cười thần bí, ta không phải là đều nói sao? Văn Tư Trai có chuyên môn liên lạc thủ đoạn, điện hạ đi theo ta a. Nói xong, Lâu Ngọc liền đứng dậy vào trong ở giữa đi đến. Triệu Linh Lung cũng chỉ có thể đuổi kịp. Đi theo Lâu Ngọc đi tới một cái phòng, này gian phòng trưng bày mấy cái khổng lồ giá sách, trên giá sách chỉnh tề trưng bày đến hàng vạn mà tính ngọc giản của chủ. Lâu Ngọc giới thiệu nói, Văn Cư Trai ngọc giản mỗi một cái đều đối ứng một cái khác ngọc giản, chỉ cần tại một cái trên thẻ ngọc viết văn tự, cái kia một cái khác ngọc giản liền có thể hiện ra giống nhau văn tự. Nói xong, Lâu Ngọc vây tay một cái ngọc giản liền từ khổng lồ kệ sách bên trên tự bay đi, rơi xuống lầu trong tay ngọc. Đây cũng là cùng Tống Tiền Bối tương ứng ngọc giản, điện hạ chỉ cần ở đây trên thẻ ngọc phương viết xuống văn tự, Tống Tử Nghị ngọc trong tay giản liền sẽ hiện ra. Triệu Linh Lung tiếp nhận ngọc giản, hỏi, muốn thế nào viết? Chỉ cần rót vào linh lực, suy nghĩ trong lòng văn tự liền sẽ bị ghi chép lại. Triệu Linh Lung gật gật đầu, đóng lại mắt hạnh đem trong lòng lời nói viết xuống, nghĩ kiểm tra một chút lại có chút ngượng ngùng. Lâu Ngọc tự nhiên nhìn ra trưởng công chúa mặt non, liền chủ động xoay người sang chỗ khác. Triệu Linh Lung lúc này mới hướng về trong ngọc giản rót vào linh lực, vài câu màu vàng văn tự liền hiện lên ở trước mắt, kiểm tra không sai sau đó mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lấy trong tay ngọc giản, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên, hỏi, không biết ngọc giản này có thể hay không chuyển nhượng. Lâu Ngọc nghe vậy lộ ra vẻ khổ sở, lắc đầu nói, xin lỗi, Văn Cư Trai ngọc giản nghiêm cấm mượn bên ngoài, còn xin trưởng công chúa thông cảm. A Triệu Linh Lung mặc dù trong lòng không muốn, bất quá cũng biết không thể cưỡng cầu, không thể làm gì khác hơn là có chút không thôi đem ngọc giản trả trở về. Không biết Tống Tiền Bối lúc nào có thể thu đến. Không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Tống Tiền Bối ngọc trong tay giản cũng đã có phản ứng. Thời khắc này Tống Tử Nghị đang tại Thanh Thiên Tông giám sát tứ muội học tập phương pháp tu luyện, trong nhận chứa đồ ngọc giản liền phát ra một tia linh lực ba động. Tống Tử Nghị lấy ra xem xét, liền biết có thể là Triệu Linh Lung gửi tới. Rót vào linh lực sau đó, hiện ra kim sắc văn tự, Triệu Linh Lung đem tình cảnh của nàng tự thuật một lần, nhìn qua cuối cùng câu kia tiền bối cứu ta, Tống Tử Nghị rơi vào trầm tư. Từ Triệu Linh Lung tin tức đến xem, Triệu Linh Lung đi đến Sở Quốc Hòa Thân thời điểm, vừa lúc ở tù ma chi địa mở ra cùng ngày, về thời gian chỉ sợ không kịp. Bất quá hắn cùng Triệu Linh Lung quen biết một hồi, cuối cùng không tốt quanh tay đứng nhìn, bằng không chính mình cái kia ba viên đạo tâm hạt sen không phải trắng đầu tư sao? Chỉ cần sớm sắp đặt, nghĩ đến hẳn là theo kịp. A, tới tin tức. Lâu Ngọc nói đem pháp lực rót vào ngọc giản, hai nữ trước mắt liền xuất hiện đơn giản ba chữ, biết. Mặc dù chỉ là hơi có vẻ qua loa lấy lệ ba chữ, nhưng Triệu Linh Lung nóng nảy trong lòng bất an lại là an bình lại. Tiễn đưa Triệu Linh Lung sau khi rời đi, nhìn qua thị nữ như mây công chúa đại giá, Lâu Ngọc tâm bên trong thầm than một tiếng, cũng khó trách Tống Tử Nghị đối với nàng hôm đó tự tiến cử cái chiếu thờ ơ, thì ra liền tần quốc trưởng công chúa đều cùng hắn quan hệ không ít, như thế qua loa lấy lệ ba chữ cũng có thể làm cho vị này cao cao tại thượng trưởng công chúa lộ ra ý mừng, chỉ sợ đã là tình căn thâm trùng. Chương 167, không có một cái thi nhân chương 167, không có một cái thi nhân thời gian kế tiếp, Tống Tử Nghị liền một mực tại tông môn dạy tứ muội tu luyện. Mà tứ muội cũng không hổ là tu luyện trăm năm tiểu yêu, nội tình so phàm nhân mạnh hơn nhiều, tu luyện cũng là làm ít công to. Một tháng sau, Tống Tử Nghị trùng tại Ngọc Phương Linh Điền bên trong đạo tâm liên tử, cũng đã thành thục. Lấy ra một gốc, một bụi khác tiếp tục trồng. Hắn vốn là dự định trồng ra một khoảng ngàn năm đạo tâm hạt sen cho sư tôn dùng, đáng tiếc cho tới bây giờ cũng không có thực hiện, Tống Tử Nghị cũng cảm thấy có chút xấu hổ, bây giờ còn lại gốc cây này, nói cái gì cũng không thể lại bỏ dở nửa chừng. Có đạo tâm hạt sen trợ giúp, tứ muội tu hành tốc độ cũng càng vì nhanh chóng. Chỉ dùng thời gian một tháng, liền từ một cái không có chút nào tu vi nện tiểu yêu, biến thành luyện khí kỳ đại viên mãn chi cảnh, khoảng cách trúc cơ chỉ kém một chân bước vào cửa. Mà Ngũ Châu một đại thịnh sự, tù ma chi địa cũng tại trong muôn người chú ý mở ra. Đến mỗi lúc này, Ngũ Châu rất nhiều tông môn đều biết thành đoàn dẫn dắt trong tông môn trẻ tuổi nhân tài kết xuất, đi tới tù ma chi địa thí luyện. Thanh Thiên Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá bởi vì Liễu Như Mi ưa thích thanh tĩnh, cho nên liền từ Hàn Mai tiên tử dẫn dắt bên trong tông đệ tử trẻ tuổi đi tới tù ma chi địa. Mà bây giờ tông môn nghèo túng, Thanh Thiên Tông trúc cơ kỳ đệ tử cũng liền mấy cái như vậy. Theo thứ tự là Đỉnh Long mày Phạm Thiết Tuyết, Lan Phong Tiêu Nhạc Tiên, lại có lại chỉ có Trúc Phong Tống Tử Nghị Chu Nặng Nặng, An Thải Vi ba người. Đến chuẩn bị lên đường hôm nay, nhưng không thấy Tống Tử Nghị thân ảnh. Tả Hữu không có tìm được, liền Chu Nặng Nặng cũng không biết sư huynh đi đâu. Hàn Mai tiên tử rơi vào đường cùng, đành phải mang theo bốn cái trúc cơ kỳ đệ tử đi trước một bước. Chu Nặng Nặng gặp sư tôn trên mặt hiện ra nguy hiểm nụ cười, biết lần này sư tôn thật sự tức giận. Vội vàng lặng lẽ cho sư huynh phát một tấm truyền âm phù, để cho hắn mau mau trở về. Mà giờ khắc này Tống Tử Nghị lại đặt mình vào tại một chỗ sở quốc cảnh nội trong rừng rậm, ẩn thân tại một gốc cây cảnh rậm rạp trên đại thụ. Nơi đây chính là tần quốc đi tới sở quốc đường phải đi qua, Triệu Linh Lung đi hòa thân, nhất định sẽ đi qua nơi này. Hắn cũng tại bốn phía bố trí xuống trận pháp, chỉ chờ hòa thân đội ngũ tự chui đầu vào lưới. Mà giờ khắc này Triệu Linh Lung ngồi ở sở quốc đón dâu trong kiệu hoa, lại là trong lòng lo lắng. Bây giờ tần sở hai nước đã hoàn thành bàn giao, nếu là đón dâu đội ngũ tiến vào sở quốc vương đô trận pháp phạm vi, cái kia lại nghĩ thoát thân nhưng là khó như lên trời. Mà lần này sở quốc rõ ràng cũng làm vạn toàn chuẩn bị, phái hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cùng đi hộ vệ. Mà Triệu Linh Lung tâm tình vào giờ khắc này cũng có chút mâu thuẫn, vừa chờ mong Tống Tử Nghị xuất hiện, lại sợ Tống Tử Nghị đánh không lại hai vị này trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu là bởi vì chính mình hại Tống Tử Nghị cái kia Triệu Linh Lung cũng không nhan sống tạm. Mà nàng không biết là, Tại Triệu Hoa phía trên bây giờ lại ngồi một cái hắc bảo nhân, chính là Triệu Chính phái tới bảo vệ Triệu Linh Lung kết đan kỳ người thần bí. Thân là kết đan kỳ tu sĩ, muốn giấu giếm được những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ tự nhiên không khó, chỉ cần thu lại khí tức, lại dán lên một tấm ẩn thân phủ, cơ bản cũng sẽ không bị người phát hiện. Bất quá bây giờ hắc bảo nhân lại vẫn luôn đang suy tư Triệu Chính trước khi đi giao phó hắn lời nói. Triệu Chính rất có thâm ý giao phó hắn, chỉ làm cho hắn bảo hộ trưởng công chúa an toàn, khác không nên nhúng tay, hơn nữa không cho phép bại lộ hành tung. Hắc bảo nhân không khỏi trong lòng cổ quái, muốn hắn không nên nhúng tay, chẳng lẽ Triệu Chính phát giác phong thanh gì hay sao? Suy nghĩ rất lâu cũng không có đầu mối, hắc bảo nhân không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ cái này đế vương tâm thuật quả nhiên khó khăn đoán a, coi như mình là kết đan kỳ tu sĩ, nhưng cũng đoán không ra Triệu Chính tâm tư. Đón dâu đội ngũ lại có thể phúc chốc, hắc bảo nhân lại đột nhiên phát giác được phía trước xuất hiện linh lực ba động. Lấy hắn kết đan kỳ kinh nghiệm, rất nhanh liền phân biệt ra được đó là có người bày ra trận pháp. Hơn nữa thần trí của hắn cũng rất nhanh phát hiện trốn ở trên cây nam tử, hẳn là chỉ có trúc cơ trung kỳ thực lực. Hắc bảo nhân không khỏi cảnh giác lên, mặc dù hắn cũng không sợ cái kia trận pháp, bởi vì tại chỗ liền hắn một cái kết đan kỳ tu sĩ, coi như tiến vào trận pháp, chỉ cần thả ra huy áp, vậy cái này mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ liền phải nắm sấp, không thể động đậy, coi như bị vây ở trong trận pháp, cũng không có người có thể thương hắn một chút, hắn chỉ cần tìm ra bố trí xuống trận pháp tu sĩ, buộc hắn nói ra trận nhãn chỗ là được rồi. Hắn thậm chí có thể sớm đem cái kia trốn ở trên cây mai phục nam tử giết đi. Bất quá nghĩ đến Triệu Chính giao phó hắn mà nói, vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ cần xem trọng trưởng công chúa là được. Rất nhanh, đón dâu đội ngũ liền tiến vào trận pháp phạm vi. Đón dâu trước đội ngũ đột nhiên xuất hiện một cái khác đón dâu đội ngũ. Chỉ có điều cùng bên này phi hồng quải thải so sánh, chi kia đón dâu đội ngũ toàn bộ đều là màu trắng. Quần áo màu trắng tiểu hoa, liền hỉ chữ đều là nền trắng chữ màu đen phối màu, nếu là đem tiểu hoa đổi thành quan tài, vậy thì cùng đội ngũ tông táng không khác. Sở Quốc đón dâu quan viên rõ ràng ngộng, cái kia hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng lập tức ý thức được đã trúng nguyên trận. Hét lớn một tiếng cả giận nói, người nào ở đây giả thần giả quỷ? Nhưng mà lại cũng không người đáp lại hắn, màu trắng đón dâu đội ngũ cũng càng ngày càng gần. Một người tu sĩ khác đang muốn ra tay, vừa mới hét lớn tu sĩ lại đột nhiên phát hiện cái kia màu trắng tiểu hoa ngồi lấy, càng là hắn luyện khí kỳ lúc yêu yêu tiểu sư muội. Tiểu sư muội tựa hồ cũng nhận ra hắn, cặp kia ta thấy mà yêu mắt hạnh lập tức rơi lệ, đối với hắn buồn bã nở nụ cười, mở miệng nói, vĩnh biệt sư huynh, mặc dù tu sĩ kia cũng biết đây chỉ là ảo giác, nhưng huyễn trận vốn là có mê hoặc tâm thần tác dụng. Nếu là đạo tâm kiên định tu sĩ có thể còn có thể chống lại một hai, nhưng những này đi nương nhờ thế tục hoàng quyền tu sĩ vốn chính là bởi vì đạo tâm cốc kiên, tự hiểu tấn cấp vô vọng, bởi vậy mới đi nương nhờ quan phủ, lại nơi nào chịu nổi. Rất nhanh, tu sĩ kia liền lộ ra si mê biểu lộ, quát to một tiếng, tiểu sư muội chờ ta, sư minh tới cứu ngươi. Sau đó, liền rút trường kiếm ra hướng đối diện đón dâu đội ngũ đánh tới. Một người tu sĩ khác mắng to một tiếng, đang muốn đánh thức hắn, lại ngạc nhiên nhìn về phía Tiểu Hoa, biểu lộ tuyệt vọng nói, nương, ngươi không cần gả cho ta nhị thúc a. Nói xong, cũng hướng về kia chi việc vui tang làm đón dâu đội ngũ phóng đi. Hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ còn như vậy, còn lại phàm nhân binh sĩ cùng một chút thái giám càng thêm không chịu nổi. Có vừa khóc lại cười, có quỳ xuống đất khóc lớn, còn có ngửa mặt lên trời cười to. Công kích lẫn nhau, tính toán cây tăng mắng đại địa, thậm chí còn có người ôm một cây đại thụ mắng, làm cho hề, không có một cái thi nhân. Liên ngồi ở tiểu hoa đỉnh hắc bảo nhân tại trong nháy mắt nào đó, nhìn thấy trước kia bị chính mình cô phụ thê tử ngồi ở trong tiểu hoa. Hắn lấy ra một tờ rõ ràng phủ dán tại trên trán, lúc này mới khôi phục bình thường. Hắc bảo nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này bố trí xuống trận pháp người rất là không đơn giản, thậm chí ngay cả hắn loại này kết đan kỳ tu sĩ đều có thể bị ảnh hưởng, người này tại trận pháp phía trên tạo nghệ, chỉ sợ đã đến kinh khủng cảnh giới. Mặc dù mọi người tại đây đều bị ảnh hưởng, nhưng Tiểu Hoa bên trong Triệu Linh Lung lại là không bị ảnh hưởng chút nào, một mặt kinh ngạc nhìn qua làm trò hề đám người. Bởi vì, Tông Tử Nghị chỉ là tại thiết kế trận pháp lúc, gia nhập Đeo Thanh Thiên Tông lệnh bài không bị ảnh hưởng vi tắc mà thôi. Đợt, hôm nay có chút việc, đổi mới chậm. Chương 168, Lang Yêu chương 168. Lang Yêu ngay tại Triệu Linh Lung không biết làm sao lúc, một vị nam tử mặc áo bào trắng từ trên cây nhảy xuống, giống như tại đi dạo nhà mình hậu hoa viên đồng dạng, đi bộ nhàn nhã hướng Triệu Linh Lung đi tới. Xốc lên kiệu hoa lụa đỏ, hướng Triệu Linh Lung đưa tay ra. Dương quang vẩy vào nam tử áo bào phía trên, tản ra bạch quang thánh khiết, ôn nhuận như ngọc trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, Triệu Linh Lung nhất thời đều ngây dại. Công chúa điện hạ. Tống Tử Nghị gặp nàng ngẩn người, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Triệu Linh Lung lúc này mới phản ứng lại, trên gương mặt xinh đẹp không tự giác hiện lên một tia đỏ bừng, rũa ra nhu để bỏ vào Tống Tử Nghị lòng bàn tay. Vốn là đã chuẩn bị xuất thủ hắc bảo nhân thấy người này cũng không tổn thương Triệu Linh Lung ý tứ, hơn nữa nhìn trưởng công chúa bộ dáng, hai người rõ ràng nhận biết. Hắc bảo nhân nhất thời dở khóc dở cười, cho đến lúc này hắn mới hiểu được Tần Vương Triệu Chính lời nói bên trong thâm ý. Triệu Chính đối với tình báo nhìn cực nặng, nhãn tuyến của hắn chỉ sợ sớm đã trải rộng toàn bộ đô đô, trưởng công chúa nhất cử nhất động đoán chừng đều trong lòng bàn tay của hắn, bây giờ xem ra, người này tới kết thân, chỉ sợ cũng là Triệu Chính có ý định thúc đẩy. Nghĩ thông suốt điểm này, hắc bảo nhân cũng liền trơ mắt nhìn hai người ngồi chung một thanh phi kiếm đi xa. Hắn suýt tại phía sau lại cùng một đoạn thời gian xác nhận hai người sau khi an toàn, thân ảnh liền biến mất không thấy. Tần Vương biết được chuyện này sau, giận dữ, trực tiếp hướng Sở Quốc nộ quốc thư, giận dữ mắng mỏ hắn không có bảo vệ tốt Tần Quốc trưởng công chúa, đồng thời khẩn cấp mau chóng tra ra trận tướng, tìm về Tần Quốc trưởng công chúa. Bởi vì chuyện này cũng là Sở Quốc thái tử toàn quyền phụ trách, Sở Vương biết được chuyện này sau, liền đem Sở Quốc thái tử gọi tới khiển trách một trận, từ đây đối với thái tử không vui. Sau đó không lâu, Sở Quốc thái tử liền bị tra ra tu luyện tà thuật, sở dĩ nhất định phải cưới Triệu Linh Lung, cũng là biết được Triệu Linh Lung có linh căn, muốn làm tới làm lô đỉnh. Thế là, mất đi thánh tâm Sở Quốc thái tử rất nhanh liền bị phế. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tống Tử Nghị cứu Triệu Linh Lung sau, trước tiên đem Triệu Linh Lung đưa về Thanh Thiên Tông sau, liền ngựa không ngừng vó ngựa kiếm hướng Trung Linh Châu Tù Ma Chi Địa bay đi. Chờ đến lúc Tống Tử Nghị đi tới Tù Ma Chi Địa, Thanh Thiên Tông đệ tử đã tiến vào. Hàn Mai tiên tử gặp Tống Tử Nghị một bộ phong trần phó bộ dáng, từ khó tránh khỏi khiển trách một trận, dặn dò hắn chớ có cho tông môn mất mặt sau, mới khiến cho hắn tiến vào Tù Ma Chi Địa. Chờ trận pháp kia sáng tán đi, Tống Tử Nghị phát hiện mình xuất hiện ở một chỗ trong rừng rậm. Vừa liếc mắt liền thấy mấy cái mọc ra đầu sói, hình thể to con lang yêu đang tụ ở chung một chỗ cắn xé cái gì. Phát giác được có người sống khí tức, cái kia mấy cái lang yêu gầm nhẹ một tiếng, hung ác nhìn chăm chú lên Tống Tử Nghị. Từ cái này mấy cái lang yêu tán phát sát khí đến xem, cũng đều là luyện khí hậu kỳ thực lực. Loại này cấp thấp yêu vật, nếu như Tống Tử Nghị ra tay có đại pháo đánh con muỗi chi ngại, ngược lại là chính thích hợp cho tứ muội luyện tập. Thế là, Tống Tử Nghị để cho nhện hình thái tứ muội nhảy đến mu bàn tay mình, đối với cái kia mấy cái lang yêu nhất chỉ, lớn tiếng nói, "Đi thôi." "Đi chu." Nhưng mà tứ muội vừa nhảy ra ngoài, gặp đối diện có mấy cái, lập tức liền túng, biến trở về hình người, tay mập nhỏ thả ra tơ nhện, cuốn lấy Tống Tử Nghị hung lại bay trở về, ôm lấy Tống Tử Nghị hung run lẩy bẩy. Tống Tử Nghị không còn gì để nói, vuốt ve một chút tứ muội cái đầu nhỏ nói, "Sợ cái gì? Ta ở chỗ này đây." Nhưng mà tứ muội lần này là thật sự sợ, nói cái gì cũng không theo trên thân Tống Tử Nghị xuống. Tống Tử Nghị bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra dạ thị, như là cá bơi đồng dạng trong chớp mắt liền tức mất một cái lang yêu đầu. Còn lại mấy cái gặp một lần đồng bạn thoáng qua liền bị đánh chết một cái, thú đồng bên trong cũng lộ ra vẻ sợ hãi, lập tức chạy tứ tán. Nhưng mà bọn chúng tốc độ chạy trốn lại chỗ nào là dạ thị đối thủ. Chỉ mấy hơi thở, mấy cái lang yêu đều bị tức mất đầu, còn sót lại một cái lang yêu dọa đến nằm xuống đất lộ ra cái bụng, nước nở cầu xin tha thứ. Tống Tử Nghị đem tứ muội nhấc lên bỏ trên đất, chỉ cái kia lang yêu nói, bây giờ còn lại một cái, lần này cuối cùng không sợ à. Gặp chủ nhân lợi hại như vậy, tứ muội lập tức cảm giác lưng cũng cứng rắn, chênh một tiếng, móc ra chủ nhân vì nàng chế tạo riêng tiểu truy thủ, ngại thanh mại khí cắt một tiếng, hướng cái kia lang yêu đánh tới. Mà cái kia lang yêu vẫn là rất linh hoạt, gặp cầu xin tha thứ vô dụng, lại lộ ra hung tính, né tránh tứ muội công kích sau đó, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng tứ muội cắn tới. Tứ muội trong lòng bàn tay bắn ra tơ nhện, trực tiếp cuốn lấy lang yêu hai chân. Cái kia lang yêu một cái không sẵn sàng, bình một tiếng, té một cái té ngã. Tứ muội nhân cơ hội này, trong lòng bàn tay liên tục bắn ra tơ nhện, trực tiếp đem con sói kia yêu buộc trở thành bánh trưng. Tiếp đó đi đến lang yêu bên cạnh, nhìn chằm chằm lang yêu lưu lên nước bọt. Tống Tử Nghị một mặt nghiêm túc nói, không cho phép ăn. Tứ muội bệnh bệnh lên miệng, có chút tiếc nuối cầm chùy thủ đâm lang yêu một chút. Chùy thủ phía trên kinh khủng độc chu trong nháy mắt phát tác, cái kia lang yêu đau đớn kêu lên vài tiếng, liền không có động tĩnh. Tống Tử Nghị lấy ra một khỏa thượng phẩm linh thạch ném cho tứ muội, xem như nàng có thể khắc chế ban thưởng. Tứ muội đem linh thạch nhét vào trong miệng, lạch cạch như ăn xào đậu nành. Chính như Tống Tử Nghị dự liệu như thế, thưởng qua thượng phẩm linh thạch tư bị sau, bây giờ tứ muội đã đối với hạ phẩm linh thạch không có hứng thú. Nếu để cho tu sĩ khác biết Tống Tử Nghị cầm thượng phẩm linh thạch uy linh sủng, nhất định sẽ chỉ vào hắn mắng to không biết cách sống. Tống Tử Nghị đi tới vừa mới bị lang yêu gặm ăn bên cạnh thi thể, từ hắn bên hông lệnh bài đến xem, đây cũng là vị Thiên Đạo Tông đệ tử. Dù sao Thiên Đạo Tông là ngũ châu đệ nhất tông môn, kỳ trước Tù Ma Chi Địa khai phóng, cũng là Thiên Đạo Tông đệ tử chiếm đa số, phát hiện Thiên Đạo Tông đệ tử tu sĩ cũng không kỳ quái. Nếu đã tới Tù Ma Chi Địa, cái kia nhất định có chút cơ kỳ tu vi, mấy cái luyện khí kỳ lang yêu tự nhiên không có khả năng đánh chết, từ ngực kiếm thương đến xem, hẳn là bị đồng đạo tu sĩ giết chết. Mà cái này Tù Ma Chi Địa mặc dù trên mặt nổi cấm giữa các tu sĩ tự giết lẫn nhau, nhưng thật thi hành lại là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần không phải đại quy mô đồ sát, bình thường là mặc kệ. Nghĩ đến Tiên Đạo Tông, Tống Tử Nghị liền nhớ lại vị kia mi tâm có một khỏa nốt rồi duyên thượng quan vọng thư tới, cũng không biết nàng có hay không tới. Tại trong nguyên thư, thượng quan vọng thư xem như Lâm Phàm hậu cùng một chồng, là cùng Lâm Phàm cùng nhau tiến vào Tù Ma Chi Địa, tại Tù Ma Chi trong đất hút vào hoa yêu phấn hoa, mới cùng Lâm Phàm phát sinh quan hệ. Bây giờ chính mình đâm một ước, dẫn đến thượng quan vọng thư cùng Lâm Phàm quan hệ cũng không có trong nguyên thư tốt như vậy, cũng không biết trong sách Tù Ma Chi Địa kịch bản vẫn sẽ hay không phát sinh. Tống Tử Nghị lại đi thi thể bên hông liếc mắt nhìn, rất rõ ràng bị người sờ bớt qua, túi chứa vật đã không thấy. Hắn đem mấy cái lang yêu trong bụng yêu đan lấy ra, mà những thứ này yêu đan cũng là mang theo sát khí, là không thể trực tiếp dùng, nhất thiết phải tẩy đi sát khí mới được. Chỉ có điều tẩy sát khí giá cả có chút quý, so sánh dưới, trực tiếp đem yêu đan giao cho Tù Ma Chi Địa người phụ trách đổi lấy linh thạch ngược lại càng có lợi một chút. Đương nhiên, săn bắt yêu đan nhiều nhất ba hàng đầu, cũng là có khen thưởng thêm. Tống Tử Nghị thả ra thần thức, mang theo tứ muội hướng chỗ rừng sâu bước đi. Mà giờ khắc này một chỗ khác, mấy cái cầm trong tay đại đao chẳng hán, đem một đôi người mặc thanh y nam nữ tu sĩ vây quanh ở trong đó, mà trên người hai người này cũng đều có một cái hồng thuốc, nhìn qua không giống tu sĩ, ngược lại càng giống là đại phu. Nữ tu kia dọa đến trốn ở nam tu sau lưng run lẩy bẩy, mà nam tử kia cũng là sắc mặt trắng bệnh, ngoài mạnh trong yếu nổi giận nói, chúng ta Bách Thảo Đường cùng các ngươi Cự Phong môn không oán không kỷ, mấy bị đạo hữu vì cái gì dồn ép không tha như thế. Chương 169, hai cái lao hổ chương 169, hai cái lao hổ trong đó một cái đại hán lung lay trong tay cửu hoàn đại đao, nổ nước miếng, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Thứ thời, liền đem túi chứa vật lanh lẹ giao ra. Nói xong, ánh mắt cũng bắt đầu ở nữ tu kia trên thân sắc mị mị dò xét. Nam tu lặng lẽ ngăn cản đại hán ánh mắt, tiếng nói phát run nói, các ngươi như thế cướp bóc đồng đạo tu sĩ, chẳng lẽ liền không sợ bị người biết được sao? Nghe vậy, mấy tráng hán kia nhìn nhau, đều là cười lên ha hả. Lúc trước tráng hán kia xoa xoa khỏe mắt cười ra nước mắt, cười nói, đây là đâu chạy tới chim non. Sợ không phải lần đầu tiên tới cái này tù ma chi thổ địa. Nam tu thấy đối phương không sợ, biết chuyện này là không thể làm tốt, tay phải lặng lẽ đặt ở trên chuôi kiếm. Các ngươi chẳng lẽ liền không sợ chúng ta sau khi rời khỏi đây vạch trần các ngươi sao? Mấy cái kia cự phong môn tráng hán lại là một hồi cười to, đừng nói nhảm, nếu muốn mạng sống liền đem túi chữ vật giao ra. Hoặc tráng hán nhìn nữ tu một mắt, trên mặt hiện ra dâm đãng ý cười, đem cái này tiểu tiên tử lưu lại, mấy ca liền phóng ngươi rời đi như thế nào? Ngươi mơ tưởng, cách muội muội ta xa một chút. Tráng hán sầm mặt lại, vậy thì không có gì dễ nói. Ngay tại hai phe dương cung bạc kiếm thời điểm, đột nhiên cách đó không xa chuyển đến tiểu cô nương ngâm nga âm thanh. Hai cái lao hổ, hai cái lao hổ yêu khiêu vũ, một cái không có cái đuôi, một cái không có theo tiếng ca càng ngày càng gần. Một vị người mặc xanh biết quần áo, đi đầu bánh bao thiếu nữ liền nhún nhảy một cái xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong tay còn cầm cái hạt vừng bánh bột ngô tại gặm. Mà thiếu nữ này chính là Chu Nặc Nặc. Gặp giữa sân mấy người đều nhìn về nàng, Chu Nặc Nặc sửng sốt một chút, lập tức xoay người nói, các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua, nói xong cũng chuẩn bị trốn đi. Dừng lại. Tráng hán giơ đao ngăn cản Chu Nặc Nặc đường đi, quay đầu hướng đồng bạn cười nói, bây giờ là chuyện gì xảy ra? Lao tử là đi số đào hoa không thành, vừa tiễn đưa một cái cô nàng, lại tới một cái đẹp hơn. Trần Sư Minh, không bằng đem hai cái này cô nàng cùng một chỗ làm. Được xưng Trần Sư Minh, tráng hán gật đầu một cái, chính hợp ta. Ách, tráng hán nhìn qua một mặt cô gái vô tội, hai tay che lấy máu tươi chảy dòng cổ, nhất thời không có phản ứng kịp. Theo huyết dịch chảy hết, tráng hán ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ, hai chân giống như là bị rút lấy khí lực sủi lơ đầy đất, mai cho đến chết đều còn tại nghi hoặc thiếu nữ lúc nào ra tay. Mà Chu Nặc Nặc kiếm pháp thế nhưng là liệu như mi thân truyền, liền xem như Tống Tử Nghị đối đầu đều cảm giác khó giải quyết, chớ nói chi là mấy cái này cự phong môn đệ tử. Trần Sư Minh, còn lại mấy cái cự phong môn đệ tử thấy thế, lập tức cả giận nói, ngươi xú nha đầu này dám giết ta sư minh, tự tìm cái chết. Chu Nặc Nặc nhưng lại không để ý đến bọn họ, ngược lại tăng nhanh ăn bánh tốc độ. Mấy cái kia cự phong môn đệ tử lập tức tức sạm mặt lại, làm cái lông a. Chính mình mấy cái này đại lão gia nhìn qua rất giống sẽ đoạt bánh bột ngô ăn người sao? Ngay tại ngươi người công phu, Chu Nặc Nặc đã đem trong tay hé mở bánh bột ngô nhét vào trong miệng, quay hàm phình lên, cầm kiếm chỉ những người kia, nói hàm hồ không rõ, "Nô." Ni môn một tẩy lên đi, mấy cái kia cự phong môn đệ tử lập tức giận dữ, tất cả chấp pháp khí liền hướng Chu Nặc Nặc công tới. Mà Chu Nặc Nặc thân ảnh cũng giống như quỷ mị tại mấy người ở giữa xuyên thẳng qua, chỉ thời gian mấy hơi, mấy cái kia cự phong môn đệ tử liền toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Mấy người kia trên người kiếm thương chỉ có một chỗ, tinh chuẩn mà chí mạng. Xử lý xong mấy người kia sau, Chu Nặc Nặc đem bánh bao bên trên huyết vứt bỏ, thu vào vỏ kiếm, nhìn qua một nam một nữ kia nói, các ngươi không có sao chứ? Cái kia nam tu còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lúc này mới phản ứng được, vội vàng nói cảm ơn nói, đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ. Chu Nặc Nặc khoát tay áo, lại lấy ra một cái bánh bột ngô cắn một cái nói, tiện tay mà thôi, bọn gia hỏa này hẳn là may mắn gặp không phải ta sư huynh, bằng không cần phải biến thành tổ ong vò vẽ, đông một khối tây một khối. Không biết cô nương là môn nào phái nào? Ta là Thanh Thiên Tông đệ tử, các ngươi thì sao? Nam tu nhìn sau lưng nữ tử một mắt, cười nói, chúng ta là Bách Thảo Đường, ta gọi Lưu Phong, đây là muội muội của ta Lưu Ly. Chu Nặc Nặc lúc này mới phát hiện hai người dài thật là có mấy phần tương tự. Nàng gật gật đầu, vậy cứ như thế, ta đi. Nói xong liền muốn rời khỏi. Lưu Phong thầm nghĩ, chính mình huynh muội chỉ tốt luyện đan, nếu là lại muốn tại ở đây thu thập linh thảo, nhất định phải có một cái có thể bảo vệ bọn hắn người. Gặp cô nương kia muốn đi, Lưu Phong vội vàng nói, cô nương xin dừng bước. Chu Nặc Nặc kỳ quái quay đầu, còn có biết sao? Lưu Phong cười khổ một tiếng, cô nương cũng biết, ta cùng muội muội cũng là luyện đan sư, tới tù ma chi địa cũng chỉ là thu thập linh thảo, chúng ta vốn cũng không tiện chiến đấu, nếu là không người bảo hộ, chỉ sợ rất khó tiếp tục, cho nên tại hạ muốn mời cô nương phù hộ một hai, không biết có thể. Chu Nặc Nặc cái đầu nhỏ dao động giống như trống lúc lắc, không nên không nên, ta còn muốn tìm ta sư huynh đâu. Gặp Chu Nặc Nặc cự tuyệt, Lưu Phong lại nói, đương nhiên sẽ không để cho cô nương không công xuất lực, huynh muội chúng ta cũng biết dâng lên tiền lương thù lao. Chu Nặc Nặc khoát khoát tay, không được không được. Thấy đối phương đích xác không muốn, Lưu Phong tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu. Lúc này muội muội của hắn Lưu Ly lấy ra một cái bao, từ bên trong lấy ra hai cái ngoại hình kỳ dị hoa quả nói, ca ca, ăn trước vài thứ a. Đang muốn rời đi, Chu Nặc Nặc cái mũi nhỏ khẽ động, lại lùi về sau mấy bước. Gặp hai người đang cầm lấy quả đang ăn, hơn nữa cái kia quả nhìn qua lượng nước còn rất nhiều dáng vẻ, cực kỳ mấu chốt chính là cái kia quả Chu Nặc Nặc còn không có gặp qua, nàng nhất thời cũng tới hứng thú. Nàng lại đi về tới, dương mắt nhìn qua trong tay hai người quả hỏi, đây là quả gì? Lưu Phong sững sờ, quan sát trong tay màu đỏ quả, có chút kỳ quái nói, đây là Tê Hà Châu thường gặp quả, tên là Hỏa Tinh quả, như thế nào? Cô đương chưa thấy qua sao? Tê Hà Châu quả a, ta đều không có rời đi Nam Vũ Châu. Lưu Phong bừng tỉnh, vậy thì không kỳ quái, hắn tới này Nam Vũ Châu đã từng bởi vì không biết một ít phổ biến chi vật náo qua chê cười. Trong lòng của hắn khẽ động, từ bao quả bên trong lấy ra một cái quả nói, người muốn ăn sao? Chu Nặc Nặc liền đội vàng gật đầu. Lưu Phong liền đem quả ném qua. Chu Nặc Nặc tiếp nhận quả, không kịp chờ đợi cắn một cái, chỉ cảm thấy tư vị thơm ngọt nhiều chất lỏng, có điểm giống là cây vải, hương vị quả nhiên không sai. Lưu Phong rèn sát khi còn nóng, cái kia phù hộ sự tình tục ngữ giảng bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ăn nhân ra quả. Chu Nặc Nặc cũng không tiện cự tuyệt, nghĩ đến tự mình một người cũng là đi lung tung, coi như kết bạn mà đi cũng không ảnh hưởng tìm sư minh, thế là cũng liền đáp ứng. Dọc theo đường đi, hỏa tinh quả chu nặc nặc là ăn cái này đến cái khác, đến cuối cùng trong bao mấy chục cái hỏa tinh quả liền bị nàng ăn sạch. Nhìn Lưu Phong huynh muội trợn mắt hốt hoồm, Lưu Ly lặng lẽ giật giật ca ca ống tay áo, thấp giọng nói, ca ca, hỏa tinh quả đều bị ăn sạch. Lưu Phong nhìn qua ăn mặt mũi tràn đầy cũng là màu đỏ nước trái cây chu nặc nặc, lắc đầu cũng thấp giọng nói, không sao, ngược lại chúng ta đã có thể tích lốc, cũng có thể không ăn gì. Lưu Ly chính cùng ca ca nói thì thầm, chu nặc nặc lại giật giật ống tay áo của nàng, Lưu Ly tỉ tỉ, hỏa tinh quả còn gì nữa không?